Chương 52, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 52, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Một tòa ánh bạch quang lấp lóe trận pháp lồng ánh sáng chính kịch cháy mạnh chấn động, sáng tối chập chờn, hiển nhiên đang chịu đựng kéo dài công kích. Lồng ánh sáng bên trong, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn tựa lưng vào nhau ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo chưa khô vết máu, khí tức xa so với ngày thường mệt mỏi. Tại tiểu Na Di phủ truyền tống cùng Hứa Kiếm Thu thất lạc sau, hai người nguyên bản bị huyết ma vương dùng thần thông gây thương tích, thương thế chưa lành, lại tao ngộ một đầu so sánh trúc cơ hậu kỳ chiến ma. Các nàng hợp lực đem chiến ma giết chết sau, lại gặp tới tu sĩ nhân tộc cảm toán, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Trận pháp bên ngoài, kia hai tên tu sĩ ngay tại thi triển đạo pháp công kích. Phi kiếm màu vàng nóng phóng thích vô số kiếm quang điên cuồng công kích. Bạch cốt phiên bên trong bay ra nguyên một đám khô lâu đạo binh chém bảo. Trong đó một cái tu sĩ người mặc xanh nhạt pháp bảo, trên mặt mang rối trá nho nhã cùng tham lam, hai vị tiên tử, làm gì cố chấp như vậy? Nghe nói hai vị từng là Thương Minh Tông cùng Tiên Trận Thiên Tiêu, chúc cơ hậu kỳ nhân vật, đáng tiếc ca bây giờ cảnh giới rơi xuống đến tận đây, bản thân bị trọng thương, cần gì phải đau khổ chèo chống. Bên cạnh hắn áo bào đen đồng bạn phát ra cười khẳng khặc quái dị, mắt lộ tà quang, cái kia chỉ là chúc cơ sơ kỳ tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, chỉ sợ sớm đã thành cái nào đầu ma vật khẩu phần lương thực. Hai vị mỹ nhân nhi nếu là chịu ngoan ngoan thuận theo, chúng ta nhất định thật tốt thương tiếc lĩnh hội hợp hoan bí thuật, chúng phó cực lạc, há không so đi theo một người chết mạnh. Cố Nguyên Dao mặt che sương lạnh, cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng Diệp Thanh Toàn cùng nhau duy trì trận bàn, âm thanh lạnh lùng nói: hai người thân làm nhân tộc, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi này ti tiện tiến hành, hưởng xương tu sĩ. Diệp Thanh Toàn gương mặt xinh đẹp hàm sát, nổi giận mắng: hai cái chỉ có thể sủa kêu cho hoang, cũng dám ngấp nghé lao nương. Làm mẹ ngươi xuân thu lại mộng đi. Chờ lao nương khôi phục tu vi, định đem các ngươi băng bì mà. Nàng trên miệng mắng hung ác, thủ hạ không ngừng đánh ra linh thạch vững chắc trận pháp, nhưng linh quang vẫn như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Loại này bất lực cùng cảm giác nhục nhã, cơ hồ khiến nàng cắn nát răng ngà. Tào Dịch lắc đầu cười khẽ, ánh mắt càng thêm làm cho người chán ghét, thật sự là đáng tiếc cái này thân ngâm nên. Tào Mỗ bình sinh thích làm nhất, liền đem hai vị tiên tử như vậy tự cho là đúng thiên kiêu lột sạch. Chậc chậc, kia tinh tế chiết phục quá trình, tất nhiên tuyệt không thể tả. Áo bào đen tu sĩ liếm môi, bạch cốt phiên bung ra càng nhiều ô bế hắc khí cùng khô lâu đạo bình. Tào đạo hữu, đừng nói nhảm, thêm chút sức, trước phá cái này mai rùa. Công kích đống nhiên tăng lên, trận pháp lồng ánh sáng điên cuồng lấp lóe, hiển nhiên không chống được quá lâu. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn thân thể mệt mỏi run rẩy dữ dội, đồng thời phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt không khỏi hiện lên một chút do dự. Hai người trong đầu hiện lên cùng Hứa Kiếm Thu chung đụng từng màn ấm áp hình tượng. Trước kia gặp phải mấy lần tử cục, các nàng tình nguyện liều mình đánh cược một lần, dù chết không hối hận. Nhưng hôm nay, các nàng lại không nỡ chết, bởi vì nội tâm tràn đầy lo lắng. Có phu quân, có chưa ra đời hải tử. Đạo cơ phá toái rơi xuống đáy cốc lúc, là Hứa Kiếm Thu cho các nàng khỏi hẳn hy vọng. Bây giờ, hy vọng lại nhanh không có. Cố Nguyên Dao trong tay thêm ra một quả băng lam bảo châu, ánh mắt theo do dự dần dần biến quyết tuyệt. Cho dù bỏ mình, nàng cũng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Dám đụng đến ta đạo lữ, ngươi mẹ nó chán sống rồi. Đột nhiên, một tiếng nổi giận đến cực hạn tiếng giống, như là cửu thiên kinh lôi, đột nhiên theo cửa vào sơn cốc chỗ nổ vang. Một đạo màu trắng lưu quang lấy gần như điên cuồng tốc độ xé rách không khí, ngang nhiên xông vào trong cốc. Mang theo thẳng tiến không lùi sát ý, đột nhiên dừng ở kịch liệt chấn động trận pháp lồng ánh sáng trước đó. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra Hứa Kiếm Thu thân ảnh. Hắn nắm thanh minh kiếm mà đứng, ánh mắt băng lãnh đến dọa người, gắt gao khóa chặt trận pháp phía ngoài Tào Dịch hai người, là ngươi, Tào Dịch. Tại trấn ma thành từng có gặp mặt một lần tên kia, quả nhiên không phải vật gì tốt. Biến cô bất thình lình, nhường Tào Dịch cùng áo bào đen tu sĩ công kích đột nhiên dừng lại. Hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cái này rào cục khách không mời mà đến. Cảm giác được Hứa Kiếm Thu trên thân kia bất quá chút cơ sơ kỳ linh lực ba động lúc, Tào Dịch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành bệnh trạng giống như cổ thiếu, ha ha ha, hóa ra là ngươi, tốt, đến hay lắm à. Ngươi cũng là tình thâm nghĩa trọng. Trước hết giết ngươi, lại hưởng dụng đạo lữ của ngươi, nhất định rất mỹ diệu. Mà trận pháp lồng ánh sáng bên trong, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn nhìn thấy kia ngăn khuất trước người quen thuộc bóng lưng. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó cảm giác trái tim thình thịch nhảy lên. Phu quân hắn tới, hắn vậy mà tìm tới. Nhưng hắn làm sao có thể là kia hai cái trúc cơ hậu kỳ cặn bã đối thủ? Hứa Kiếm Thu hai tấm ngũ lôi phù đã sử dụng hết, còn lại thủ đoạn các nàng cũng biết, phù lục tuy nhiều, nhưng bên ngoài kia hai tên gia hỏa đều là trúc cơ bắt trọng tu vi, thủ đoạn âm hiểm xảo trá, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tu sĩ tầm thường khó mà ứng đối. Phu quân, đi mau, không cần quản chúng ta. Cố Nguyên Dao gấp giọng kinh hô, thanh âm mang theo run rẩy. Ngươi đi tìm cái chết sao? Mau trốn a! Diệp Thanh Toàn trong lòng vừa cảm động lại là lòng nóng như lửa đốt. Yên tâm, ta có nắm chắc. Hứa Kiếm Thu quay đầu cho hai nữ yên tâm ánh mắt. Còn tốt tới kịp thời. Hắn sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh minh kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tào Dịch hai người, thanh âm băng lãnh đến như là hàn băng. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thấy Hứa Kiếm Thu như thế chắc chắn, trong lòng hai cô gái mới dần dần an định lại, có cơ hội thở dốc. Mặc dù Hứa Kiếm Thu tu vi cũng không bằng các nàng, nhưng tại các nàng trong mắt, vị này nhỏ phu quân cho tới nay đều là ung dung không nổi, trời sập cũng không sợ hãi, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. A, thật sự là cuồng vọng. Tào Dịch thu hồi nụ cười trên mặt. Một cái trúc cơ sơ kỳ dám như thế nói lớn không ngượng. Ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn quát chói tai một tiếng, quanh thân pháp lực tăng gọn, phi kiếm kim quang chói mắt, mang theo sắc bén vô song kiếm ý, dẫn đầu hướng phía Hứa Kiếm Thu vào đầu chém xuống. Kiếm quang như trụ, thanh thế to lớn. Hắn muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng thuần sát, chấn nhiếp trong trận hai nữ. Áo bào đen tu sĩ thì cầm trong tay bạch cốt phiên, ở một bên xem kịch. Kiếm quang nhanh chóng như điện, Tào Dịch trúc cơ hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền phải đem Hứa Kiếm Thu bá phủ. Trong trận pháp Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Đối mặt cái này nhìn như tất sát một kiếm, Hứa Kiếm Thu trong mắt cũng chỉ có băng lãnh trào phúng. Hắn không tránh không né, thậm chí không có sử dụng phi kiếm, chỉ là hơi hợt giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, kim, thanh, hắc, đỏ, hoàng ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên hiện lên. Ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Hắn đối với kia đánh tới Tào Dịch cùng sắc bén phi kiếm, nhẹ nhàng đẩy. Tào Dịch nhất định phải được giữ tận biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác được pháp lực của mình, phi kiếm, hộ thân pháp bảo, thậm chí thân thể của mình. Tất cả đều tại tiếp xúc kia ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt, từng cái chôn bụi. Đây là cái gì? Tào Dịch thậm chí liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không thể nói ra. Ngay tại áo bào đen tu sĩ cùng trong trận pháp hai nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, tính cả phi kiếm của hắn, hắn tự đại, tà niệm, cùng một chỗ biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại tiên ma chiến trường. Miểu sát, lại là miểu sát. Trong sơn cốc yên tĩnh như chết. Chương 53, Tần Tiên Tử thật là một cái người tốt. Chương 53, Tần Tiên Tử thật là một cái người tốt. Hắc bào tu sĩ kia trên mặt trêu tức hoàn toàn cứng đờ, gắt gao nắm chặt trong tay bạch cốt phiên. Hắn trợn mắt nhìn xem trúc cơ hậu kỳ Tào Dịch bị cho bụi đi, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Cùng đối phương liều chết một trận chiến. Chiến cái giám a, đến tranh thủ thời gian đi đường. Ý nghĩ này vừa dâng lên, thân hình hắn khẽ động, liền muốn hóa thành độn quang thoát đi cái này kinh khủng chi địa. Ngươi nếu dám động một cái, Hứa Kiếm Thu băng lãnh thanh niệm tại phía sau hắn nhàn nhạt băng lên, kết quả của ngươi liền giống như hắn. Áo bào đen tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, như là bị đông cứng tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương thật sự có năng lực này. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân có mắt không trọng, va chạm tiền bối cùng hai vị tiên tử. Còn mời tiền bối khoan dung độ lượng, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, tha ta một mạng. Hắn cầu xin tha thứ, một bên cuốn quýt lấy xuống chính mình túi chữ vật, lại móc ra mấy món tà khí xâm xâm pháp bảo, tiền bối, chỉ cần ngài tha tiểu nhân một cái mạng chó, những này, những bảo vật này đều hiến cho tiền bối. Còn có ta Hợp Hoan tông thuật song tu, cũng cùng nhau hiến cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hứa Kiếm Thu nhìn xem hắn bộ này cũng đúng bộ dáng, cười nạo một tiếng, hồ đồ a. Áo bào đen tu sĩ sững sờ, tiền bối. Hứa Kiếm nói rằng, giết ngươi những vật này, chẳng lẽ không phải ta? Áo bào đen tu sĩ nghe vậy, như rơi vào hầm băng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng điên cuồng, định liều mạng một phen. Nhưng Hứa Kiếm Thu chuyện lập tức nhất chuyển, mang theo một loại nghiền ngẫm ngữ khí, bất quá đi, ngươi như nhận ta làm nghĩa phụ, ta liền đối ngươi mở một mặt lưới. Áo bào đen tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hứa Kiếm Thu ngón tay tại thanh minh kiếm bên trên mơn trớn, nhìn áo bào đen tu sĩ như cùng ở tại nhìn một con run rế, ngươi như quỳ xuống đất dập đầu gọi nghĩa phụ, lại đem ngươi đổ vật ngoan ngoãn dâng lên. Ta tâm tình tốt, có thể cân nhắc, giữ lại ngươi một đầu tiện mệnh. Áo bào đen tu sĩ thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt huyết sắc mất hết, khuất đủ, sợ hãi, cầu sinh dục đan vào một chỗ. Hán đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Hợp Hoan tông chân truyền đệ tử, khi nào nhận qua như thế vô cùng nhục nhã? Chẳng lẽ như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, cũng có cốt khí? Hứa Kiếm Thu lặng lặng nhìn xem hắn. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu kia băng lãnh vô tình ánh mắt, cùng Tào Dịch nói không có liền không có hình tượng, hắn số lượng không nhiều cốt khí cùng dễ rủa trong nháy mắt tan rã. Không có cái gì mệnh trọng yếu. Tiền bối nhìn người thật chuẩn. Áo bào đen tu sĩ lịnh nọt nhe răng cười một tiếng. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, đối với Hứa Kiếm Thu phanh 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 dập đầu lại ba cái liên tiếp, thanh âm khàn giọng hô, "Nghĩa phụ, nghĩa phụ ở trên, chịu bất tài nghĩa tử." Hắc sát túi đầu. Thứ này về sau, hắc sát chính là ngài trung thành nhất nhi tử. Những này là hài nhi yêu kính. Hắn đem túi chứa vật cùng kia mấy món tà khí nâng lên, giống như là chó ngậm xương cốt hiếu kính chủ nhân như vậy, dáng vẻ hèn mọn tới bụi bặm bên trong. Kiểm tra tới trúc cơ bắt trọng tu sĩ Tôn Hạc nhận túc chủ làm nghĩa phụ, phải chăng thu làm nghĩa tử? Hứa Kiếm Thu trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Không phải gọi Hắc Sát sao? Thế nào tên thật là Tôn Hạc? Cùng cha ngươi ta học, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho đúng không? Là. Cái này nghĩa tử ta thu. Hứa Kiếm Thu lập tức đồng ý, nhìn thấy hệ thống ban thưởng tới tay, nhếch miệng lên một vệt đường cong, thỏa mãn gật gật đầu, "Ân, coi như hiểu chuyện." Trận pháp lồng ánh sáng bên trong, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn ngây dại. Theo Hứa Kiếm Thu miểu sát Tào Dịch, tới bức hàng áo bào đen tu sĩ, cái này đảo ngược tới quá nhanh, quá rung động. Các nàng xem lấy Hứa Kiếm Thu kia quen thuộc bóng lưng, giờ phút này lại cảm giác có chút lạ lẫm. Đây là các nàng cái kia chỉ có chút cơ sơ kỳ phu quân. Cố Nguyên Dao tâm thần hoảng hốt, nhận xung kích lớn nhất. Nàng cùng Hứa Kiếm Thu quen biết thời điểm, Hứa Kiếm Thu bất quá mới luyện khí tứ trọng tu vi. Bây giờ vậy mà, có thể một chiêu hời hợt miểu sát chút cơ bắt trọng tu sĩ. Lúc này mới 2 tháng không đến a. 2 ngày trước giết cái kia huyết ma tướng, Hứa Kiếm Thu còn vận dụng ngũ lôi phù. Bây giờ phù đều không cần. Các nàng phân tán bất quá ngắn ngủi 1-2 ngày, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong lòng hai cô gái ngoại trừ rung động, còn có một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn, cũng không hiểu kiêu ngạo. Hứa Kiếm Thu nhìn xem quỳ trên mặt đất nghĩa tử Hắc Sát, nghĩa chính tử nghiêm nói rằng, ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, vi phụ tâm tình rất tốt, nhưng ngươi cái này con bất hiếu vậy mà liên hợp người ngoài đối phó nghĩa mẫu, vi phụ tâm tình thật không tốt. Cho nên, vi phụ hôm nay liền quân pháp bất vị thần, tự tay diệt ngươi lịch tử này. Phen này luôn luận nhường Hắc Sát trợn tròn mắt. cũng may hắn cũng không coi là thật. Hắn căn bản không tin Hứa Kiếm Thu sẽ bỏ qua chính mình, lần này quất nhục vì xuống đất, dập đầu, nhận nghĩa phụ, bất quá là hắn vì tranh thủ kia thi triển bảo mệnh bí thuật chớp mắt thời cơ. Huyết ảnh phân thân, đột. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành chín đạo mơ hồ không rõ, khí tức hoàn toàn nhất trí huyết sắc cái bóng, hướng phía bốn phương tám hướng điện xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường độ thuật. Đây là hắn áp đáy hồng đào mệnh bí thuật, huyết ảnh phân thân thuật. Mỗi một đạo huyết ảnh đều ẩn chứa hắn bộ phận bản nguyên, khí tức giống nhau như lúc, tám giảm một thật. Chỉ cần chạy đi, hắn liền có thể khôi phục hao tổn bản nguyên. Tiểu tử, ngươi cho lão tử trở lấy, thù này tất báo. Chín đạo huyết ảnh đồng thời phát ra hoán độc thanh âm. Nhưng mà, đối mặt dạng này biến cố, Hứa Kiếm Thu trên mặt chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức nụ cười, con của ta, còn muốn đảo ngược thiên cương, lão tử liền biết ngươi không thành thật. Hắn dường như sớm có đoán trước đưa tay giương lên. Một chương màu vàng kim nhạt phù lục hóa thành đạo vô hình to lớn bình chướng, như là móc ngược lưu ly chén, trong nháy mắt đem trăm trượng bên trong một mực phong cấm. Nhị phẩm cấm bay phủ. Kia chín đạo cấp tốc bay tán loạn huyết ảnh, như là đụng phải lấp kín vô hình vết tường, nhao nhao phát ra một tiếng vang trầm. Huyết quang tán loạn, một lần nữa hiện lộ ra hắc sát kinh hãi gần chết chân thân, cùng tám đạo dần dần hư ảo phân thân. Cấm. Cấm bay phủ. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Hắc sát sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng khó có thể tin. Đối phương vậy mà tính tới hắn sẽ chạy trốn, liên loại này thủ đoạn phù lục đều chuẩn bị xong. Không phải đâu, thật sự cho rằng ta sẽ tin ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ chuyện ma quỷ. Hứa Kiếm Thu cười nhạo một tiếng, chậm rãi hoạt động một chút cổ tay, cùng ngươi diễn trận hí, bất quá là vì tỉnh lá phủ, thuận tiện. Về Điểm Lam, lúc trước hắn miểu sát Tào Dịch, vận dụng ngũ hành diệt tuyệt huyền quang đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Vừa rồi bức hắc sát quỷ xuống nhận nghĩa phụ khoảng cách, đang hụt trộm khôi phục pháp lực. Giờ phút này dù chưa đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng lại thôi động một lần ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, đã đủ rồi. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu đầu ngón tay lần nữa bắt đầu hội tụ kia làm người sợ hãi ngũ sắc quang mang cùng tịch diệt khí tức, hắc sát hoàn toàn hỏng mất. Không, không cần. Nghĩa phụ, ta sai rồi. Ta thật hắn tuyệt vọng kêu rên cầu xin tha thứ, ý đồ lần nữa quỳ xuống đất. Nhưng Hứa Kiếm Thu ánh mắt băng lãnh, lại không nửa phần trêu tức, lần này gọi ra ra cũng vô dụng. Ngũ hành diệt tuyệt huyền quang lần nữa nhẹ nhàng xoát qua. Hắc sát tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, tính cả hắn chân thân, phân thân, tất cả sợ hãi cùng oán hận, hoàn toàn yên diệt vô tung, bước Tạo Dịch theo gót. Hứa Kiếm Thu có chút thở dốc một hơi, cảm thụ được thể nội lần nữa bị rút sạch hơn phân nửa pháp lực, thầm nghĩ, cái này đạo pháp mãnh là mãnh, chính là quá hao tổn làm. Còn tốt mất đi trường ngũ lôi phủ. Thần tiên tử thật là một cái người tốt. Còn rất có vận vị trong lòng của hắn lần nữa cảm tạ một chút tần tử dạng, vì đó ban phát thẻ người tốt. Hứa Kiếm Thu quay người nhìn về phía trong trận pháp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hai nữ, ngữ khí biến ôn nhu, Nguyên Dao, Thanh Tuyển, Tạp Ngư đã thanh lý xong, đem trận pháp rút lui để cho ta tiến đến. Chương 54, chân thành mới là tất sát kỹ chương 54, chân thành mới là tất sát kỹ trong sân gốc, trận pháp cấm chế quang mang chậm rãi tiêu tán. Hứa Kiếm Thu bước nhanh đi đến Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn trước mặt. Nhìn xem hai nữ tái nhợt sắc mặt cùng trên vạt áo vết máu, hắn cau mày, trong mắt là không che giấu chút nào đau lòng cùng nghĩ mà sợ, bị thương có nặng hay không? Nhanh để cho ta nhìn xem. Hắn không nói lời gì nắm chặt hai nữ cổ tay, tinh thuần pháp lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào, điều tra thương thế của các nàng cùng trong bụng hải tử. Cảm nhận được Hứa Kiếm Thu trong mắt lo lắng cùng quan tâm, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn trong lòng ấm áp. Một mực căng cứng tiếng lòng hoàn toàn lỏng xuống. Giáng chống đỡ kiên cường rút đi, mọi mệnh cùng đau xót đánh tới, để các nàng cơ hồ tê liệt ngã xuống. Còn tốt, chỉ là nội phủ chấn động, pháp lực khô cạn. Cố Nguyên Dao nhẹ giọng đáp lại, tùy ý Hứa Kiếm Thu kiểm tra. Diệp Thanh Toàn thì trực tiếp áp vào Hứa Kiếm Thu trong ngực, dùng giọng vung lòng nói rằng, phu quân ngươi đến chậm một bước nữa, cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Hứa Kiếm Thu trong lòng căng thẳng, điều tra xong hai người đều không có thương tổn cùng bản nguyên, hai tử cũng không chịu ảnh hưởng, liền tranh thủ hai nữ nhẹ nhàng ôm, nhẹ lời trấn an, tốt tốt, không sao, trách ta, tới quá chậm. Hắn lấy ra chữa thương đan dược, cẩn thận uy hai nữ an bảo, lại trợ các nàng tan ra dược lực. Chờ hai nữ khí hơi thở thoáng bình ổn, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, Hứa Kiếm Thu trầm ngâm một lát, cảm thấy có một số việc vẫn là sớm nói ra cho thỏa đáng, miễn cho ngày sau biết tạo thành tu la chẳng gì gì đó. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt thẳng thắn. Nguyên Dao, Thanh Tuyển, có chuyện ta phải nói với các ngươi một chút. Hai nữ nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn hắn. Trước đó ta với các ngươi thất lạc sau, tao nội chút ngoài ý muốn, ta theo tiểu Na Di phủ bên trong đi ra, liền bị huyết ma vương truy sát, bất đắc dĩ lần nữa dùng tiểu Na Di phủ, vẫn không thể nào thoát khỏi. Khi hắn nói đến chỗ này lúc, hai nữ tâm một chút liền nắm chặt lên, nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương chỗ nào? Hứa Kiếm Thu bị so sánh kim đan chân nhân huyết ma vương truy sát, một mình đối mặt như thế nguy cơ, được nhiều tuyệt vọng a đổi vị suy nghĩ, các nàng chính là một hồi cảm giác bất lực. Không có việc gì không có việc gì, ta cái này không sống phải hảo hảo đi. Hứa Kiếm Thu vô vô hai nữ phía sau lưng, nói tiếp đi, may mắn gặp phải một vị ngũ hành tiên tông đệ tử, tên là Tần Tử Dạ. Hứa Kiếm Thu tìm từ cẩn thận, tránh nặng tim nhẹ, nàng đem huyết ma vương đánh giết, đã cứu ta một mạng, ta cũng dưới cơ duyên xảo hợp, trợ nàng một chút sức lực. Nàng vi biểu cảm tạ, liền truyền ta một môn cực mạnh đạo pháp, chính là vừa rồi chém giết kia hai tặc tử thủ đoạn. Hắn dừng một chút, bỏ bất đi song tu cụ thể chi tiết, chỉ nhấn mạnh kết quả, quá trình có chút đặc thù, nhưng tại ta mà nói, thu hoạch cực lớn, tu vi cũng bởi vì này tăng lên không ít. Hắn không tiếp tục cẩn giấu tu vi, thả ra một tia trúc cơ lục trọng uy áp. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn đầu tiên là nghe được Ngũ Hành Tiên Tông bốn chữ, trong đôi mắt đẹp liền đồng thời hiện lên chấn kinh chi sắc. Đây chính là tu tiên giới đỉnh cấp tiên tông. Phu quân ngươi, đột phá tới trúc cơ lục trọng. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn đã chấn kinh tới chết lặng, nghĩ đến hắn vừa kia đánh giết hai cái trúc cơ hậu kỳ bại hoại, lại cảm thấy cái này rất hợp lý. Vì hắn đột phá cảm thấy thích thú. Nhưng nữ tử tâm tư cẩn thận, giác quan thứ 6 rất chuẩn, lập tức bắt được Hứa Kiếm Thu trong lời nói mập mờ suy đoán cùng kia chút lúng túng. Quá trình ngạt thở, trợ nàng một chút sức lực. Hai nữ tướng xem một cái, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ không hiểu cảnh giác cùng. Ghen tuông. Diệp Thanh Toàn nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được chua xót nói, "A, Ngũ Hành Tiên Tông tiên chi tiêu nữ a, thế nào đặc thù pháp? Sẽ không phải là nhìn ta nhà phu quân tuấn thiếu, lấy thân báo đáp a?" Nàng nói, còn cố ý dùng ngón tay chọc chọc Hứa Kiếm Thu ngực. Cố Nguyên Dao dù chưa nói chuyện, nhưng thanh lãnh ánh mắt cũng lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Kiếm Thu, chờ đợi câu trả lời của hắn, hiển nhiên cũng có giống nhau lo nghĩ. Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm than, liền biết không thể gạt được, nhưng hắn cũng không nghĩ đến dấu diếm. Vừa mới nói nhiều như vậy, chẳng qua là tiếp xuống nội dung làm nền một chút. Sát thực có tương đối thân mật tiếp xúc, nhưng chủ yếu là vì tu luyện. Nàng thân có thuần âm chi thể, muốn ngưng thượng phẩm kim đan, cần cho ta mượn thuần dương chi khí mà ta, trùng hợp phù hợp điều kiện. Hắn trọng điểm cường điệu nói, nàng tâm cao khí ngạo, trí tại tiên đạo, sau đó liền trực tiếp rời đi, nói rõ thanh toàn xong. Mà môn thần thông này, chính là thù lao một trong. Nghe được thuần âm chi thể thượng phẩm kim đan tiếp xúc thân mật chờ từ lúc, trong lòng hai cô gái đồng thời run lên, ghen tuông cuộn cuộn. Nói đến cũng là rất chuyện, không phải liền là xong tu đi. Cố Nguyên Dao sở dĩ có thể tiếp nhận Diệp Thanh Toàn, bởi vì Diệp Thanh Toàn vốn là nàng đáp cầu rắc mối, hai người lại là đồng sinh cộng tử hảo tỉ muội. Nhưng đột nhiên tới Tần Tử Dạ chặn ngang một tay, hai nữ rất khó không lòng mang khúc mắc. Nhất là nghĩ đến đối phương xuất thân Ngũ Hành Tiên Tông, như vậy cao quý lóa mắt, các nàng càng là sinh ra một cô khó nói lên lời cảm giác cấp bách và hào thắng tâm. Nhưng nghe đến Hứa Kiếm Thu thẳng thắn bẩm báo, cũng không giấu giếm, lại tu vi sắc thực phóng đại, còn phải một môn cường đại thần thông, kia cô chua xót lại từ từ bị phức tạp cảm xúc thay thế. Nói cho cùng, phu quân biến càng mạnh, an toàn càng có bảo hộ, các nàng cũng là người được lợi. Diệp Thanh Toàn nhíu môi, thử một tiếng, tính ngươi trung thực. Lần sau lại có loại này chuyện tốt nhớ kỹ trước cùng chúng ta thông khí. Không phải ngươi sẽ biết tay. Nàng cơ cơ quả đấm, ngữ khí dữ dằn, nhưng ánh mắt lại mềm hoa xuống tới, thầm nghĩ trong lòng, thật bắt ngươi không có cách nào. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận thôi. Còn có thể kiểu gì? Thời gian còn phải qua. Cố Nguyên Dao khe khẽ thở dài, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Phu quân có cơ duyên này, cũng là chuyện tốt. Chỉ là ngày sau, còn cần cẩn thận chút. Nàng đã là Hứa Kiếm Thu cảm thấy cao hứng, lại bởi vì kia chưa từng gặp mặt Tần Tử Dạ cảm nhận được áp lực lớn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại tu tiên giới bên trong, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đạo lữ đông đảo cũng rất bình thường. Hứa Kiếm Thu thấy hai nữ phản ứng tuy có chút ghen ghét, nhưng cũng không kịch liệt phản đối, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bảo đảm nói, yên tâm, trong lòng ta, không người có thể so sánh được các ngươi. Việc này đã xong, ngày sau tuyệt sẽ không lại có. Lần sau phi định, chân thành mới là tất sát kỹ a. Đương nhiên, chân thành cũng bởi vì người mà dị. Nếu như hướng một cái không đáng người chân thành, vậy thì không phải là tất sắc kỹ, mà là cá mập tệ kỹ. Thành tinh khiết thẳng hề bài bổ kẹ bên trong lớn nhỏ vương. Hứa Kiếm Thu biết rõ có hệ thống này tại, thuần yêu chiến sĩ đều phải hét lên rồi ngã gục. Ai, ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực. Thẳng thắn về sau, hắn mang theo hai nữ đổi ẩn nấp sơn động chữa thương. Sau khi thương thế lành, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn chủ động xuất kích, lay Hứa Kiếm Thu quần áo. Hai vị tiên tử xin tự trọng. Phu quân, ngươi gọi rách cổ họng cũng không người sẽ đến cứu ngươi. Phu quân, ngươi liền cam chịu số phận đi. Hai nữ quyết định mạnh mẽ trừng phạt Hứa Kiếm Thu. Mà Hứa Kiếm Thu cũng theo tiên tử xin tự trọng biến thành tiên tử mời tự, chương 55, lệnh triệu tập, thần tiêu đạo chương 55, lệnh triệu tập, thần tiêu đạo kỹ năng để thăng thẻ một thọ nguyên tăng lên thẻ một linh thạch 500 sau đó, Hứa Kiếm Thu mới nhớ tới còn có nghĩa tử gói quà không có mở ra. Mở ra sau khi nhìn thấy ban thưởng, liền đem hai tấm tăng lên thẻ đều dùng tới. Trận pháp từ nhất phẩm xuất thần nhập hóa biến thành nhị phẩm sơ quy môn kính. Thọ nguyên cũng chống rông thêm ra 10 năm. Chúc cơ cảnh tu sĩ 300 thọ, nhưng có rất ít tu sĩ có thể sống đến thọ hết chết giả, hoặc là chết tại tiên ma chiến trường, hoặc là đã đột phá tới kim đan cảnh. Hứa Kiếm Thu thọ nguyên còn lại 282 năm, 10 phần sung túc, nhiều 10 năm cũng không cảm giác nhiều lắm, chỉ là thân thể run run một chút. Mà đối với những cái kia thọ nguyên sắp hao hết tu sĩ, không khác chân quy đến cực điểm tăng thọ linh dược. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Kiếm Thu giống lửa kéo cối xay, càng không ngừng luyện chế phù lục. Hắn đối bị huyết ma vương truy sát một chuyện còn lòng còn sợ hãi, lúc này luyện thêm mấy chương tiểu na di phù bảo mệnh, lại cùng Diệp Thanh Toàn nghiên cứu trận pháp. Bởi vì Hứa Kiếm Thu thành nhị phẩm trận pháp sư, sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, đem các loại phù lục cùng trận pháp tổ hợp lên, xung làm bảo mệnh át chủ bài. Ngay tại Hứa Kiếm Thu sảng khoái tinh thần tu luyện xong nằm xuống lúc, thân phận bài chuyển đến trận trận chấn động. Ba người đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng. Là lệnh triệu tập. Cố Nguyên Dao cảm ứng đến ngọc bài bên trong ẩn chứa tin tức, thanh lãnh con ngươi khẽ nâng, ít nhất là kim đan chân nhân, hoặc là cửu đại tiên tông phát ra, triệu tập trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ hội tụ. Diệp Thanh Toàn nhíu môi, khẳng định là gặp phải xương khó gặm, muốn kéo người làm pháp bảo làm. Nàng đối với mấy cái này lệnh triệu tập từ trước đến nay không có gì hứng thú, phong hiểm quá cao. Hứa Kiếm Thu vuốt ve màu đen thân phận bài, trầm ngâm nói, đi, vẫn là không đi. Hắn nhìn về phía Cố Nguyên Dao, Nguyên Dao khôi phục tu vi cần thiết cựu chuyển hoàn nguyên đan hối đoái nói công còn kém không ít. Tiên ma chiến trường rộng lớn vô ngần, vực ngoại thiên ma tuy nhiều, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Đại đa số ma tộc đều là thành quần kết đội, loại tình huống này, mong muốn thu hoạch đầu lâu chỉ có thể bị quần đầu. Cựu truyền hoàn nguyên đan từ 9 loại chân quý linh dược luyện chế mà thành, cần thiết nói công không ít. Liền cho bọn họ thời gian, không nhiều lắm. Cố Nguyên Dao mắt lộ ra suy tư, tính một cái nàng cùng Diệp Thanh Toàn, tăng thêm hứa kiếm thu, san giết vực ngoại thiên ma hối đoái thành đạo công, còn chưa đủ lấy hối đoái cựu truyền hoàn nguyên đan. Nàng do dự nói, loại này triệu tập, thường thường mang ý nghĩa đại quy mô hỗn chiến, tu sĩ cùng ma tộc dây dưa một chỗ, hung hiểm dị thường, biến số cực lớn. Ba người lâm vào trầm mặc, cân nhắc lợi hại. Không đi, tạm thời an toàn, nhưng kiếm lấy nói công tốc độ quá chậm. Cố Nguyên Dao khôi phục trúc cơ cựu trọng không biết đến lúc nào thời điểm. Huống chi hứa kiếm thu muốn cho Diệp Thanh Toàn cũng khôi phục tu vi. Cái này mang ý nghĩa đến hối đoái hai viên cựu chuyển hoàn nguyên đan mới được. Đi, tất nhiên nguy hiểm, nhưng trong hỗn loạn cũng càng dễ dàng đục nước béo cỏ, có lẽ có thể càng nhanh kiếm đủ nói công. Huống chi, như tình thế thực sự không ổn, lấy mấy ngày nay làm chuẩn bị, mang theo hai nữa đi đường vấn đề không lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hứa kiếm thu cuối cùng đánh nhịp, đi xem một chút tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như chuyện không thể làm, chúng ta trước tiên rút lui. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn liếc nhau, đều gật đầu đồng ý, các nàng cũng không phải hèn nhát người, đã có nhanh chóng săn giết ma tộc cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ba người không do dự nữa, lần theo ngọc bài chấn động chỉ dẫn, hóa thành ba đạo đột quang, hướng phía triệu tập địa điểm mau chóng đuổi theo. Càng đến gần mục đích, gặp phải tu sĩ đột quang liền càng nhiều. Kiếm quang, pháp bảo, các loại linh quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, lại có trên trăm đạo nhiều. Trong đó không ít đột quang khí tức cường hành, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếng xé gió bên tai không dứt, lộ ra có chút náo nhiệt, nhưng cũng lộ ra một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương không khí. Triệu tập địa điểm là một chỗ tựa như bị đao bổ ra hẻm núi. Giờ phút này hẻm núi phía trên đã tụ tập hơn trăm tên tu sĩ, top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện, vẻ mặt khác nhau. Có kích động, có mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, có thì lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Mà tại hẻm núi phía trên một tảng đá lớn, đứng sừng sững lấy ba tên khí độ phi phạm tuổi trẻ đạo nhân. Ba người đều thân mang thống nhất đạo bào màu xanh lam, đạo bào bên trên dùng ngân tuyến thêu lên huyền ảo lôi văn, mơ hồ có điện quang lưu chuyển. Bọn hắn thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra tinh thuần lôi đình khí tức, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ. Đứng ở nơi đó liền tự có một cố làm lòng người gây uy nghiêm. Là thần tiêu đạo đệ tử. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ thấp giọng hô lên tiếng, trong giọng nói mang theo kính sợ. Thần tiêu đạo là cùng ngũ hành tiên tông nổi danh đỉnh cấp tiên tông, lấy ngự lôi thần thông nghe tiếng thế gian. Cầm đầu cái kia thần tiêu đạo đệ tử gặp người tới không sai biệt lắm, tiến lên một bước, thanh âm trong sáng, lại mang theo mơ hồ lôi âm, đè xuống trong sân đồ nào. Các vị đạo hữu, bần đạo thần tiêu đạo Trương Vân Đỉnh, hai vị này là sư đệ ta Lý Hạ Viêm, Vương Huyền Quân. Lần này triệu tập chư vị, thực bởi vì gần đây phát hiện hai đầu tiên ma tung tích, thiên ma văn hóa, thiện mê hoặc nhân tâm, rất khó đối phó. Bây giờ đã bị sư minh đệ ta vây ở hẻm núi phía dưới, cho nên cần các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, cộng đồng bố trí xuống ta thần tiêu đạo tử tiêu thần lôi trận, lấy tử tiêu thần lôi chi uy, đem nó hoàn toàn chu diệt. Thiên ma hai chữ vừa ra, giữa sân không ít người hơi biến sắc mặt, ngay cả Hứa Kiếm Thu cũng là con người co rụt lại. Hắn nghe Cố Nguyên Dao nói qua, trong ma tộc, thiên ma địa vị tôn sùng, gần với trong truyền thuyết thánh ma. Thiên ma thiên biến vạn hóa, am hiểu nhất chính là ký sinh lòng người, chế tạo tâm ma. Cố Nguyên Dao năm đó đạo cơ bị hao tổn, chính là bị Tần Bạch Vi tính toán, tao ngộ thiên ma, bị thiên ma ký sinh, bất đắc dĩ mới tự hủy đạo cơ. Trương Vân Đình tiếp tục nói, phàm tham dự lần này bảy trận trừ ma người, đều có thể nhấn ra lực nhiều ít, thu hoạch được tương ứng nói công. Trận thành về sau, chu sát thiên ma đoạt được, cũng theo công phân phối. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Không ít tu sĩ nghe vậy, trong mắt đều lộ ra ý động chi sắc, bắt đầu hỏi thăm Trương Vân Đình ba người như thế nào bảy trận, nhất thời nghị luận ở mỹ. Mà tại lúc này, một thanh âm tại Diệp Thanh Toàn cách đó không xa vang lên, Thanh Tuyển sư muội, thật là ngươi, đây là gặp phải người quen. Hứa Kiếm Thu ánh mắt tò mò nhìn lại, nhìn thấy một cái thân mặc tiên trận tông chân truyền đệ tử phục thanh niên tu sĩ. Đối phương khuôn mặt coi như anh tuấn, nhưng ánh mắt mang theo hung ác nham hiểm thanh niên, cách mọi người đi ra, bước nhanh đi đến ba người trước mặt. Đối phương trên mặt mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Thanh Toàn nhìn người tới, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lên, Mạnh Bọng Phi, ngươi thế nào tại cái này? Cái này Mạnh Bọng Phi chính là tiên trận tông chân truyền đệ tử, ngày xưa từng điên cuồng theo đuổi qua nàng, mong muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, đều bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt, không nghĩ tới lại nơi đây gặp gỡ. Mạnh Vọng Phi dường như không thấy được Diệp Thanh Toàn trên mặt không kiên nhẫn, ánh mắt sốt ruột ở trên người nàng đảo qua. Lập tức đột nhiên chú ý tới nàng chăm chú sát bên Hứa Kiếm Thu, cùng một bên khác khí chất thanh lãnh Cố Nguyên Dao. Nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Toàn cùng Hứa Kiếm Thu ở giữa kia thân mật dáng vẻ, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Thanh Tuyển sư muội, hắn là ai? Mạnh Vọng Phi chỉ vào Hứa Kiếm Thu, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng địch ý. Diệp Thanh Toàn phiền nhất hắn bộ dáng này, lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trực tiếp kéo lại Hứa Kiếm Thu cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Hắn là phu quân ta. Phu quân? Mạnh Vọng Phi như bị sét đánh, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu, cảm giác được trên người hắn kia bất quá trúc cơ tứ trọng tu vi, lại nghĩ tới nghe đồn Diệp Thanh Toàn đạo cơ bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống sự tình. Một cú cực hạn ghen ghét, nhục nhã cùng oán độc trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Vì yêu sinh hận, bất quá sát na. Trên mặt hắn điểm này hư giả ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn biến mất, dứt khoát liền trang đều không giả, hóa thành cay nghiệt trào phúng cùng ác ý thương hại. Diệp Thanh Toàn, ta thật thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Năm đó ngươi mắt cao hơn đầu, ngay cả ta đều không để vào mắt. bây giờ đâu? Đạo cơ tổn hại, tu vi rơi xuống, nhưng vẫn cam sa đoạn, tìm như thế một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa làm đạo lữ. Thật sự là mù mắt của ngươi. Ta đến cùng chỗ nào không bằng hắn? Trả lời ta. Ác độc lời nói như là độc tiễn, mạnh mẽ bắn về phía Diệp Thanh Toàn, cũng sẽ chung quanh mấy đạo ánh mắt hấp dẫn tới. Hứa Kiếm Thu ánh mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Ngậm miệng, con mẹ nó ngươi tính là gì cầu vật, nhà ai xích cho không cho ngươi một tốt, chạy nơi này ngao ngao gọi. Chương 56, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Chương 56, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Mạnh Vọng Phi ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Hứa Kiếm Thu, trong tay hiện ra một cái trận bàn. Hắn hiển nhiên đã cất trước mặt mọi người nhục nhã Hứa Kiếm Thu, thậm chí ra tay độc ác tâm tư. Trúc cơ thất trọng linh áp không che giấu chút nào từ trên người hắn phát ra, từng chữ nói ra nói rằng, ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa? Hèn như vậy yêu cầu, ta còn là lần đầu nghe được, con mẹ nó ngươi tính là gì cầu vật, dám cùng ta ngao ngao gọi. Hứa Kiếm Thu cười lạnh liên tục, trong lòng sát ý sôi trào. Mắng chửi người phương diện này, hắn cả đời không kém ai. Một cái trúc cơ thất trọng, cũng dám ở trước mặt hắn sủa loạn. Vừa vặn cầm giá hỏa này xoát xoát ngũ hành diệt tuyệt huyền quang độ thuần thủ. Hứa Kiếm Thu thể nội pháp lực lặng yên vận chuyển, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, đã là chuẩn bị lôi đỉnh một kích. Diệp Thanh Toàn thấy Mạnh Vọng Phi thẹn quá hóa giận chửi mình, hoàn toàn bạch mặt, cũng không để ý cùng tình đồng môn, trực tiếp mặt lạnh lấy nói, Mạnh Vọng Phi, ngươi đã muốn biết kết quả, vậy ta nói cho ngươi tốt, ngươi chỗ nào cũng không bằng phu quân. Tốt tốt tốt. Mạnh Vọng Phi biểu lộ dần dần bặm mẻo, Diệp Thanh Toàn, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Diệp Thanh Toàn đạo cơ bị hao tổn trước đó, là trúc cơ bắt trọng tu vi, so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc, chướng mắt hắn thì cũng thôi đi. Có thể Diệp Thanh Toàn bây giờ tu vi rơi xuống tới trúc cơ lục trọng, chẳng những chướng mắt hắn, còn tìm tu vi càng kém người làm đạo lữ. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Tâm cảnh quá kém, còn thế nào tu tiên a, cái này phá lớn phòng. Hứa Kiếm Thu vẻ mặt thất vọng lắc đầu, mấy câu bổ đao. Người muốn chết. Mạnh Vọng Phi trong tay hình tròn trận bàn phát ra xích hồng linh quang. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, chư vị, một đạo trong sáng lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm vang lên, như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt đè xuống giữa sân tất cả ồn ào. Chỉ thấy kia thần tiêu đạo đệ tử Trương Vân Đình chẳng biết lúc nào đã nhìn lại, lông mày cau lại, quanh thân mơ hồ có lôi quang lưu chuyển. Nơi đây chính là Chu Ma thời điểm, không phải là giải quyết ân oán cá nhân chỗ. Trương Vân Đình ánh mắt đảo qua Mạnh Vọng Phi cùng Hứa Kiếm Thu, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, có gì ân oán, chờ lần này Chu Diệt Thiên Ma về sau, hai người các ngươi tự hành kết thúc không muộn. Như bởi vì nội chiến dẫn đến Thiên Ma chạy thoát, thậm chí nguy hiểm cho đại trận, đừng trách Trương Mỗi trở mặt vô tình. Hắn trúc cơ cựu trọng uy áp mạnh mẽ thoáng bộc lộ, như là một tia chớp đặt ở trong lòng mọi người. Mạnh Vọng Phi sắc mặt biến đổi không chừng, hắn mặc dù hận không thể hiện tại liền dùng trận pháp giết Hứa Kiếm Thu, nhưng cũng không dám đắc tội Thần Tiêu đạo đệ tử, nhất là tu vi cao hơn nhiều hắn Trương Vân Đình. Hắn mạnh mẽ chừng Hứa Kiếm Thu một cái, không che giấu chút nào sắc cơ, lời lạnh như băng từ trong hàm răng đặt ra, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, nhưng ngươi sẽ không một mực hảo vận. Cái này Thần Tiêu đạo Trương Vân Đình, không biết rõ cùng Tần Tử Dạ so sánh, ai mạnh ai yếu. Hứa Kiếm Thu suy nghĩ hiện lên, trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt lườm Mạnh Vọng Phi một cái, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, đều chẳng muốn đáp lời. Hắn chỉ là đưa tay tại chỗ cổ khoa tay một chút, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là rửa sạch sẽ cổ chịu chết đi. Loại này không nhìn mà phách lối thái độ, càng làm cho Mạnh Vọng Phi hận đến nghiến răng, như muốn thổ huyết. Chờ diễn sát thiên ma, lại giết chết hắn. Trong lòng hai người gần như đồng thời hiện lên tương tự suy nghĩ. Trương Vân Đình thấy song phương hành quân lặng lẽ, liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu cao giọng phân phối nhiệm vụ. Lấy hắn Thần Tiêu đạo thân phận cùng ở đây tu vi cao nhất, đám người tự nhiên không có không theo. Một phần nhỏ tu sĩ, bao quát kia ba tên Thần Tiêu đạo Trương Vân Đình, Lý Hạo Viêm, Vương Huyền Quân đệ tử ở bên trong. Phụ trách tại hẻm núi phía trên căn cứ phương vị bố trí Tử Tiêu Thần Lôi đại trận từng cái trận nhãn, dẫn động thiên địa lôi khí. Một bộ phận khác tu sĩ thì được an bài ở ngoại vi phụ trách cảnh giới, phòng bị khả năng bị đại trận động tĩnh hấp dẫn tới cái khác ma tộc, cùng tình huống đột phát. Hứa Kiếm Thu ba người cùng Mạnh và Phi đều bị điểm tại bên ngoài cảnh giới trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, hẻm núi phía trên linh quang lập lòe, lôi phủ bay múa, trận kỳ cắm vào đặc biệt phương vị. Một cái bao phủ toàn bộ sơn cốc khổng lồ lôi trận ngay tại chậm rãi thành hình. Trong không khí tràn ngập càng lúc càng nồng nặc lôi đỉnh chi uy, làm người sợ hãi. Hẻm núi hạ truyền đến từng đợt chấn động, hơn phân nửa là phía dưới bị nhốt thiên ma tại vùng vây dây chết. Hứa Kiếm Thu một bên nhìn như nghiêm túc trông coi phương vị của mình, một bên âm thầm phỏng đoán kia Tử Tiêu Thần Lôi đại trận ảo diệu. Cũng cùng mình mới nhập môn nhị phẩm trận pháp đem lẫn nhau xác minh, cũng là rất có thu hoạch. Mắt thấy đại trận sắp hoàn thành, lôi đỉnh chi lực đã như thực chất giống như tại trận nhãn chỗ hội tụ, phát ra trầm muộn oanh minh. Dị biến nảy sinh. Bên ngoài cảnh giới trong đội ngũ, tới gần cỡ lọ xẹt bệ tạ 7-8 tên tu sĩ, trong mắt đống nhiên đồng thời hiện lên một vẻ quỷ dị hắc mang. Bọn hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên gây khó khăn, thế ra pháp bảo, thi triển đạo thuật, mạnh mẽ công hướng bên cạnh đang toàn lực duy trì trận pháp tiết điểm tu sĩ. Cẩn thận, các ngươi chơi cái gì? Tiếng kinh hô, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Trận pháp các nơi tiết điểm gặp công kích, nguyên bản trôi chạy vận chuyển lôi trận đột nhiên trì trệ, quang mang chớp loạn. Hội tụ lôi đỉnh chi lực biến cực không ổn định. Phản vệ chi lực nhường chủ trì trận nhãn ba tên Thần Tiêu đạo đệ tử cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Có gian tế? Không đúng, bọn hắn bị thiên ma mê hoặc khống chế. Ngay tại cái này hỗn loạn thời điểm, một hồi quỷ dị mờ mịt, dường như có thể trực tiếp chui vào người đáy lòng ma âm, giống như nước thủy triều theo hẻm núi trào ra ngoài đến. Đen nghịt ma vân vô thiên cái địa mà tới, ma khí ung tùm, tính ra hàng trăm hình thái khác nhau ma tộc vây quanh một thân ảnh dáng lâm. Đó là một thân mang hoa lệ áo bảo tím nam tử thanh niên. Hắn có một đầu yêu dị vô cùng mái tóc tím dài, khuôn mặt tuấn mỹ gần như mộng ảo, thân hình lơ lửng không cố định, dường như xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa. Quanh thân tản ra làm cho người đầu váng mắt hoa, tâm thần chập chờn bị dị ma lực. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền có chút hăng hái đảo qua hỗn loạn sơn cốc. Cuối cùng, rơi vào bên ngoài cảnh giới khu vực, rơi vào cấu nguyên giao trên thân. Khoe miệng câu lên một vệ nghiền ngẫm mà cười tàn nhẫn ý, a, thế mà còn sống. Thật sự là làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ a. Cấu nguyên giao khi nhìn đến thanh niên tóc tím kia trong nháy mắt, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt biến hóa. Nàng con ngươi co lại nhanh chóng, bên trong phản chiếu ra không còn là kia tuấn mỹ khuôn mặt, mà là vô tận huyết sắc, vỡ vụn đạo cơ, rơi xuống cảnh giới lúc kia tê tâm liệt phế thống khổ cùng tuyệt vọng. Là hắn, chính là đầu này thiên ma. Năm đó ký sinh nàng tâm thần, mê hoặc nàng đạo tâm, cuối cùng làm cho nàng không thể không tự hủy đạo cơ mới may mắn trốn qua một kiếp kẻ đầu sỏ. Cứu hận mãnh liệt, sợ hãi, phẫn nộ như là ngọn lửa bừng bừng giống như trong nháy mắt đốt khắp cả tứ chi của nàng Bắc Hải. Thân thể không bị khống chế run rẩy lên, móng gai thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi chảy dòng lại không hề hay biết. Đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất ứng kích phản ứng. Hứa Kiếm Thu trước tiên đã nhận ra cấu nguyên giao dị thường, lập tức nắm chặt cổ tay của nàng, "Nguyên giao, còn có ta tại." Thấy được nàng sắc mặt trắng bệch cùng trong mắt cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận, Hứa Kiếm Thu trong nháy mắt hiểu được, chỉ sợ sẽ là đầu này tiên ma làm hại nguyên giao đạo cơ bị hao tổn. Tên chó chết này, nhìn lão tử dùng ngũ hành diệt tuyệt huyền quang giết chết ngươi. Diệp Thanh Toàn cũng nhìn thấy kia tử phát tiên ma, càng thấy được cấu nguyên giao phản ứng. Nàng trong nháy mắt hiểu được, gương mặt xinh đẹp chứa sương, trong mắt giống nhau hiện ra kinh người sắc ý, "Giao tỷ tỷ." Kia tử phát tiên ma lại đối ba người địch ý nhìn như không thấy, ngược lại khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo ma lực kỳ dị, "Ha ha, xem ra hôm nay có thể thu hồi một cái thú vị cũ đồ chơi, thuận tiện lại tìm mấy món mới." Giết. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, tay áo dài vung lên, sau lưng quần ma hướng phía một đám tu sĩ trùng sát mà đi. Gian tế làm loạn, đại trận đêm bại, cường địch giáng lâm. Thế cục biến tràn ngập nguy hiểm. Chương 57, kiệt kiệt kiệt. Đều là đạo hữu chương 57, kiệt kiệt kiệt. Đều là đạo hữu hẻm núi trên không, ma vân lan lộn, tiếng giết rung trời. Nghe giống. Giết giết giết. Giết sạch những này nhân tộc. Trên trăm dữ tợn ma tộc tự trong mây đen đập ra, như là vỡ đê hồng lưu, ngang nhiên phóng tới tu tiên giả trận doanh. Lại thêm trong đội ngũ lại có mấy danh nguyên bản kể vai chiến đấu tu sĩ bị ký sinh sau đống nhiên phản bội. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, tu tiên giả một phương trận cước đại loạn. Vừa mới thành hình tử tiêu thần lôi đại trận quang mang chớp loạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Mà kia tử phát thiên ma giáng lâm, càng là mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, không ít thực lực yếu tu sĩ bị ma tộc đánh tan hộ thể pháp bảo, thân tử đạo tiêu. Đại trận bên trong, Trương Vân Đình khỏe miệng còn mang theo vết máu, hắn đột nhiên cắn răng một cái, đối bên cạnh Lý Hạ Viêm, Vương Huyền Quân nói, hai vị sư đệ, chống đỡ trận nhãn một lát. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước trận nhãn, thân hình đã hóa thành màu đỏ lôi quang xung ra, ngăn ở kia tử phát thiên ma trước đó. Nhận lấy cái chết. Trương Vân Đình mở ra bàn tay, một đạo sáng chói đỏ hồng lôi quang tự lòng bàn tay bắn ra, tựa như nộ long xé rách ma khí, chém thẳng vào tử phát thiên ma mặt. Lôi pháp chí cương chí dương, chính là vực ngoại thiên ma khắc tinh. Ta cũng không phải hai tên phế vật kia có thể so sánh. Kia tử phát thiên ma khẽ cười một tiếng, thân hình như ảo ảnh lơ lửng không cố định. Hắn cong ngón đúng ra, một sợi cô động tử sắc ma quang liền đụng vào đỏ hồng lôi đỉnh. Vâng. Lôi quang cùng ma quang đồng thời nổ tung, khí lãng lan lộn, chấn động đến chung quanh tu sĩ cùng ma tộc nhao nhao tránh đi. Trương Vân Đình thân hình lay nhẹ, sắc mặt vừa liếc một phần, hắn muốn là bởi vì trận pháp phản vệ bị nội thương. Tử phát thiên ma thân hình cũng mơ hồ một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức ý cười càng đậm, thần tiêu đạo lôi pháp có chút ý tứ, đáng tiếc, người thụ thương, giết ngươi là đủ. Trương Vân Đình kiếm chỉ điểm nhanh, từng đạo màu đỏ thần lôi như múa tung lôi long nhanh chóng đánh xuống, nhường tử phát thiên ma tránh cũng không thể tránh. Tới tới tới. Kia tử phát thiên ma thân hình lơ lửng không cố định, tiếng cười kiệt ngạo, quanh thân tản mát ra nồng đậm màu tím đen ma khí, thế mà chọi cứng lôi quang. Hai người tại hư không chiến làm một đoạn, lôi quang lập lòe, ma khí ung tùm, nhất thời khó phân cao thấp. Nhưng Trương Vân Đình bị kéo ở, không cách nào hồi viên đại trận, tình huống càng là nguy cấp. Một bên khác, Hứa Kiếm Thu, Cấu Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn lưng tựa lưng, đang cùng ba đầu toàn thân bao trùm thật dày lân giáp viêm ma kịch chiến. Viêm ma thân cao hơn trượng, màu đỏ sẫm lân giáp khe hở ở giữa dâng trào ra lửa cháy nóng rực, tản ra nồng đậm lưu hoàng mùi lạ. Cấu Nguyên Dao kiếm quyết dẫn động băng xương, lại khó mà hoàn toàn đông kết kia liệt diễm. Diệp Thanh Toàn trận pháp vừa thành, liền bị viêm ma bạo lực đập trúng, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hứa Kiếm Thu thôi động thanh minh kiếm chạm tại lân giáp bên trên, tia lửa tung tóe, lại chỉ có thể lưu lại cảm ấn. Cái này viêm ma chính là công phòng nhất thể xe tăng, quá mẹ nó thịt. Trừ phi vận dụng át chủ bài, nếu không trong thời gian ngắn vẫn không giết được. Tiếp tục như vậy không thể được. Hắn nhìn xem chiến trường, trong lòng suy tư phá cục như thế nào. Đúng lúc này, một đạo âm tàn kiếm quang không có dấu hiệu nào theo phía sau lặng yên không một tiếng động đâm về Hứa Kiếm Thu hậu tâm. Là Mạnh Bạc Phi. Gia hỏa này lại thừa dịp hỗn loạn, vụ trộm sờ gần, phát ra chí mạng tập kích bất ngờ. Mang trên mặt vận mẹo khoái ý phu quân cẩn thận. Diệp Thanh Toàn kinh ngạc thốt lên. Phi kiếm đâm trúng Hứa Kiếm Thu, lại không hoàn toàn đâm trúng. Bởi vì bị kia hơn 10 chương kim cương bất phá phụ chặn lại. Cái gì? Mạnh Vọng Phi biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Cầu vật, sớm để phòng ngươi. Hứa Kiếm Thu trở tay vung ra một chương màu bạc nhạt phù lục, nhị phẩm phá trận phù. Kia Mạnh Vọng Phi nếu là tiên trận tông đệ tử, trên thân tất nhiên có trận pháp hộ thể. Đã quyết định giết chết đối phương, Hứa Kiếm Thu đương nhiên phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Ông. Giang giác. Mạnh Vọng Phi trên thân ẩn nấp cùng tăng phúc trận pháp trong nháy mắt bị phá vỡ, thân hình cùng kiếm quang đột nhiên trì trệ, lộ ra to lớn sơ hở. Trên mặt hắn vẻ mặt cứng ngắt trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Ngươi muốn tìm cái chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Hứa Kiếm Thu đột nhiên quay người, trong lòng bàn tay kia làm người sợ hãi ngũ hành diệt tuyệt huyền quang đã sáng lên, lộ ra dương quang sáng sủa đủ cười, kiệt kiệt kiệt. Không. Mạnh Vọng Phi trong con mắt phản chiếu ra kia bị diệt ngũ sắc quang mang, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Ngũ sắc huyền quang xoát qua, thế giới lập tức thanh tĩnh. Một màn này, vừa lúc bị đang cùng Tử Phát Thiên Ma kịch chiến Trương Vân Đình khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn. Trong lòng của hắn vì đó run lên, kia là ngũ hành tiên tông ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, có thể thuấn sát trúc cơ thất trọng, coi là thật lợi hại. Kia Tử Phát Thiên Ma cũng chú ý tới bên này, yêu dị tử nhãn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hứa Kiếm Thu tại miểu sát Mạnh Vọng Phi về sau, cấp tốc nuốt vào hồi nguyên đan, điên cuồng vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực. Phía sau hắn hư không chi dược triển khai, tránh đi viêm ma công kích, tại người cùng ma bên trong đi khắp, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hẻm núi phía dưới truyền đến sao động càng ngày càng mạnh, hiển nhiên bị nhốt thiên ma sắp thoát khốn, nhất định phải nhanh phá vỡ cục diện bế tắc. Ánh mắt của hắn khóa chặt đang cùng Trương Vân Đình chiến đấu Tử Phát Thiên Ma. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chính là tên chó chết này, làm hại nguyên giao đạo cơ phá toái, nhận hết khổ sở. Chỉ cần cầm xuống đối phương, liền có thể phá cục. Không chút do dự, Hứa Kiếm Thu chờ đúng thời cơ, đột nhiên móc ra hai tấm bảo bối, nhị phẩm ngũ lôi phủ. Pháp lực một dẫn, đem nó kích phát. Đi. Hiu. Hiu. Hai tấm ngũ lôi phủ hóa thành hai đạo tử sắc điện quang, cực kỳ xảo trá bắn về phía Tử Phát Thiên Ma hai bên trái phải không gian, dự đoán trước hắn né tránh lộ tuyến, đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai tấm ngũ lôi phủ đồng thời bộc phát, có thể so với kim đan hai kích, hóa thành hai tấm cuồng bạo lôi điện lưới điên cuồng công kích. Trong nháy mắt phong tỏa Tử Phát Thiên Ma phần lớn trốn tránh không gian. Ân. Tử Phát Thiên Ma trở tay không kịp, thân hình không khỏi trì trệ, ma khí nồng nặc toát ra, tiếp nhận công kích mãnh liệt. Ta mẹ nó, cái này đều không chết. Hứa Kiếm Thu nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút giật mình, vốn cho rằng có thể giết chết đối phương. Ngay tại Thiên Ma bị ngũ lôi phủ tập kích trong nháy mắt, Trương Vân Đỉnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cơ hội tốt. Hắn thân làm Thần Tiêu đạo đệ tử, chủ tu lôi pháp, am hiểu nhất cùng người đấu pháp, hoàn mỹ bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Hắn cưỡng chế thương thế, hai tay hối hạ bấm niệm pháp quyết, quanh thân lôi quang trước nay chưa từng có hừng hực. Khí sâu trung tâm, lôi phá cửu u. Một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như ẩn chứa một tia thiên uy màu tím sẫm thần lôi, như là tiềm long xuất huyền, theo trong tay hắn gào thét mà ra. Mạnh mẽ bổ chúng Tử Phát Thiên Ma. Ách à, Tử Phát Thiên Ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hộ thể ma khí bị trong nháy mắt xé rách. Nửa người đều bị kia kinh khủng thần lôi nổ cháy đen vỡ vụn, ma huyết cuồn cuộn, khí tức đống nhiên hạ xuống thung lũng. Hàn Tuấn Mỹ yêu dị gương mặt bởi vì thống khổ biến bắt đầu vặn mèo. Kia lôi pháp có chút mánh, nếu là ta liền tốt. Hứa Kiếm Thu nhìn xem Trương Vân Đình thế công, không khỏi đỏ mắt tâm nóng. Những này đại tông môn nội tình, không phải hắn một cái không môn không phái tiểu lâu là có thể so sánh. Người khác trên tông môn bạn năm cố gắng, hắn lấy cái gì đi siêu việt? A, hắn có treo tới. Ngay tại lúc này, Hứa Kiếm Thu pháp lực rốt cục khôi phục hơn phân nửa, trong mắt sát cơ như là thực chất. Hắn lần nữa giơ tay lên, thôi động ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, mang theo là cấu nguyên giao báo thù quyết tâm, đối với thụ trọng thương Tử Phát Thiên Ma nhẹ nhàng quét một cái. Không. Tử Phát Thiên Ma trong mắt lần thứ nhất toát ra chân chính sợ hãi, hắn muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Tại hắn trốn vào hư vô trước đó, liền bị Trương Vân Đỉnh kiểm chế lại. Kia một đạo thần lôi không chỉ có trọng thương thân thể, càng ẩn chứa một tia trấn áp thiên ma lôi ý, nhường hắn khó mà trong nháy mắt hóa hư. Ngũ hành diệt tuyệt, vạn vật quy thư. Ngũ sát huyền quang lướt qua, làm hại cấu nguyên giao đạo cơ phá toái Tử Phát Thiên Ma thân thể cấp tốc trốn bụi. Toàn trường có một sát na tĩnh mịch. Bất luận là ma tộc vẫn là tu sĩ, đều bị bất thình lình chuyển, cùng kia kinh khủng ngũ sát huyền quang uy lực kinh trụ. Còn có cao thủ. Trương Vân Đình có chút thở hào hẹn, nhìn xem Hứa Kiếm Thu, ánh mắt vô cùng phức tạp, có chấn kinh, có cảm kích, càng có thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Hắn chắp tay trịnh trọng nói cảm ơn, đa tạ ngũ hành tiên tông đạo hữu tương trợ. Không tạ, đều mấy a, đều là đạo hữu. Hứa Kiếm Thu đè xuống thể nội trống rỗng, không có giải thích chính mình không phải ngũ hành tiên tông đệ tử, chỉ là khoát tay áo, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Cấu Nguyên Giao. Cấu Nguyên Giao kinh ngạc nhìn Tử Phát Thiên Ma biến mất hư không, hàm răng cắn chặt tái nhợt môi dưới, thân thể mềm mại còn tại run nhẹ nhẹ. Cặp kia thanh lãnh trong con người, đọc lại một năm rưỡi dày đặc vẻ lo lắng cùng tiêu hận, tiêu tán hơn phân nửa. Đại thủ, đế báo. Không đúng, còn có một cái giẫm lên nàng thượng vị kẻ đầu sỏ, Tần Bạch Vi. Chương 58, Huy Hoàng Thiên Uy, lấy trận dẫn chi chương 58, Huy Hoàng Thiên Uy, lấy trận dẫn chi Tử Phát Thiên Ma dù chết, hẻm núi phía trên chém giết nhưng lại chưa ngừng. Một đám có thể so với trúc cơ ma tướng còn tại điên cuồng đánh giết, bị mê hoặc tu sĩ giống như điên dại. Trương Vân Đình hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, trong mắt lôi quang lại thịnh. Thân hình hắn khẽ động, mang theo một cỗ đánh tan giống như nghiêm nghị uy thế, giết vào ma nhóm bên trong. Lôi đến, hắn chập ngón tay như kiếm, tại hư không điểm hạch. Trong chốc lát, vô số đạo tinh mịn màu đỏ điện xạ tự quanh thân bắn ra, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn nhào về phía những cái kia ma tướng cùng bị khống chế tu sĩ. Này lôi pháp tên là Xích Hỏa Chân Lôi, mặc dù so ra kém hắn trọng thương Tử Phát Thiên Ma cái kia đạo tử tiêu thần lôi đạo pháp, nhưng đối phó với những này ma tướng lại dư xài. Điện xa lướt qua, 4-5 cái ma tướng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị vanh sắt thành tạt bã, hồn phi phách tán. Mà bị thiên ma ký sinh tu sĩ thì toàn thân run rẩy dữ dội, từng sợi tóc dựng thẳng lên, miệng phun khói đen. Trong mắt bọn họ ma quang tiêu tán, thoát khỏi khống chế, theo giữa không trung rơi xuống. Khôi phục thanh minh sau, phản ứng kịp thời tu sĩ chống lên pháp lực, ngăn trở chiến đấu dư ba, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Không kịp phản ứng lúc thì bị giết mắt đỏ ma tướng thừa cơ tập kích bất ngờ chém giết. Thiên có cửu tiêu, mà thần tiêu là cao nhất thần tiêu đạo bởi vậy mà đến. Thần tiêu lôi pháp chí dương chí cương, chu tà phá ma, giờ khắc này ở Trương Vân đỉnh trong tay hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nơi hắn đi qua, quần ma chặt đầu, mạnh mẽ đem chiến cuộc từ thế yếu vãn hồi ưu thế. Một bên khác Hứa Kiếm Thu, đấu pháp thì là một loại khác phong cách. Hắn biết rõ tự thân pháp lực tiêu hao rất lớn, ngũ hành diệt tuyệt huyền quang tạm thời không cách nào vận dụng, liền không chút do dự bắt đầu vung tệ chiến thuật. Thanh Tuyền, Nguyên Dao, cùng tiến lên. Hắn không ngừng theo trong túi chứa vật móc ra bó lớn phù lục, nhìn cũng không nhìn liền bãi ra. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường linh quang bùng lên, ngũ hoa tám môn. Nặng nề tường đất chống rông sinh ra, ngăn trở viêm ma công kích. Lệnh đấu xương băng xương bỗng nhiên lan tràn, đem viêm ma đông kết. Sắc bén vô cùng kim kiếm quang mang nở rộ, tại viêm ma lân giáp bên trên lưu lại thật sâu vết tích. Nóng dục hỏa cầu liên hoàn bạo tạc, nổ ma tướng lão đảo lui lại. Những này nhất nhị phẩm phù lục đơn chương uy lực có lẽ có hạn, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Đồ đập xuống, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Kia ba đầu vây công cấu nguyên giao cùng Diệp Thanh toàn viêm ma, lại bị cái này không có kết cấu gì, nhưng lại tinh chuẩn hữu hiệu phù lục, oanh tạc đến gầm thét liên tục. Trên thân lân giáp tổn hại, hỏa diễm đều ảm đạm không ít. Cấu nguyên giao cùng Diệp Thanh toàn áp lực giảm nhiều, có thể thở dốc, thừa cơ tấn công mạnh. Cấu nguyên giao kiếm quyết dẫn động, hàn băng kiếm khí đặc biệt nhắm vào viêm ma chỗ tổn hại công kích. Diệp Thanh toàn thì cấp tốc bố trí xuống mấy cái cỡ nhỏ không trận, tiến một bước hạn chế viêm ma hành động. Tại Hứa Kiếm Thu có thể xưng phá sản phù lục trợ giúp cùng hai nữ phối hợp xuống, ba đầu có thể so với trúc cơ hậu kỳ lại ra dày thịt béo viêm ma, bị dần dần đánh giết, thành chiến lợi phẩm. Ngay sau đó, ba người lại đi thu hoạch còn lại ma tướng đầu lâu. Cứ như vậy, Hứa Kiếm Thu mạnh mẽ dùng tài nguyên để chết không ít ma tướng. Giờ phút này, hẻm núi phía trên quần ma tại Trương Vân Đỉnh lôi pháp cùng chúng tu sĩ ra sức phản kích hạ, dần dần bị áp chế xuống dưới. Trương Vân Đỉnh thấy thế cục hơi định, không chút gì ham chiến. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa trở lại kia tràn ngập nguy hiểm tử tiêu thần lôi đại trận trận nhãn. Hai vị sư đệ, dẫn lôi. Hắn trầm giọng quát, hai tay kết động phức tạp lôi ấn, quanh thân lôi quang toàn bộ rót vào trong mắt trận. Hai gã khác thần tiêu đạo đệ tử cũng ra sức rót vào pháp lực. Nguyên bản sáng tối chập chờn, sắp sụp đổ đại trận, đạt được chủ tâm cốt cùng cường đại lôi pháp chèo chống, dần dần ổn định lại. Tản mát ra so trước đó còn kinh khủng hơn khí tức. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, đem pháp lực rót vào đại trận. Trương Vân Đình thanh âm tại bảy trận chúng tu sĩ vang lên bên hai. Là. Trong trận các tu sĩ tinh thần đại chấn, nhao nhao theo lời mà đi, đem tự thân pháp lực chút vào dưới chân trận pháp tiết điểm. Ông, toàn bộ hẻm núi phía trên chấn động kịch liệt lên. Thử tiêu thần lôi đại trận, lên. Vô số đạo thô to tử sắc lôi văn theo mặt đất sáng lên, xen lẫn xoay quanh, trực trùng bất tiêu. Thiên cung trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, tựa như lôi xả loạn vũ. Huy hoàng thiên uy, lấy trận dẫn chi. Thử tiêu thần lôi, chu ma. Trương Vân Đình đạo bảo phừng lên, dường như lôi thần hàng thế, phát ra một tiếng rung động chín tầng trời sắc lệnh. Vang long long long. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số đạo sáng chói đến cực hạn tử sắc thần lôi, như là lôi thần tức giận bỏ ra trường mâu, mang theo hủy diệt tất cả huy hoàng thiên uy, hung hăng bổ vào kia ma khí xâm xâm hẻm núi chỗ sâu. Giữa cả thiên địa dường như chỉ còn lại đinh thai nhức góc lôi mình, cùng kia chướng mắt tử sắc lôi quang. Hẻm núi dưới đáy truyền đến hai tiếng thê lương tuyệt vọng gào thét. Không chỉ có như thế, còn có bộ phận tử tiêu thần lôi bị Trương Vân Đình dẫn dắt bổ về phía còn sót lại ma tướng. Kinh khủng lôi đình duy trì liên tục quanh kích trọn vẹn mấy chục giây, mới chậm rãi ngừng. Trong hạp cốc bị tử tiêu thần lôi điên cuồng công kích, ma khí đã không còn sót lại chút gì. Kia làm người sợ hãi hẻm núi, giờ phút này đã bị cuồng bạo lôi đình mạnh mẽ nuối rộng mấy lần, dưới đáy hóa thành một phiến đất hoang vu. Kia hai đầu bị nhốt trong đó, ngao ngoe muốn động tiên ma, đã ở vi hoàng thiên lôi phía dưới, hồi phi yên diệt. Còn lại ma tướng cũng tận số bị chu sát. Cố Nguyên Dao cầm trong tay phi kiếm có chút thở dốc, ánh mắt lại trước tiên tìm kiếm Hứa Kiếm Thu thân ảnh. Khi thấy cái kia giống nhau có chút ra rời, lại đối nàng lộ ra an ủi nụ cười áo đen tuấn lãng nam từ lúc. Nàng thanh lanh trong con người băng tuyết tan rã, tràn đầy khó nói lên lời nhu tình cùng cảm kích. Là Hứa Kiếm Thu tại nàng nhất lúc tuyệt vọng xuất hiện, cũng là hắn chém giết nàng như ác mộng cửu địch. Giờ phút này, Cố Nguyên Dao đối Hứa Kiếm Thu chỉ còn khăng khăng một mực yêu thương. Diệp Thanh Toàn nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, đồng dạng là hâm mộ cùng ỷ lại. Dường như nam nhân trước mắt này chính là nàng thiên địa. Túc chủ đạo lữ Cố Nguyên Dao độ thân mật đến mát trị số 100 đưa tặng độ thân mật trung cực gói quà lớn một túc chủ đạo lữ Diệp Thanh Toàn độ thân mật đến 99 đưa tặng độ thân mật siêu cấp gói quà lớn 12 đạo hệ thống nhắc nhở tại Hứa Kiếm Thu trong đầu hiện hiện. Hắn tiến lên một trái một phải ôm Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn, cảm thụ hai nữ không giữ lại chút nào tình cảm, hơi nhếch khóe môi lên lên. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Nhìn xem trong hạp cốc dần dần lắng lại chiến hỏa, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ hào hùng cùng ấm áp. Trương Vân Đình chậm rãi theo trận nhãn đi xuống, sắc mặt tái nhợt, lại mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng ý hắn bay đến Hứa Kiếm Thu trước mặt, trịnh trọng chắc tay, lần này nếu không phải Hứa đạo huynh ngăn cơn sóng dữ, đánh giết kia thiên ma, hậu quả khó mà lường được. Trương Vân Đình không khỏi lên lòng kết giao. Trương đạo huynh quá khen, Hứa mỗ thực sự hổ thẹn. Hứa Kiếm Thu buông ra hai nữ, chắp tay đáp lễ, khiêm tốn cười nói, ngăn cơn sóng dữ chính là Trương đạo huynh, Hứa mỗ bất quá là giúp một chút chuyện nhỏ. Người khác đối với hắn phóng thích thiện ý, hắn cũng lấy lễ để tiếp đón. Đồng lý, người khác nếu là mang theo ác ý mà đến, hắn liền sẽ hóa thân tổ an nhân, miệng phun hương thơm, đem nó nghiền xương thành tro. Trải qua trận này, Hứa Kiếm Thu danh tự cũng bị một đám tu sĩ biết được. Hứa đạo huynh không hổ là ngũ hành tiên tông đệ tử, có đức độ. Trương Vân Đình từ đáy lòng tán thưởng. Hứa Kiếm Tu lập tức khoát tay không thừa nhận, Trương đạo huynh hiểu lầm, ta cũng không phải là Ngũ Hành Tiên Tông đệ tử. Đỉnh lấy người khác tông môn tên tuổi, cuối cùng không tốt. A, ta hiểu, ta hiểu. Trương Vân Đình lộ ra một bộ lý giải biểu lộ, lại đoán thầm nói, Ngũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang Uy danh hiển hách, không kém Tử Tiêu Thần Lôi đạo pháp, ngươi làm mắt của ta mù à? Chương 59, cựu chuyển hoàn nguyên đan, nguyên giao người mặc thanh tuyển áo. Chương 59, cựu chuyển hoàn nguyên đan, nguyên giao người mặc thanh tuyển áo. Trương Vân Đình ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Kiếm Thu bên cạnh Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn, cười hỏi, hai cái vị này tiền tử là Hứa đạo huynh đạo lữ. Hứa Kiếm Thu rất tự nhiên đưa tay, đem hai nữ nhẹ nhàng nắm ở, thản nhiên giới thiệu nói, chính là tại hạ đạo lữ, Cố Nguyên Giao, Diệp Thanh Toàn. Cố Nguyên Giao khẽ bước cằm, dáng vẻ vẫn như cũ thanh lãnh. Cố Nguyên Giao, gặp qua Trương đạo hữu. Diệp Thanh Toàn. Diệp Thanh Toàn cười nhạt một tiếng, chắp tay, gặp qua Trương đạo hữu. Trương Vân Đình gặp qua hai vị đạo hữu. Trương Vân Đình trong lòng hiện lên một tia tiếc hận, sắc mặt không thay đổi, cười nói, Hứa đạo huynh có phúc lớn. Hắn tiếc hận là, Hứa Kiếm Thu như thế thiên tư, như bởi vì nhi nữ tỉnh trường mà trì hoãn tu vi, đúng là không nên. Đã muốn truy cầu tiên đạo, liền nên đem tâm hứa tiên nói, không hứa dai người. Đạo lữ chỉ có thể ảnh hưởng hắn thi triển lôi pháp tốc độ. Trương Vân Đình quay người ngoắc, gọi hai vị kia một mực tại duy trì trận nhãn, giờ phút này cũng hơi có vẻ mệt mỏi sư đệ, giới thiệu nói, Lý sư đệ, Vương sư đệ, mau tới gặp qua Hứa đạo huynh. Vừa rồi nếu không phải Hứa đạo huynh thời khắc mấu chốt ra tay, chúng ta hôm nay khó mà diệt sát thiên ma. Lý Hạo Viêm cùng Vương Huyền Quân liền đội vàng tiến lên. Bọn hắn lúc trước mặc dù tại trong trận nhãn, nhưng cũng rõ ràng thấy được Hứa Kiếm Thu lấy ngũ sắc huyền quang hiệp trợ sư minh diệt sát tử phát thiên ma cảnh tượng. Trong lòng hai người sớm đã thu hồi bất kỳ lòng khinh thường, giờ phút này đều là cùng kính hành lễ. Lý Hạo Viêm, Vương Huyền Quân gặp qua Hứa đạo huynh, đa tạ đạo huynh tương trợ. Bọn hắn thần thái ngữ khí có chút hữu lễ. Gặp qua Lý đạo huynh, Vương đạo huynh. Hứa Kiếm Thu cũng khách khí đáp lễ, nghĩ thầm, Thần Tiêu đạo đệ tử vẫn rất có lễ phép. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Vô Thượng Tiên Tông đệ tử, từng cái đều là dùng lỗ mũi nhìn người tới. Người thanh kiến là một tòa. Thật tình không biết, Thần Tiêu đạo đệ tử từ trước đến nay tính tình cương liệt như sấm, mắt cao hơn đầu. Nếu không phải Hứa Kiếm Thu thực lực đạt được bọn hắn chân chính tán thành, tuyệt đối không thể khách khí như thế. Nếu là một lời không hợp, khả năng liền phải đấu pháp. Hàn Huyên vài câu sau, Trương Vân Đình liền bắt đầu chủ trì phân phối nói công. Chỗ hắn sự tình công bằng, căn cứ đám người xuất lực nhiều ít, nhất là Hứa Kiếm Thu có chém giết thiên ma chi công, phân phối không ít nói công. Đối với cái này, không người có dị nghị. Không thấy được Thần Tiêu đạo Trương Vân Đình ba người cùng Hứa Kiếm Thu trò chuyện vui vẻ sao? Lại thêm Hứa Kiếm Thu chém giết thiên ma, lại liên tiếp đánh chết không ít ma tướng, thực lực kinh khủng, không ai dám sở kỳ phong mang. Sau đó, chúng tu sĩ ai đi đường nấy chữa thương. Trương Vân Đình đối Hứa Kiếm Thu mời nói, Hứa đạo hữu, nơi đây không thích hợp ở lâu, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, trước tiên phản hồi tiên đạo thành như thế nào? Đang có ý này. Hứa Kiếm Thu vui vẻ gật đầu đồng ý ba người thân làm Thần Tiêu đạo đệ tử, thực lực cao thâm, kết bạn trở về lời nói, dù là gặp phải so sánh kim đan cảnh ma vương cũng không sợ hãi. Sáu người kết bạn, một đường cẩn thận đề phòng, may mà lại không khó khăn chắc trở, thuận lợi tìm tới một chỗ truyền tống trận. Quang mang chớp động ở giữa, thoát ly tia máu tanh tiên ma chiến trường tiền tuyến, về tới nhân tộc trụ sở hậu phương tiên đạo thành. Bước vào tiên đạo thành kia che kín phòng ngự trận pháp kiên cố thổ địa, cảm nhận được chúng quanh đối lập khí tức bình hòa, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Kiếm Thu lập tức mang theo Cấu Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn tiến về đạo công điện, đem lần này thu hoạch tất cả ma tộc vật liệu cùng chém giết ma tướng nói công toàn bộ hối đoái. Về phần chém giết thiên ma nói công, không có qua một lát liền nhận được Trương Vân Đình ngay trước mặt chuyển khoản. Làm hối đoái hai cái kia lớn chừng trái nhãn cựu chuyển hoàn nguyên đan rơi vào Cấu Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn trong tay lúc, hai nữ bàn tay run nhẹ nhẹ nhìn xem đan văn lượn lờ tản ra bảng bạc sinh cơ cùng đạo vận đang dược, trong đôi mắt đẹp bắn ra khó mà ước chế kích động cùng thích thú. Đa tạ phu quân. Diệp Thanh Toàn ôm chặt lấy Hứa Kiếm Thu cánh tay, nhìn về phía Cấu Nguyên Giao, quá tốt rồi, Giao tỷ tỷ, chúng ta rốt cục có thể khôi phục. Đúng vậy a. Cấu Nguyên Giao thu hồi đan dược, cũng kéo Hứa Kiếm Thu cánh tay, vũ mị truyền âm tới hắn trong tai, đa tạ phu quân, đợi sau khi trở về ta sẽ thật tốt báo đáp phu quân kia. Vũ mị ngự tỷ âm nhường Hứa Kiếm Thu trong lòng ngao ngoe muốn động. Tốt tốt tốt, cùng ta chơi tương phản đúng không? Hắn nhìn xem dung mạo lãnh diễm Cấu Nguyên Giao, trong lòng cũng rất là lửa nóng. Tốt, ta chờ ngươi hồi báo. Hứa Kiếm Thu truyền âm đáp lại, rất là chờ mong. Hắn vội vã rời đi tiên ma chiến trường, liền không lại lưu lại, thế là cùng Trương Vân Đình sư huynh đệ ba người cáo tử. Trương Vân Đình lưu lại phương thức liên lạc, nói ngày mai sau nếu có điều cần, có thể đến Thần Tiêu Tông trụ sở tìm hắn, lúc này mới mang theo sư đệ rời đi. Hứa Kiếm Thu ba người thì trực tiếp đạp vào thông hướng tu tiên giới tinh không truyền tống trận. Quen thuộc tu tiên giới khí tức đập vào mặt, lại chằn trọc trở lại tòa kia quen thuộc bên ngoài sân nhỏ lúc, Hứa Kiếm Thu lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đẩy ra cửa sân, trong nội viện hoa đảo vẫn như cũ, bàn đá băng ghế đá đều hiện lên một tầng hoa đảo, lộ ra làm người an tâm không khí. Cuối cùng, về nhà. Diệp Thanh Toàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống ở trong viện trên ghế nằm. Cố Nguyên Giao căng cứng tâm thần cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong mắt lộ ra quyến luyến. Nơi này mới là các nàng cảng. Hứa Kiếm Thu cười cười, tay kết pháp quyết đơn giản thu thập một chút. Thời chút nghỉ ngơi sau, Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn liền không kịp chờ đợi tiến vào tinh thất, nuốt xuống cựu chuyển hoàn nguyên đan, bắt đầu bế quan. Hứa Kiếm Thu thì canh giữ ở trong viện, một bên tu luyện củng cố trúc cơ lục trọng tu vi, một bên tiếp tục vẽ phù lục. Nhất là đến thử tiến một bước nắm giữ cái kia bi lực tuyệt luân lại tiêu hao rất lớn ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Đúng rồi, còn có hai cái gói quà lớn không có mở. Hứa Kiếm Thu nhớ tới gói quà, lập tức mở ra. tu vi tăng lên thẻ một đạo pháp để thăng thẻ một linh căn tư chất tăng lên thẻ một thọ nguyên tăng lên thẻ một kỹ năng để thăng thẻ hai bí bảo thiên nộ hỏa liên một tam phẩm phụ lục kinh một linh thạch 3000 ta chắc hệ thống lao đăng bạo kim tệ thật là xa hoa. Nhìn xem nhiều như vậy tăng lên thẻ, Hứa Kiếm Thu hai mắt sáng lên, dần dần kiểm tra cũng sử dụng. Cái này bí bảo là cái gì? Hứa Kiếm Thu suy nghĩ hiện lên, liền đạt được thiên nộ hỏa liên tin tức tương quan. Nắm này bí bảo có thể tạm thời đem tu vi tăng lên đến kim đan cảnh, đồng thời có thể đem này bí bảo xem như duy nhất một lần pháp bảo đến sử dụng, một khi bộc phát uy lực to lớn. Về phần lớn bao nhiêu, phải dùng qua mới biết được. Hứa Kiếm Thu mở ra tay, lòng bàn tay thêm ra một đóa đỏ làm nhị sắc lưu chuyển hoa sen. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Tính thất cửa từ từ mở ra, Cố Nguyên Giao thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, xa so với trước đó càng thêm hùng hậu, thình lình đã hoàn toàn khôi phục, quay về trúc cơ cựu trọng đỉnh phong. Thậm chí bởi vì phá rồi lại lập, khí tức càng thêm cô đọng, trong mắt tinh quang mơ hồ, thần thái sáng láng. Cố Nguyên Giao đi đến Hứa Kiếm Thu trước mặt, trong mắt ngậm lấy dịu dàng cùng cảm kích, nói khẽ: "Phu quân, đa tạ." Nguyên Giao nói mà không có bằng chứng, ngươi nói hồi báo đâu, nên thực hiện đi. Hứa Kiếm Thu nụ cười không có hảo ý, phu quân mong muốn ta thế nào hồi báo? Cố Nguyên Giao sở lấy Hứa Kiếm Thu mặt, lãnh diễm biến thành xinh đẹp, ngự tỷ âm quyến rũ động lòng người. Hứa Kiếm Thu trong mắt tràn ngập chờ mong, cái này phải xem ngươi. Kia, ta xuyên thanh tuyển quần áo, thế nào? Cố Nguyên Giao cắn miệng môi dưới, sóng mắt lưu chuyển. Ngươi Hứa Kiếm Thu muốn nói lại thôi, nghĩ đến Hồng Thế Hiển kinh điển danh ngôn. Cố Nguyên Giao thật đúng là càng ngày càng có tương phản cảm giác, thật trong nóng ngoài lạnh. Đi, vào nhà. Hắn ôm Cố Nguyên Giao liền bọt vào phòng ngủ. Mà vào lúc này, không biết chút nào Diệp Thanh Toàn còn đang bế quan, trong tủ treo quần áo đã bị nàng Giao tỉ tỉ mặc vào. Ngày kế tiếp, một bộ áo xanh Diệp Thanh Toàn cũng xuất quan. Nàng không chỉ có khỏi hẳn thương thế, nguyên bản trúc cơ bắt trọng tu vi lại cũng một lần hành động đột phá, bước vào trúc cơ cựu trọng. Cả người mặt mày tỏa sáng, vui vẻ ra mặt. "Phu quân, Giao tỉ tỉ, ta đột phá." Diệp Thanh Toàn hưng phấn nhào tới. Hứa Kiếm Thu trong lòng thoải mái, nắm ở Diệp Thanh Toàn, cười nói: "Tốt, thật sự là song hỷ lâm môn. Thanh Tuyển, chúc mừng." Cố Nguyên Giao từ đáy lòng là Diệp Thanh Toàn cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ tới hôm qua mặc vào y phục của nàng, trong lòng liền hiện ra một tia dị dạng. Thanh Tuyền nếu là biết, hẳn là sẽ không sinh khí a. Chương 60, Nhật Nguyệt Cùng Thiên, Tuyệt Tình Chân Nhân chương 60, Nhật Nguyệt Cùng Thiên, Tuyệt Tình Chân Nhân ngũ hành tiên tông, mây mù lượn lờ sơn phong bên trong. Tân Tử Dạ tại một tòa che kín huyền ảo cấm chế trong động phủ ngồi xếp bằng, quanh thân ngũ sắc quang mua lưu chuyển không thôi, đã viên mãn không tì vết. Tinh khí thần tam bảo như là ba ngọn sáng chói đèn sáng, đưa nàng tuyệt mỹ dung nhan chiếu rọi đến càng thêm xinh đẹp, nhưng cũng mang theo một tia không cho phép kẻ khác khinh nhẫn bằng lãnh. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không vui không buồn, chỉ có một mảnh hờ hững kiên định. Là lúc này rồi. Nàng vươn người đứng dậy, bước ra một bước tính thất, đón lấy kia sớm đã ấp ủ ở trên ngọn núi trống không tiếp vân. Trong chốc lát, đất trời tối tăm, cuồng bạo lôi đình như là cựu thiên lôi chỉ chút xuống, mang theo hủy diệt tất cả ý chí ầm vang đánh rớt. Nóng bỏng địa hỏa từ hư không tuôn ra, hóa thành phần thiên lò luyện, muốn đem nàng luyện hóa thành tro. Đây là kim đan thiên kiếp, thiên lôi địa hỏa kiếp, là mỗi muốn kết kim đan tu sĩ cần vượt qua. Tân Tử Dạ vẻ mặt không thay đổi, ngón tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo không thể phá vỡ hoa cái, đưa nàng một mực bảo hộ ở trong đó. Lôi đình bổ vào lồng ánh sáng bên trên, nổ tung ngàn vạn điện xà. Địa hỏa thiêu đốt, lại khó mà xâm nhập mảy may. Nàng như là kinh đảo hải lãng bên trong đá ngầm, sừng sững bất động. Thuần âm chi thể sớm đã viên mãn, lại phải tiên thiên thuần dương chi khí điều hòa, âm dương giao hòa, căn cơ vững chắc đến vượt quá tưởng tượng. Cái này đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ hình thần câu diệt tiên kiếp, nàng mà nói, dường như một trận rèn luyện đạo khu cùng thần thức tẩy lễ. Không biết qua bao lâu, kiếp vân dần dần tán, địa hỏa trừ khử. Tân Tử Dạ vẫn như cũ đứng ở hư không, khí tức quanh người chẳng những không có bề bại, ngược lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên. Vâng. Một cỗ mênh mông bằng bạc, viễn siêu trúc cơ kỳ uy áp bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cùng lúc đó, bầu trời dị tượng nảy sinh. Huy hoàng đại nhật cũng không biến mất, mà một vòng trong sáng thanh lanh trăng sáng lại đồng thời xuất hiện ở chân trời. Nhật nguyệt đồng thiên, hòa lẫn, vô tận tinh thuần nhật nguyệt tinh hoa như là thác nước rủ xuống, dung nhập Tần Tử Dạ thể nội. Trợ nàng vững chắc kia tân sinh, ẩn chứa vô tận huyền diệu kim đan. Động phủ bên ngoài, vô số ngũ hành tiên tông đệ tử bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua kia kinh người dị tượng, mặt lộ vẻ rung động cùng hâm mộ. Nhật nguyệt đồng thiên, là đan thành thượng phẩm chi tượng. Không biết là vị nào sư minh sư tỷ. Quang mang dần dần liễm, Tần Tử Dạ chậm rãi trở về mặt đất. Nàng nội thị đan điền, một cái viên mãn không tì vết kim đan đang xoay chậm chậm. Kim đan lóe ra hào quang năm màu, mơ hồ có nhật nguyệt hư ảnh vần quanh, tản mát ra mênh mông lực lượng. Nàng đã thành công kết đan, mà lại là cấp bậc cao nhất thượng phẩm kim đan. Trường giáo pháp chỉ lập tức giáng lâm, sắc phong nàng là ngũ hành tiên tông chân truyền đệ tử, kim đan chân nhân. Làm bị hỏi đến đạo hiệu lúc, Tần Tử Dạ trầm mặc một lát. Trong óc nàng cực nhanh lướt qua tiên ma chiến trường kia ngắn ngủi lại sâu khắc theo như nhu cầu, cùng cặp kia mang theo vài phần ánh mắt giảo hoạt. Lập tức, trong mắt nàng cuối cùng một tia chấn động bị triệt để chém chết, chỉ còn lại đạm mạc, liền hảo. Tuyệt đỉnh. Ngũ hành tiên tông thế hệ này chân truyền, là tuyệt tự bối. Tuyệt tình chân nhân. Dụ ý, không cần nói cũng biết. Chặt đứt chân duyên, tuyệt tình diệt muốn. Nàng nhận lấy đồng môn chúc mừng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng mà, ở đằng kia băng phong tâm hồ chỗ sâu nhất, là có hay không lại không một tia gợn sóng, có lẽ chỉ có chính nàng biết được. Không phải, thế nào độ thân mật con hàng. Hứa Kiếm Thu cùng Cố Nguyên Giao, Diệp Thanh Toàn thường ngày tu luyện hoàn tất, nhìn thoáng qua cá nhân bảng, phát hiện Tần Tử Dạ cùng mình độ thân mật thẳng tắp hạ xuống. Theo 55 biến thành 1. Lên mở kiếm thứ nhất, trước chạm ý trung nhân. Bất quá hai người vốn là theo như nhu cầu, Tần Tử Dạ coi như cùng hắn độ thân mật biến thành không, cũng hợp tình hợp lý. Coi như lời nói, hắn cũng không thua thiệt. Chính là có chút đáng tiếc, thuần âm chi thể mang tới lực hấp dẫn, nhường hắn nhớ mãi không quên. Tử sát thật rất có vật bị. Bản tin tức bên trên biểu hiện, Tần Tử Dạ cũng không thụ thai, dù sao tu tiên giả luyện tinh hoa khí, hai người chỉ là tu luyện một lần, nào có dễ dàng như vậy chúng địa. Nàng đoán chừng sắp đột phá kim đan đi, vẫn là thượng phẩm kim đan Hứa Kiếm Thu tại cùng Thần Tiêu đạo Trương Vân Đình trong lúc nói chuyện với nhau, cũng được biết, cho dù tại đỉnh Tiêm Tiên Tông, thượng phẩm kim đan cũng không phải tùy tiện một người liền có thể ngưng tụ. Một khi đan thành thượng phẩm, chính là chân chính tiên tông lương đống chi tài, chờ đạo hạn giống, có thành tiên chi tư. Thần Tiêu đạo lấy ngàn mà tính kim đan chân nhân, kết thành thượng phẩm kim đan người, không đủ 20 số lượng. Đổi lại là Ngũ Hành Tiên Tông, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Trương Vân Đình nâng lên thượng phẩm kim đan lúc, cũng mắt lộ ra ước mơ, cùng tình thế bắt buộc kiên định. Coi như là một giấc mộng, Hứa Kiếm Thu tâm cảnh cũng là rộng rãi, như ngày sau hắn đan thành thượng phẩm, nói không chừng còn có thể nối lại tiền duyên, cùng một chỗ lĩnh hội đại đạo. Thương Minh Tông, Bạch Vân Phong, một tòa mới tinh, cực điểm xa hoa trong đập phủ. Tần Bạch Vi một bộ lộng lẫy cung trang, lười biếng tựa tại trên giường ngọc, trong tay vướt vướt một quả xích hồng bảo châu. Cái này trung phẩm pháp bảo, là Thương Minh Tông trưởng giáo Nguyên Hư Trần Quân nghe nói nàng kết đan sau ban thưởng. Trên mặt nàng mặt mày tỏa sáng, hai đầu lông mày kia cố tích tụ nhiều năm che lấp dường như quét sạch sành sanh. Thay vào đó là một loại đắc chí vừa lòng trương dương cùng ngạo mạn. Mặc dù Tần Bạch Vi chỉ là trung phẩm kim đan, nhưng ở cái này Thương Minh Tông bên trong, cũng đủ làm cho nàng đưa thân cao tầng, nắm giữ lớn lao quyền thế. Vô số ngày xưa đồng môn sư minh sư tỷ, bây giờ gặp nàng cũng muốn cung kính xưng một tiếng Tần sư thúc hoặc Bạch Vân chân nhân. Tông môn vì nàng chủ bị kim đan đại điện sắp đến, càng làm cho nàng hăng hái. Dường như đã nhìn thấy chính mình chịu vạn chúng kính ngưỡng, phong quang vô hạn bộ dáng. Nhưng mà, tại phần này vui sướng phía dưới, lại rung động càng thêm âm u cùng không kịp chờ đợi chờ mong. Cố Nguyên Dao nàng môi đỏ hé mở, phun ra cái tên này, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh giọng địa mai cùng ý, năm đó thiên chi tiểu nữ, bây giờ đạo cơ tổn hại, tu vi rơi xuống phế vận. Bản chân nhân ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào thanh cao. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng tới, làm Cố Nguyên Dao xuất hiện tại nàng kim đan đại điện bên trên, đối mặt đám người chỉ trỏ cùng so sánh phía dưới chắn nàng. Cùng bộ kia cố gắng chấn định lại khó nén khuất nhục biểu lộ. Nàng nhất định phải ngay trước tất cả tân khách mặt, thật tốt chiếu cố vị này ngày xưa đối thủ cạnh tranh, đem Cố Nguyên Dao một điểm cuối cùng mặt mũi cũng hoàn toàn dẫm vào trong bùn. Lúc này, Tần Bạch Vi trong đầu lại hiện ra một cái khác Trương Minh Diễm tuyệt trần gương mặt. Tần Tử Dạ, nàng tộc muội. Nghĩ đến Tần Tử Dạ, Tần Bạch Vi đáy lòng cây kia ghen tị gai độc liền cuốn lại càng sâu. Đồng dạng là Tần gia người, Tần Tử Dạ lại trời sinh tư chất hơn xa nàng, càng rất sớm hơn bị Ngũ Hành Tiên Tông loại kia quái vật khổng lồ thu làm đệ tử. Từ nhỏ đến lớn, vĩnh viễn ép nàng một đầu. Ngay cả đi vào Thương Minh Tông, nàng cũng muốn sống ở Cố Nguyên Dao bóng ma hạ. Cũng may bây giờ nàng đã đi đầu kết đan. Theo nàng biết, Tần Tử Dạ tại Ngũ Hành Tiên Tông gần 2 năm qua, dường như tiến triển cũng không thuận lợi, chậm chạp chưa thể ngưng kết kim đan. Thử, Ngũ Hành Tiên Tông thiên tài, cũng bất quá như thế, vẫn là thiên tài mà thôi. Tần Bạch Vi nhếch miệng lên một vệt đường cong, trước kia ỷ vào tư chất tốt, một bộ xem thường người bộ dáng, bây giờ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau, không biết cảm giác như thế nào. Một tháng trước, nàng đã cố ý tự tay viết thiệp mời, sai người mang đến Ngũ Hành Tiên Tông, mời Tần Tử Dạ đến đây xem lễ. Thiệp mời ngôn từ nhìn như khách khí, kỳ thực tràn đầy khoe khoang cùng ẩn hàm khiêu khích. Tần Bạch Vi vô cùng chờ mong nhìn thấy Tần Tử Dạ xuất hiện tại nàng Kim Đan đại điện bên trên. Bất luận là Cố Nguyên Dao vẫn là Tần Tử Dạ, đều chỉ xứng trở thành phụ trợ nàng huy hoàng đá cây chân. Đám chìm ở quyền thế vui sướng cùng trả thù trong khoái cảm, Tần Bạch Vi không chút nào biết được. Ngay tại nàng bề bộn nhiều việc kinh doanh Thương Minh Tông địa vị, huyễn tưởng như thế nào làm nhục người khác thời điểm. Ngũ Hành Tiên Tông bên trong, nàng vị kia tộc muội, không chỉ có kết đan, càng là đan thành thượng phẩm. Nàng phát ra kia phần tràn ngập cảm giác ưu việt thì mời, giờ phút này ngay tại Ngũ Hành Tiên Tông một vị đạo hiệu tuyệt tình tân kim đan chân nhân trong tay. Tần Bạch Vi, không nghĩ tới ngươi kết thành kim đan, lòng dạ vẫn là như vậy nhỏ hẹp, cũng được, ta giống như ngươi mong muốn. Lại nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào, Tần Tử Dạ thu hồi thiệp mời, thân hóa ngũ sắc độn quang sông thẳng tới chân trời, hướng phía Thương Minh Tông chỗ phương hướng bay đi. Chương 61, mời Thương Hải chân nhân ca ngợi hảo. Chương 61, mời Thương Hải chân nhân ca ngợi hảo. Thương Minh Tông răng đèn kết hoa, tiên nhạc chợt chợt, tường vân lượn lờ. Chủ phong bên trên Thương Minh đại điện càng là khí thế rộng rãi, khách khứa như mây. Các loại độn quang từ trên trời giáng xuống, đều là xung quanh cùng Thương Minh Tông giáo hảo tông môn phái tới chúc mừng đại biểu. Đều không ngoại lệ, đều là kim đan chân nhân cấp bậc tu sĩ, nguyên một đám khí độ phi phàm. Kim đan người, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không rõ trời. Vượt qua thiên lôi địa hỏa kiếp, liền cùng chúc cơ cảnh tu sĩ kéo ra cực lớn chênh lệch. Ngoài điện gọi tên âm thanh liên tiếp không ngừng, Thanh Ngọc Tông, Nước Xanh chân nhân tới. Hòa Vân Tông, Liệt Dương chân nhân tới. Đại điện bên trong sớm đã bố trí thỏa đáng, bồ đoàn bàn ngọc sắp xếp có thứ tự, linh quả tiên nhượng trưng bày, linh khí mờ mịt. Nếu là phàm phu tục tử đến tận đây, sợ rằng sẽ xem như là tiên gia thánh địa. Cao vị phía trên, Thương Minh Tông chư vị kim đan trưởng lão, phong chủ đã ngồi xuống, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, cùng đến đây xem lễ tân khách chuyện trò vui vẻ. Thật nhiều người a. Hứa Kiếm Thu nhìn lướt qua, cảm thấy mười phần náo nhiệt. Khi hắn cùng Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn ba người đến lúc, lập tức liền bị mắt sắc Vưu Đình phát hiện. Vưu Đình dựa theo Tần Bạch Vi trước đó phân phó, bên miệng bên trong hiện lên một tia âm hiểm cười, nói khẽ với bên cạnh đứng hầu đệ tử thì thầm vài câu. Vậy đệ tử hiểu ý, cũng không gọi tên, mà là trước dẫn ba người vào chỗ. An bài lại là một cái tới gần nơi hẻo lánh, cứ không đáng chú ý vị trí. Càng qua đáng là, bọn hắn bàn trà phía trên, đúng là giống tuyết. Đừng nói linh quả tiên ngưỡng, liền chén trà xanh đều không. Trung quanh đã có không ít ánh mắt quan tới, mang theo tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, nhận ra Cố Nguyên Giao Thương Minh Tông trúc cơ chân truyền, có thậm chí một chút cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thanh Toàn tức giận đến gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, bị Cố Nguyên Giao nhẹ nhàng đè lại mu bàn tay. Cố Nguyên Giao thần tình lạnh nhạt, dường như không thèm để ý chút nào trước mắt lạnh nhạt, chỉ khẽ lắc đầu. Hứa Kiếm Thu ánh mắt lạnh lùng, quét kia an bài số ghế đệ tử một cái. Cái sau lập tức cảm thấy một cỗ không hiểu hàm ý, rụt cổ một cái tranh thủ thời gian chạy đi. Lúc này, gọi tên âm thanh vang lên lần nữa, Tiên Trận Tông, Diệp Nguyệt Chân nhân tới. Chỉ thấy một gã thân mang Tiên Trận Tông đạo bào, khuôn mặt thanh tú nữ tử, chậm rãi đi vào đại điện. Nàng quanh thân tản ra mới vào kim đan không lâu chấn động, chính là cùng Tần Bạch Vi giao hảo, giống nhau đối Diệp Thanh Toàn trong lòng còn có oán hận lưu mạn. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường, rất nhanh liền khóa chặt Diệp Thanh Toàn vị trí, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, tại Thương Minh Tông đệ tử dẫn dắt hạ nhập tòa. Cố sư muội, ngươi đạo cơ pha thoái, hẳn là thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương mới là, tới tham gia ta Kim Đan đại điện, coi là thật để cho ta cảm động. Chủ vị, Tần Bạch Vi dùng nhìn như quan tâm ngữ khí, nói ra Cố Nguyên Giao đạo cơ phá toái sự tình. Một cái mắt, đại điện bên trong ít ra hơn phân nửa ánh mắt, lần theo Tần Bạch Vi nhìn phương hướng, đồng loạt tập trung tới nơi hẻo lánh bên trong Cố Nguyên Giao trên thân. Tiếng nghị luận trầm thấp vang lên, nàng chính là Cố Nguyên Giao Cố sư tỷ. Nghe nói là trúc cơ cửu trọng, có hy vọng Kim Đan tiên kiêu a đáng tiếc, đạo cơ phá toái, tu vi hủy hết, bây giờ xem ra, quả nhiên khí tức yếu ớt. Chậc chậc, năm đó như thế nào phong quang, bây giờ mà ngay cả ra dáng chỗ ngồi đều không có nghe nói cùng hôm nay Kim Đan đại điện Bạch Vân chân nhân còn có chút thù cũ, chậc chậc. Những nghị luận này tuy thấp, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được ở đây tu sĩ lộ thai. Trong lời nói mang theo tiếc hận, trào phúng, xem kịch đủ loại ý vị. Cao vị phía trên, một vị thân mang đạo bào màu xanh lam, bề ngoài nhìn như chừng 30 tuổi, mang theo uy nghiêm đạo cô, nghe vậy lập tức nhíu mày. Nàng chính là Cố Nguyên Giao sư tôn, Thương Hải chân nhân. Thương Hải chân nhân ánh mắt không vui đảo qua những nghị luận kia nhao nhao người, hừ lạnh một tiếng, Nguyên Giao chính là bản tọa thân truyền đệ tử, tung nhất thời khổng đốn, cũng không phải người ngoài có thể tùy ý đưa mình. Thương Hải chân nhân tại Thương Minh Tông nội địa vị không thấp, gặp nàng lên tiếng, những nghị luận kia âm thanh lập tức nhỏ xuống. Lúc này, Cố Nguyên Giao mang theo Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn, tiến lên bái kiến sư tôn. Nàng sớm đã thi triển bí pháp, đem tự thân tu vi che giấu tại trúc cơ tam trọng tả hữu, lộ ra 10 phần phù hợp đạo cơ bị hao tổn nghe đồn. Đệ tử Nguyên Giao, bái kiến sư tôn. Cố Nguyên Giao nhẹ nhàng thi lễ. Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn cũng theo sát phía sau hành lễ, bái kiến sư tôn. Nhìn thấy ái đồ, Thương Hải chân nhân trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười cùng một tia đau lòng, vội vàng hư đỡ, trở về liền tốt á vị này là. Nàng trước kia gặp qua Diệp Thanh Toàn, liền khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân. Đây là đệ tử nói lữ, Hứa Kiếm Thu. Cố Nguyên Giao vội vàng giới thiệu nói. Thương Hải chân nhân đánh giá Hứa Kiếm Thu một phen, gặp hắn khí độ trầm tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, mặc dù cảm giác tu vi chỉ có chút cơ nhất trọng, nhưng có thể ở loại trường hợp này thản nhiên tự nhiên, cũng không tệ. Nếu là lúc trước, Cố Nguyên Giao tìm như thế một cái đạo lữ, nàng chắc chắn sẽ phản đối, nhưng Thương Hải chân nhân trong lòng hít thán, khẽ gật đầu, đã là Nguyên Giao lựa chọn, tất có chỗ hơn người, trước vào chỗ a, chờ đại điện kết thúc lại nói. Là, sư tôn. Cố Nguyên Giao mang theo Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn trở lại chỗ ngồi. Thương Hải chân nhân lúc này thấy được kia keo kiệt chỗ ngồi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng ở Tần Bạch Vi đại điện phía trên, không tiện phát tác. Thương Hải chân nhân mặt âm trầm, bí mật truyền âm cho Tần Bạch Vi, ngươi làm được quá mức. Nguyên Giao nói thế nào cũng là sư muội của ngươi. Tần Bạch Vi đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nghe được đã từng sư tôn truyền âm, nhàn nhạt đáp lại nói, mời Thương Hải chân nhân ca ngợi hảo. Thương Hải chân nhân tuy là sư tôn của nàng, nhưng này đều là đi qua. Dựa theo tu tiên giới ước định mà thành quy tắc, nàng ngưng tụ kim đan, liền có thể cùng Thương Hải chân nhân ngang hàng luận giao. Nhược tâm tình tốt, xưng hô một câu sư tôn cũng có thể. Nhược tâm tình không tốt, vậy thì xưng chức vụ. Người Thương Hải chân nhân trừng mắt lạnh dựng thẳng, chỉ hận chính mình biết người không rõ, lúc trước thu như thế một cái bạch nhãn lang làm đồ đệ. Lúc này, khi thấy Cố Nguyên Giao bộ kia lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng, Tần Bạch Vi trong lòng liền một hồi vô danh lửa cháy. Nữ nhân này đều chán nản đến tận đây, còn giả trang cái gì thanh cao? Nhưng nàng cũng không lập tức nổi lên, chỉ là bưng lên một chén linh rượu, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Nàng muốn chờ tất cả tân khách đến đông đủ, tại nhất chính mình nhất là phong quang thời điểm, sẽ chậm chậm bảo chế Cố Nguyên Giao. Vưu Đình đứng hầu tại Tần Bạch Vi sau lưng, nhìn xem Cố Nguyên Giao ba người ngồi ở kia trống rỗng nơi hẻo lánh, trong lòng khoái ý vô cùng, trong lòng càng thêm chờ mong. Ngay tại tân khách cơ hồ đến đông đủ, Kim Đan đại điện sắp chính thức lúc bắt đầu, ngoài điện gọi tên âm thanh vang lên lần nữa, lại mang theo một tia không xác định, Ngũ Hành Tiên Tông nội môn đệ tử, Tần Tử Dạ tới. Ngũ Hành Tiên Tông tên tuổi nhường đám người mừng rỡ, nhưng nội môn đệ tử xưng hô lại để cho kia phần chờ mong rơi xuống. Dù sao, Kim Đan đại điện, tới phần lớn là Kim Đan chân nhân. Cho dù Ngũ Hành Tiên Tông cao cao tại thượng, có thể một cái trúc cơ kỳ nội môn đệ tử, phân lượng dường như nhẹ chút. Đám người chỉ thấy một gã thân mang đạo bào màu tím, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, chậm rãi đi vào đại điện. Nàng mi tâm một vệt hoa điển, càng lộ vẻ tuyệt sắc. Tần Tử Dạ khi nhìn đến tộc tỷ Tần Bạch Vi đưa tới thiệp mời lúc, chi kỷ không có hảo ý đến Thương Minh Tông sau, liền đem khí tức quanh người thu liệm đến vô cùng tốt, nhìn qua chính là trúc cơ cửu trọng tu sĩ. Chỉ có Hứa Kiếm Thu, nghe được cái này tên quen thuộc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy kia tử sắc vận vị thân ảnh, Tần Tử Dạ. nàng sao lại tới đây? Còn như vậy điệu thấp. Theo lý thuyết nàng hẳn là kết thành thượng phẩm kim đan mới đúng, chẳng lẽ là đang giả heo ăn hổ? Một cái phỏng đoán tại Hứa Kiếm Thu trong đầu toát ra. Tần Tử Dạ bình thản nhìn thoáng qua chủ vị Tần Mạch Vi, đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, thấy được nơi hẻo lánh bên trong cái kia đạo phong thần như ngọc thân ảnh. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra tại tiên ma chiến trường từng màn. Bình tĩnh như nước hồ thu bên trong, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Cùng Hứa Kiếm Thu ánh mắt tiếp xúc sát na, nàng có chút dừng lại, liền như không kỳ sự rời. Tần Tử Dạ tự hành tìm một cái vắng vẻ chỗ ngồi xuống, dường như thật chỉ là một cái đến xem lễ đệ tử tầm thường. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Tần Bạch Vi thấy được Tần Tử Dạ, gặp nàng vẫn như cũng là trúc cơ cửu trọng, trong lòng càng đắc ý hơn. Chỉ cảm thấy đối phương là tại Ngũ Hành Tiên Tông lẫn vào không như ý, thật không tiện tới thấy mình. Chờ một lúc vừa vặn cùng nhau chiếu cố. Thương Minh đại điện bên trong, Tâm Hoài Quỷ Thai Tần Bạch Vi, Lưu Mạn bọn người đều đã đợi chờ trò hay mở màn. Chương 62, 33 đánh mặt, để ngươi thất vọng. Chương 62, 33 đánh mặt, để ngươi thất vọng. Thương Minh đại điện bên trong, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Một vị râu tóc bạc trắng khí tức hùng hậu lão giả đứng ở vươn người đứng dậy, chính là Thương Minh Tông đại trưởng lão Nguyên Không Chân Nhân, Kim Đan hậu kỳ tu vi. Hắn mặt mỉm cười, thanh âm to, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện, nay chính là ta Thương Minh Tông ngày đại hỷ, chúc mừng ta Tông Bạch Vân Chân Nhân Tần Bạch Vi, trải qua gặp chắc trở, cuối cùng chứng Kim Đan đại đạo. Từ đó, tiên đồ bằng phẳng, đại đạo khả kỳ. Vừa dứt tiếng, trong điện vang lên một mảnh chúc mừng thanh âm. Một gã đệ tử cung kính nâng cái trước khay ngọc, trong mâm thịnh phóng lấy một đoàn nhảy vọt không thôi xích hồng hỏa diễm, tản ra tinh thuần lực lượng. Vật này tên là Ngũ Hành Hỏa Tinh, đối Kim Đan chân nhân cô đọng pháp lực, tăng lên hỏa hệ thần thông, có lợi ích rất lớn. Có thể thấy được tông môn đối Tần Bạch Vi coi trọng. Vật này vừa ra, không ít Kim Đan chân nhân đều lộ ra ý động chi sắc. Tần Bạch Vi đứng dậy, thận trọng mà đáp ý tiếp nhận hạ lễ, ánh mắt như có như không đảo qua nơi hẻo lánh Cố Nguyên Dao. Ngay sau đó, các phương đến đây xem lễ Kim Đan chân nhân cũng nhao nhao đưa lên hạ lễ. Kỳ chân dị bảo, linh quang lập lòe, dẫn tới trận trận sợ hãi thán phục. Tần Bạch Vi hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt quang mang. Đến viên đồng môn hoặc giao hảo tông môn đệ tử biểu thị, đại đa số người cũng dâng lên tâm ý làm Tần Bạch Vi ánh mắt rơi xuống Cố Nguyên Dao trên thân lúc, Cố Nguyên Dao lại bình yên tĩnh tọa, không có chút nào biểu thị. Không ít ánh mắt lần nữa hội tụ, mang theo nghi hoặc cùng nghi ngẫm. Tần Bạch Vi trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ra vẻ rộng lượng, Nguyên Dao sư muội có thể đến, chính là tốt nhất quà tặng. Ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Cố Nguyên Dao trong lòng sáng như gương, biết rõ nàng trước đó chính là gặp Tần Bạch Vi tính toán, mới bị thiên ma ký sinh. Nàng đối Tần Bạch Vi hận thấu xương, sao lại cho đối phương tặng lễ? Bởi vậy, Cố Nguyên Dao chỉ là lạnh nhạt trong mắt, người mặt làm ngơ. Kim Đan đại điện quá trình kết thúc, Tần Bạch Vi thừa cơ đứng dậy, cười nói dịu dàng nói, đa tạ chư vị tiền bối, đạo hữu hậu ái. Dựa theo lệ cũ, Kim Đan đại điện sau, không ngại cử hành một trận cỡ nhỏ pháp hội. Nhường môn hạ đệ tử nhóm luận bàn giao lưu, lẫn nhau xác minh sở học đạo pháp, chẳng phải cũng là một cọc chuyện tốt. Lời vừa nói ra, không ít tuổi trẻ đệ tử đều lộ ra kích động chi sắc. Rất nhanh, liền có Thương Minh tông nội đệ tử cùng một chút giáo hảo tông môn đệ tử ra sân luận bàn đấu pháp. Pháp thuật linh quang lấp lóe, đánh đến có chút náo nhiệt, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Hứa Kiếm Thu thở ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này sợ là muốn ra ám chiêu. Quả nhiên, lại một trận luận bàn vừa kết thúc, kia Bưu Đình liền tại Tần Bạch Vi ánh mắt ra hiệu hạ đi ra. Nàng đi thẳng tới trong đại điện, lại trực tiếp chỉ hướng nơi hẻo lánh Cố Nguyên Dao, cao giọng nói rằng, Cố sư tỷ chính là ta Thương Minh tông thiên tiêu, kiếm đạo siêu quần, hôm nay vừa lúc mà gặp, khẩn cầu Cố sư tỷ vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm sư muội mấy chiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bây giờ người nào không biết Cố Nguyên Dao đạo cơ tổn hại, tu vi rơi xuống. Cái này Bưu Đình rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cố ý nhục nhã. Đồ hỗn trướng. Thương Hải chân nhân giận tím mặt, đột nhiên một trường vô nát bàn, Kim Đan chân nhân uy áp trong nháy mắt bao phủ Bưu Đình. Bưu Đình, tên lịch đồ nhà ngươi. Nguyên Dao bây giờ tình trạng, ngươi hà có thể không biết. Dám ở đây phát ngôn bừa bãi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tông môn quy củ ở đâu? Bưu Đình bị Kim Đan uy áp ép tới sắc mặt trắng bệch, nhưng nghĩ tới sau lưng có Tần Bạch Vi chỗ dựa, lại dáng chống đỡ nói, sư tôn minh dám, đệ tử tuyệt không ý này. Đệ tử có thể tự phong tu vi, đem linh lực áp chế tới trúc cơ tam trọng. Chỉ cùng Cố sư tỷ luận bàn kiếm đạo, tuyệt không vận dụng vượt qua trúc cơ tam trọng pháp lực. Nàng quay đầu khiêu khích dường như nhìn về phía Cố Nguyên Dao, chắp tay nói rằng, còn mời Cố sư tỷ thành toàn. Nàng lời này nhìn như công bằng, kỳ thực ác độc đến cực điểm. Cho dù cùng là trúc cơ tam trọng, Cố Nguyên Dao đạo cơ tổn hại, thương thế chưa lành, làm sao có thể cùng một cái trạng thái hoàn hảo tu sĩ đấu pháp? Tần Bạch Vi giờ phút này cũng ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng, sư tôn bất giận. Càng sư muội cũng là một mảnh hướng đạo chi tâm. Đã nàng nguyện tự phong tu vi tới trúc cơ tam trọng, chắc hẳn Nguyên Dao sư muội cũng sẽ không sợ đánh đi. Chạm đến là thôi thuận tiện. Nàng đem sợ chiến hai chữ cắn đến hơi trọng. Hứa Kiếm Thu thở ơ lạnh nhạt, trong lòng nhà rãnh, Thương Hải chân nhân sợ là giàn nên hồ đồ rồi, thu như thế hai cái đấu tranh nội bộ bại hoại đồ đệ. Diệp Thanh Toàn đối với cái này lại cảm động lây, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa Diệu Nguyệt chân nhân Lưu Mạn, vừa vặn nên tiếp đối phương không có hảo ý ánh mắt. Trước mắt bao người, Cố Nguyên Dao thanh lãnh ánh mắt đảo qua vẻ mặt khiêu khích Bưu Đình, cùng nhìn như công bằng kỳ thực giáp tâm hại người Tần Bạch Vi. Khoe miệng nàng lại câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Thật sự là ta tốt sư tỷ, hảo sư muội a. Cố Nguyên Dao chậm rãi đứng người lên, thanh âm bình tĩnh không lay động. Đã càng sư muội như thế thịnh tình, ta như chối tử, cũng có vẻ bất cận nhân tình. Đã là muốn công bằng luật bản, há có thể nhường sư muội một người tự phong tu vi? Ta liền cũng dùng cái này cảnh giới, cùng sư muội qua mấy chiêu a. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không phải liền là trúc cơ tam trọng sao? Lại như thế nào tự phong? Liên Thương Hải chân nhân đều là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra lo lắng, truyền âm cho Cố Nguyên Dao, "Nguyên Dao, không cần thiết xúc động, có vi sư tại, Tần Bạch Vi không dám bắt ngươi thế nào." "Sư tôn yên tâm, ta tự có phân tức." Cố Nguyên Dao truyền âm đáp lại. Vũ Đình thấy thế trong lòng vui mừng như điên, chỉ cảm thấy Cố Nguyên Dao là đến chết vẫn sĩ diện, tự tìm đường chết. Nàng lập tức vận chuyển công pháp, đem tự thân tu vi áp chế tới trúc cơ tam trọng, sợ Cố Nguyên Dao đổi ý dường như, không kịp chờ đợi nói, "Cố sư tỷ, mời." Hai người tới đấu pháp sân bãi, gọi ra riêng phần mình pháp bảo. Băng lam kiếm quang lóe lên, Vũ Đình bị trên mặt đất, phi kiếm rơi xuống đất, hai chân truyền đến kịch liệt đau nhức, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Nàng thậm chí không thấy rõ Cố Nguyên Dao là thế nào xuất thủ. Chỉ có một đám kim đan chân nhân nhìn thấy, Cố Nguyên Dao phi kiếm nhanh chóng như điện, phá vỡ Vũ Đình phi kiếm, đem nó hộ thể pháp lực đánh xuyên, lại tại hai chân bên trên xẹt qua. Nếu là cựu địch từ đấu, Vũ Đình lúc này đã thân tử đạo tiêu. Thương Minh Tông trúc cơ cảnh rất nhiều chân truyền đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm. Một cái đạo cơ tổn hại tu vi rơi xuống người, làm sao có thể trong khoảng điện quang hỏa thạch miểu sát chỉ là phong cấm tu vi Vũ Đình? Đúng lúc này, Cố Nguyên Dao thể nội kia bị tận lực áp chế khí tức, như là giải khai công xiềng, ở vang một phát. Trúc cơ tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng vững vàng dừng ở trúc cơ cửu trọng đỉnh phong. Kia bàng bạc khí tức, nơi nào còn có nửa phần đạo cơ tổn hại bộ dáng. Cố Nguyên Dao thu kiếm nhập thể, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn trên mặt đất thất hồn lạc phách Vũ Đình một cái. Nàng ánh mắt bắn thẳng về phía chủ vị sắc mặt đông nhiên cứng đờ Tần Bạch Vi, thanh âm bình thản, lại như là kinh lôi, nổ vang tại bên tai nàng, "Tần sư tỷ, để ngươi thất vọng. Ta đạo cơ, trước đây không lâu đã khôi phục." Lời này vừa nói ra, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Trúc cơ cựu trọng nàng đạo cơ khôi phục. Cái này sao có thể? Nàng một mực tại ẩn dấu tu vi. Vô số đạo chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ, tụ tập tại Cố Nguyên Dao trên thân. Chẳng lẽ là trưởng giáo âm thầm ra tay, không tiếc hao tổn nguyên anh bản nguyên, trợ giúp nàng chữa trị đạo cơ? Thương Hải chân nhân đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt bộc phát ra to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, "Tốt, tốt." Diệp Thanh Toàn hưng phấn bắt lấy Hứa Kiếm Thu cánh tay. Hứa Kiếm Thu khẽ miệng mỉm cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trợn tròn mắt ra. Mà chủ vị phía trên Tần Bạch Vi, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, như là mang lên trên một trường cứng ngắt mặt nạ. Nàng con ngươi kịch liệt có bảo, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức bàng bạc Cố Nguyên Dao, ngón tay đột nhiên nắm chặt. "Thất vọng." "Nào chỉ là thất vọng, kia là bị đương chúng mạnh mẽ đánh mặt xấu hổ giận dữ, là kế hoạch hoàn toàn thất bại tức giận." Tần Bạch Vi ở sâu trong nội tâm thậm chí dâng lên một tia nhàn nhạt sợ hãi. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Nàng không phải đạo cơ phá toái sao? Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Nguyên Dao không chỉ có đạo cơ khôi phục, càng là lặng yên không một tiếng động trở lại trúc cơ tiểu trọng. Không đang chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Tần Tử Dạ nhìn thấy tộc tỷ cùng Tôn Tép nhại nhép đồng dạng, không có chút nào kim đan chân nhân khí độ, trong lòng thất vọng. Quả nhiên, vẫn là nàng quen thuộc cái kia lòng dạ nhỏ mọn Tần Bạch Vi. Người loại này, cũng xứng xưng kim đan chân nhân. Chương 63, quả hồng mềm là cục đá cứng. Thượng phẩm kim đan hàm kim lượng chương 63, quả hồng mềm là cục đá cứng, thượng phẩm kim đan hàm kim lượng Cố Nguyên Dao không chỉ có đạo cơ khỏi hẳn, càng là trở lại trúc cơ cựu trọng đỉnh phong. Cái này cái tát, quất đến Tần Bạch Vi trở tay không kịp, trên mặt nóng bỏng đau, trong lòng cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng nàng còn sót lại lý trí nói cho nàng, Cố Nguyên Dao đã khôi phục đạo cơ cùng tu vi, liền vẫn là Thương Minh Tông chân truyền đệ tử, chịu môn vi che chở. Nàng thân làm tân tấn kim đan chân nhân, như tại trước mắt bao người tự mình đối đồng môn ra tay, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Càng sẽ làm tức giận tông môn pháp lệnh cùng Thương Hải chân nhân. Khẩu khí này, nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Chỉ cần Cố Nguyên Dao một ngày không kết kim đan, nàng liền có rất nhiều cơ hội đối phó. Tần Bạch Vi ánh mắt nhìn về phía đứng tại Cố Nguyên Dao bên cạnh, cái kia nhếch miệng lên, treo như có như không trào phúng biểu lộ Hứa Kiếm Thu. Một cái luyện khí cảnh tán tu, leo lên trên Cố Nguyên Dao, may mắn đột phá tới trúc cơ, cũng xứng cười nhạo ta. Tần Bạch Vi cưỡng ép gạt ra một tia nhìn như nụ cười ấm áp, thanh âm lại mang theo một cô âm dương quái khí, thật sự là thật đáng mừng. Nguyên Dao sư muội đạo cơ tu vi phục hồi, kim đan ở trong tầm tay. Chắc hẳn vị này xem như Nguyên Dao sư muội đạo lữ, định cũng là thiên phú dị bẩm. Nhân trung long vượng mới có thể có sư muội ưu ái à? Nàng lời này nhìn như khích lệ, kỳ thực đem mọi người chú ý lực đều dẫn hướng Hứa Kiếm Thu, đem hắn gác ở trên lửa nướng. Vừa dứt lời, một gã Thương Minh Tông trúc cơ trùng kỳ thanh niên nam tu thu được trong đầu truyền âm, nhảy ra ngoài, đối với Hứa Kiếm Thu kêu căng ngẩng lên cái cằm. Bạch Vân chân nhân nói đúng, vị này Hứa đạo hữu đã có thể được Cố sư tỷ lọt mắt xanh, chắc hẳn thủ đoạn bất phàm. Tại hạ bất tài, trúc cơ lục trọng tu vi, muốn hướng Hứa đạo hữu linh giáo mấy chiêu, luận bàn đạo pháp. Ta tự phong tu vi tới trúc cơ nhất trọng, cũng không tính nhức hiếp đạo hữu. Cái này nam tu nghĩ thầm, nắm chắc một cái trúc cơ nhất trọng ra hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã Bạch Vân chân nhân có phân phó, hắn đương nhiên phải biểu hiện một phen. Lập tức ánh mắt mọi người cũng đều tập trung tới Hứa Kiếm Thu trên thân. Cố Nguyên Dao lông mày cau lại, Diệp Thanh Toàn vẻ mặt trêu tức. Hứa Kiếm Thu nhìn xem kia nhảy ra trúc cơ lục trọng nam tu, lại liếc qua trên đài cao khỏe miệng mỉm cười Tần Bạch Vi. Hắn thở dài, giống như là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, vốn định lấy trúc cơ nhất trọng thân phận cùng các ngươi ở chung, đổi lấy lại là xa lánh cùng nhằm vào. Hắn giang tay ra, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, không giả, ta là trúc cơ thất trọng. Ta tham bài. Một cỗ uy áp theo Hứa Kiếm Thu thể nội phát ra, rõ ràng là trúc cơ thất trọng tu vi. Cái gì? Trúc cơ thất trọng? Hắn không phải trúc cơ nhất trọng. Cái này, cái này ẩn giấu đủ sâu a. Một cái nhìn như tán tu bình thường, đúng là trúc cơ thất trọng tu vi. Tu vi như vậy đặt ở Thương Minh Tông chân truyền đệ tử bên trong, cũng không có bao nhiêu. So sánh Ngũ Hành Tiên Tông loại kia đỉnh tiêm thế lực, Thương Minh Tông nhiều nhất chỉ là tam lưu tông môn. Người mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh chân quân. Kia nhảy ra trúc cơ lục trọng nam tu sắc mặt bá một chút liền trợn nhìn, bắp chân đều có chút như nhũ ra. Trúc cơ lục trọng đối trúc cơ thất trọng, trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt, cái này còn gọi cái giam a. Đi lên đơn thuần tìm hai bạn. Nhưng càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm còn tại đằng sau. Chỉ thấy Hứa Kiếm Thu chậm rãi theo không gian chứa vật bên trong móc ra một sấp phù lục. Không phải một chương hai tấm, thật dày một sấp. Các loại thuộc tính linh quang mơ hồ lấp lóe, thô thô nhìn lại, sợ là có không dưới 30, 40 tấm, hơn nữa phẩm giai tựa hồ cũng không thấp. Có chế phù sư nhận ra, những đùa chú kia phần lớn đều là nhị phẩm phù lục. Hứa Kiếm Thu tùy ý lung lay kia sấp phù lục, phát ra rầm rầm tiếng vang. Hắn đối với kia mặt trầm như nước người khiêu chiến lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vị đạo hữu này, tại hạ bất tài, là chế phù sư. Cái này đấu pháp luật bản, ta dùng chính mình luyện chế phù lục, cái này rất hợp lý a. Hợp lý? Quá mẹ hắn hợp lý. Chế phù sư không cần phù lục dùng cái gì? Nhưng vấn đề là, nào có người đấu pháp vừa lên đến liền móc ra một sấp nhị phẩm phù lục. Thế này sao lại là đấu pháp? Đây rõ ràng là cầm phù lục nện người. Kia trúc cơ lục trọng nam tu nhìn xem kia thật dày một sấp linh quang loẹt loẹt phù lục, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiết hầu phát khô. Cái này nếu là đập tới, đừng nói hắn trúc cơ lục trọng, chính là trúc cơ thất bát trọng cũng phải chết à. Hắn chưa chiến trước e sợ, cuối cùng đột nhiên liền ôm quyền, thanh âm khô khốc, quấy dày, Hứa đạo hữu phù pháp cao thâm, tại hạ mặc cảm. Nói xong, đúng là cũng không quay đầu lại che người hồi nhóm. Hứa Kiếm Thu trực tiếp không chiến mà thắng. Ai nói phù pháp không phải pháp? Cái này đấu pháp, không có tâm bệnh. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này lẳng lơ thao tác cho sợ ngây người. Còn có thể dạng này, tu vi nghiền ép tăng thêm phù lục đe dọa, trực tiếp đem người dọa cho lui. Thương Minh Tông dù sao chỉ là tam lưu tông môn, đệ tử tài nguyên có hạn, chưa từng gặp qua cái loại này ngang tàng đấu pháp. Phốc phốc, Diệp Thanh Toàn nhịn không được cười ra tiếng. Cố Nguyên Dao mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý cười. Tân Tử Dạ ánh mắt lặng yên rơi xuống Hứa Kiếm Thu trên thân, đối cái này cùng nàng song tu, trợ nàng đan thành thượng phẩm người, có càng sâu hiểu rõ. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Chủ bị phía trên, Tân Bạch Vi hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn chết cứng, cảm giác hai bên gương mặt dường như lại bị bàn tay vô hình mạnh mẽ tát hai cái. Nàng trăm phương ngàn kế muốn bóp quả hờ mềm, kết quả nắm đến lại là cục đá cứng. Cái này Hứa Kiếm Thu, vậy mà cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vẫn là như thế đáng hận chế phụ sư. Có thể Vưu Đình trước đó không phải nói, hắn chỉ là luyện khí cảnh sâu kiến sao? Xấu hổ giận dữ, tức giận, khó xử. Đủ loại cảm xúc cơ hồ khiến nàng mất khống chế. Cũng đúng vào lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên thoáng nhìn ngồi nơi hẻo lánh, dường như cùng quanh mình không hợp nhau nữ tử áo tím, Tần Tử Dạ. Nhìn thấy Tần Tử Dạ bộ kia vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất tại xem kịch như thế ánh mắt, Tần Bạch Vi đọc lại tất cả lửa giận cùng oán khí dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước, trong nháy mắt bạo phát. Nàng không còn dám động Cấu Nguyên Dao, tạm thời không làm gì được Hứa Kiếm Thu. Chẳng lẽ còn không làm gì được cái này tại Ngũ Hành Tiên Tông lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy tới nàng nơi này giả thành cao tộc muội sao? Tần Bạch Vi trong lòng lúc này cười lạnh một tiếng. Thanh âm tràn đầy giận chó đánh mèo ác ý, đây không phải ta bị kia bái nhập Ngũ Hành Tiên Tông, mắt cao hơn đầu tộc muội tử giả sao? Thế nào, tại Ngũ Hành Tiên Tông tu hành nhiều năm, hôm nay tới tham gia tỷ tỷ ta Kim Đan đại điện, lại chỉ là nuốt ở nơi hẻo lánh giữ im lặng. Không phải là tự giác tu vi nông cạn, không lấy ra được, xấu hổ tại gặp người không thành. Nếu là lẫn vào không như ý, đều có thể cùng tỷ tỷ nói một tiếng, xem ở đồng tộc phân thượng, tại Thương Minh Tông cho ngươi mưu chấp sự, vẫn là không thành vấn đề. Lời nói này nói đến cực kỳ cay nghiệt tác động, tràn đầy ở trên cao nhìn xuống nhục nhã. Nàng chính là muốn cầm Tần Tử Dạ đến chút giận, lấy lại danh dự. Tần Tử Dạ chậm rãi dương mắt, lướt qua một tia cực kỳ nhạt giọng niệm ai, môi đỏ hé mở, dường như đang muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu ở đây tất cả kim đan chân nhân uy áp, đông nhiên giáng lâm đại điện. Thanh quang bằng tốc độ kinh người bay tới, hiện lộ ra một vị khuôn mặt gầy gò, không giận tự uy trung niên đạo nhân thân ảnh. Trong đại điện một đám Thương Minh Tông kim đan chân nhân, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Đúng là bọn họ Thương Minh Tông trưởng giáo, Nguyên Hư Chân Quân. Nguyên Hư Chân Quân vừa mới hiện thân, ánh mắt liền vội vã đảo qua toàn trường, trong nháy mắt khóa chặt tại nơi hẻo lánh Tần Tử Dạ trên thân. Hắn lại không lọt vào mắt hôm nay Kim Đan đại điện nhân vật chính Tần Bạch Vi cùng toàn trường tân khách, mà là tuấn di đến Tần Tử Dạ trước mặt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Nguyên Hư Chân Quân thái độ 10 phần khách khí, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác cung kính, không biết tuyệt tình chân nhân pháp giá đích thân tới, Nguyên Hư không có từ xa tiếp đón, tông môn có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời chân nhân vạn vạn rộng lòng tha thứ. Tuyệt tình chân nhân. Nguyên Hư Chân Quân lời này như là cửu thiên kinh lôi nổ vang. Tất cả mọi người đầu góc đều ông một tiếng. Nguyên Hư Chân Quân tiếp tục nói, tuyệt tình chân nhân đan thành thượng phẩm, nhật nguyệt đồng thiên, quả thật nhân tộc ta may mắn. Chân nhân có thể giá lâm tệ tông, thực khiến Thương Minh thật là vinh hạnh, chỉ mong chân nhân chớ có bởi vì một chút việc vặt, trách tội chúng ta không biết chi tội. Đan thành thượng phẩm, nhật nguyệt đồng thiên, Ngũ Hành Tiên Tông chân truyền, tuyệt tình chân nhân. Nguyên một đám tử như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào lòng của mỗi người bên trên. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Ngũ Hành Tiên Tông thượng phẩm kim đan hàm kim lượng, có thể so sánh Thương Minh Tông Nguyên Anh trưởng giáo, còn cao hơn được nhiều. Nếu không Nguyên Hư Chân Quân cũng sẽ không đối Tần Tử Dạ khách khách khí khí. Thượng phẩm kim đan người, không cần mấy năm, liền có thể trở thành Nguyên Anh chân quân, thậm chí nguyên thần đều có thể. Thương Minh Tông sáng lập từ ngàn năm nay, liền một cái luyện thành thượng phẩm kim đan đều không có. Người không biết không trách, Nguyên Hư Chân Quân nói quá lời. Tần Tử Dạ chậm rãi đứng dậy hướng Nguyên Hư Chân Quân chắp tay. Đối phương dù sao cũng là một tôn Nguyên Anh Chân Quân, như vậy hạ thấp tư thái, nàng cũng không kinh thường. Một tia thuộc về kim đan chân nhân khí cơ, theo Tần Tử Dạ thể nội phát ra. Nàng cũng ngả bài không giả. Khá lắm, một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người đến, nàng cũng rất có thể giả bộ a. Hứa Kiếm Thu trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong điện một đám kim đan chân nhân càng là không bình tĩnh. Cái gì? Nàng là kim đan chân nhân? Thượng phẩm kim đan, tuyệt tinh chân nhân, chẳng lẽ là Ngũ Hành Tiên Tông Tân Tấn vị kia chân truyền? Có thể nàng không phải Ngũ Hành Tiên Tông trúc cơ nội môn đệ tử sao? Tần Bạch Vi vừa rồi vậy mà như thế, đối một vị ngưng tụ thượng phẩm kim đan Ngũ Hành Tiên Tông chân truyền nói chuyện. Chương 64, xong chuyện phủi lão đi, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Chương 64, xong chuyện phủi lão đi, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở đằng kia một bộ áo tím, vẻ mặt lạnh nhạt Tần Tử Dạ trên thân, tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Cùng nhìn về phía chủ vị Tần Bạch Vi lúc, kia không che giấu chút nào trào phúng. Tần Bạch Vi cứng ở nguyên địa, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, như là trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực. Tuyệt tinh chân nhân, thượng phẩm kim đan, cho nên nàng vừa rồi vậy mà tại nhục nhã một vị Ngũ Hành Tiên Tông đan thành thượng phẩm kim đan chân nhân. Đối phương vẫn là nàng tộc muội. Ngũ Hành Tiên Tông nội môn đệ tử không đáng để lo, nhưng một vị thượng phẩm kim đan chân nhân đủ để cùng Thương Minh Tông trưởng giáo cùng ngồi đàm đạo. To lớn hoang đường cảm giác cùng xấu hổ cảm giác trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Tần Bạch Vi ha to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Bên hai chỉ còn lại vô tận anh minh cùng những cái kia chói hai tiếng nghị luận. Giờ phút này, nàng không còn là phong quang vô hạn Bạch Vân chân nhân, mà là thành một cái tự rước lấy nhục chuyện cười lớn. Suy nghĩ không thông suốt. Giờ phút này nàng nào chỉ là không thông suốt, bị ba lần liên tiếp ba đánh mặt, kém chút đạo tâm bất ổn. Liên cái này tâm tính, thế nào lăn lộn đến kim đan a? Hứa Kiếm Thu nhìn thấy Tần Bạch Vi biểu hiện, đối với nó càng thêm xem thường. Nếu không phải nàng tính toán cấu nguyên giao, đem bốn nên thuộc về cấu nguyên giao tài nguyên cấp đi, tuyệt đối khó mà đột phá kim đan cảnh. Người ăn vào đi nhiều ít, về sau đều phải cho ta cả gốc lẫn lãi phun ra. Hứa Kiếm Thu trong mắt hiện lên một tia sát ý, cách ngày đó sẽ không quá xa. Nguyên Hư Chân Quân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than một tiếng. Tần Bạch Vi lại là không chịu nổi, chung quy là Thương Minh Tông Tân Tấn Kim Đan chân nhân, như lại lưu tại đại điện, không thông báo náo ra như thế nào sự cố. Nếu đem tuyệt tình chân nhân làm mất lòng, không chỉ có sẽ để cho toàn bộ Thương Minh Tông lâm vào nguy cơ, càng sẽ nhường Thương Minh Tông biến thành trò cười. Hắn quyết định thật nhanh, không thể lại để cho tình thế chuyển biến xấu xuống dưới. Chỉ thấy Nguyên Hư Chân Quân sắc mặt nghiêm túc, tay áo nhìn như tùy ý hướng lấy Tần Bạch Vi vung lên. Một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng tràn trề trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Bạch Vân chân nhân hôm nay tâm thần hao tổn quá lớn, không thích hợp lại đại khách. Lại về động phủ tĩnh tâm bế quan, vững chắc cảnh giới, diện bích hối lỗi. Thanh âm hắn trầm ổn, mang theo Nguyên Anh chân quân uy nghiêm, trực tiếp cho việc này định tính là tâm thần hao tổn. Cho Tần Bạch Vi một bậc thang, cưỡng ép sẵn tôn, càng là cưỡng ép bên trong gãy mất nàng khả năng tiếp tục mất khống chế cảnh tượng. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy Nguyên Hư chân quân có gì động tác khác. Bị cỗ lực lượng kia bao khỏa Tần Bạch Vi thân ảnh liền một hồi mơ hồ, sau một khắc lại trực tiếp bị Na Di giả thương minh đại điện. Xử lý xong Tần Bạch Vi, Nguyên Hư chân quân trên mặt trong nháy mắt lại thay đổi một bộ ấy náy nét mặt ôn hòa. Hắn chuyển hướng một bên vẻ mặt đạm mạc Tần Tử Dạ, lần nữa chắp tay, dáng vẻ thả tự thấp, tuyệt tình chân nhân, trong môn đệ tử ba chạm chân nhân pháp giá, là Nguyên Hư quản giáo vô phương, thật sự là hổ thẹn bạc phần. Mong rằng chân nhân rộng lòng tha thứ, chớ có chấp nhặt với nàng, Nguyên Hư ở đây, đại thương Minh Tông, hướng chân nhân bồi tội. Hắn luôn từ khẩn thiết, đem trách nhiệm và nắm vào chính mình cùng tông môn quản giáo vô phương bên trên, cho đủ Tần Tử Dạ mặt mũi. Một vị Nguyên Anh chân quân như thế ăn nói khép nép, dáng vẻ có thể nói làm đủ. Không hổ là làm lãnh đạo, lấy Nguyên Hư chân quân tài nghệ này, đặt ở kiếp trước, tại một chút đại học làm cái hiệu trưởng dư xài. Hứa Kiếm Thu bí mật quan sát Nguyên Hư chân quân, người già thành tinh a Tần Bạch Vi loại này đạo tâm bất ổn đầu đường xó chợ kim đan so sánh cùng nhau, quả thực là theo không kịp. Tần Tử Dạ ánh mắt tại Nguyên Hư chân quân trên thân dừng lại một cái chớp mắt, tất nhiên là minh bạch đối phương dụng ý, nàng vốn cũng vô ý cùng Thương Minh Tông so đo những này. Chuyện hôm nay, nàng mà nói bất quá là một trận náo kịch. Nếu không có Tần Bạch Vi âm dương quái khí mời, nàng cũng sẽ không đến đây. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Tử Dạ khẽ bước cằm, thanh âm lạnh nhạt, Nguyên Hư trưởng giáo nói quá lời, việc nhỏ mà thôi. Gặp nàng như thế tỏ thái độ, Nguyên Hư chân quân trong lòng một tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất, vội vàng lại nói, đa tạ chân nhân thông cảm, ngày khác chân nhân nếu có điều cần, Thương Minh Tông trên dưới, nguyện hiệu hơi cực cổ. Một trận nguyên bản khả năng khó mà thu chàng phong ba, ngay tại Nguyên Hư chân quân cái này khéo đưa đẩy lão luyện xử trí hạ, lặng yên hóa giải. Tuy nói đằng sau sẽ có lưu ngôn vị ngữ, nhưng so sánh đắc tội Ngũ Hành Tiên Tông, những cái kia đều không phải là sự tình. Trải qua này liên tiếp biến cố, trận này nên Tần Bạch Vi phong quang vô hạn kim đan đại điện, sớm đã thay đổi hương vị. Lưu lại các tân khách cũng thấy vẻ nhạt vô vị, thậm chí có chút ba như. Như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Không biết là ai dẫn đầu, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng Nguyên Hư chân quân cùng mấy vị Thương Minh Tông trưởng lao chắp tay cáo từ. Nguyên Hư trưởng giáo, trong môn còn có chuyện quan trọng, tại hạ đi đầu một bước. Chúc mừng quý tông lại thêm một vị kim đan, chúng ta cáo từ. Lời khách sáo đều nói đến có chút quá loa, từng đạo độn quang liên tiếp dâng lên, cấp tốc rời đi. Trong đám người, Tiên Trận Tông Diệu Nguyệt chân nhân Lưu Mạn sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lấp loé. Nàng vốn muốn mượn Tần Bạch Vi thế, thật tốt nhục nhã Diệp Thanh toàn một phen. Lại không ngờ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, Tần Bạch Vi tự thân khó đảm bảo. liền kia Cố Nguyên Dao đều khôi phục tu vi, hắn đạo lữ cũng không phải cái thứ tốt. Nhất là Diệp Thanh Toàn kia thỉnh thoảng liếc tới, mang theo lanh ý ánh mắt, nhường nàng đứng ngồi không yên. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lưu Mạn thầm nghĩ trong lòng, lập tức xen lẫn trong rời đi trong đám người, rời đi nơi thị phi này. Diệp Thanh Toàn nhìn chằm chằm vào Lưu Mạn bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất tại cửa điện bên ngoài tự lẩm bẩm, chạy cũng nhanh. Hứa Kiếm Thu nắm chặt tay của nàng, mỉm cười, ngữ khí lại mang theo một tia băng lãnh chắc chắn, đi ra lan lộn, sớm muộn cần phải trả, nàng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn lời nói bên trong hàn ý, nhường Diệp Thanh Toàn hơi sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, vô điều kiện tin tưởng nhà mình phu quân. Lúc này, Cố Nguyên Dao đi lên trước, hướng sư tôn Thương Hải chân nhân làm một lễ thật sâu. Sư tôn, đệ tử hôm nay trở về, vốn là muốn hướng sư tôn tình an, không ngờ lại dẫn xuất như vậy phong ba. Bây giờ chuyện, đệ tử cũng nên cáo tử. Thương Hải chân nhân nhìn xem chính mình cái này trải qua gặp chắc trở lại càng thêm xuất chúng đồ đệ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nàng làm sao không muốn đem đồ đệ giữ ở bên người dốc lòng dạy bảo. Nhưng hôm nay Cố Nguyên Dao cùng Tần Bạch Vi đã hoàn toàn bị mặt. Mặc dù sai tại Tần Bạch Vi, nhưng bên trong tông môn quan hệ rắc rối phức tạp, lưu lại khó tránh khỏi sinh thêm sự cố. Ngược lại đối Cố Nguyên Dao bất lợi. Nàng than nhẹ một tiếng, từ ái vô vô Cố Nguyên Dao tay, truyền âm cho nàng, đi thôi, con đường của ngươi tại phía trước, có rộng lớn hơn bầu trời. Tông môn, như lợi đến không vừa lòng như, không cần ép ở lại. Không nên quên vi sư liền tốt, nếu có khó xử, nhất định phải đưa tin tại sư. Cố Nguyên Dao nghe vậy, chóp mũi bị chua, trọng trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, sư tôn bảo trọng. Nàng đạo cơ phá toái thời điểm, nếu không phải Thương Hải chân nhân dùng linh đan giúp nàng khóa lại đạo cơ, đã sớm thân tử đạo tiêu. Từ biệt sư tôn, Cố Nguyên Dao cùng Hứa Kiếm Thu, Diệp Thanh Toàn hai người cũng chuẩn bị rời đi. Hứa Kiếm Thu quay người lúc, ánh mắt vô ý thức hướng phía đại điện nơi hẻo lánh cái kia áo tím thân ảnh lướt đi. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn ném đi trong nháy mắt, Tần Tử Dạ dường như tâm hữu linh tê, hờ hững ánh mắt cũng vừa lúc nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau, trên không trung ngắn ngủi giao hội. Hứa Kiếm Thu thấy được nàng trong mắt vẫn như cũng là một mảnh đạm mạc. Tần Tử Dạ cũng nhìn thấy Hứa Kiếm Thu trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất phức tạp. Có quan hệ cắt, có hiếu kỳ, có lẽ còn có một tia cực kỳ nhạt, liền chính hắn cũng không phát giác cái gì khác. Ánh mắt vừa chạm liền tách ra. Hứa Kiếm Thu cấp tốc thu hồi ánh mắt, như không có việc gì quay người, cùng Cố Nguyên Dao, Diệp Thanh Toàn hóa thành độn quang rời đi. Ta cũng không tin ngươi hai mắt trống trơn. Hắn tâm niệm khẽ động, xem xét bảng thông tin. Khóa lại đạo lữ, Tần Tử Dạ độ thân mật, 22 theo một biến thành 22. Còn có hí. Tần Tử Dạ vẫn như cũ tính tọa tại chỗ, mặt không biểu tình, chỉ có kia bưng chén trà, tinh tế ngón tay như ngọc, nhỏ không thể thấy nắm chặt một chút. Nguyên hư chân quân, chư vị chân nhân, cáo tử. Nàng đưa người đứng dậy, hướng trong điện đám người chắp tay. Tuyệt tình chân nhân đi thong thả. Nguyên hư chân quân khách khí nói, ta đưa tiễn chân nhân. Chân quân không cần đa lễ, ta tự động rời đi liền có thể. Tần Tử Dạ thân hóa ngũ sắc độn quang phóng lên tận trời. Thương Minh đại điện rất nhanh liền hoàn toàn quặn cuể xuống tới. Chỉ còn lại Nguyên hư chân quân cùng mấy vị kim đan trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn qua vắng vẻ địa đường, đều là cười khổ lắc đầu. Nghiệp chướng a. Chương 65, ta tránh né mũi nhọn. Cứ duy trì như vậy là được. Chương 65, ta tránh né mũi nhọn. Cứ duy trì như vậy là được. Rời đi Thương Minh tông, Hứa Kiếm Thu ba người lái đội quang, hướng phía nhà mình tiểu viện phương hướng bay đi. Kinh nghiệm kim đan đại điện bên trên liên tiếp đánh mặt về sau, ba người tuy nói mở mày mở mặt, nhưng trong lòng đều cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tần Bạch Vi chỉ là ném đi mặt mũi, đạo tâm bất ổn, người còn không chết. Đến mau chóng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ cần ba người bọn họ bên trong có bất kỳ một người đột phá tới kim đan cảnh, phiền toái liền giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bay tới một chỗ hoang sơn dã linh trên không lúc, dị biến nảy sinh. Bốn phía cảnh vật bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một lớp bụi mịt mờ màn sáng bao phủ. Vô số huyền ảo phù văn tại màn sáng thượng lưu chuyển lấp lóe, hình thành một cái to lớn lồng giam, đem ba người gắt gao giam ở trong đó. Một cỗ cường đại không gian giam cầm chi lực đè xuống, khiến cho bọn hắn độn quang ngừng lại. Trận pháp. Cố Nguyên Dao gương mặt xinh đẹp biến đổi, thần thức trong nháy mắt quét ra. Diệp Thanh Toàn cũng là sắc mặt nghiêm trọng, là không trận. Phẩm giai không thấp, nhưng sát phạt chi lực dường như không mạnh. Trận pháp. Chẳng lẽ là? Phản ứng cũng không chậm. Một đạo tiếng cười âm lãnh tự ngoài trận vang lên, hảo sư muội của ta lại gặp mặt. Kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Màn sáng bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mang trên mặt không che giấu chút nào sát ý, Diệp Thanh Toàn, Cố Nguyên Dao, còn có cái kia họ Hứa tiểu tử, thật sự cho rằng chuyện hôm nay có thể cứ tính như vậy? Là ngươi? Diệp Thanh Toàn gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Không phải Tần Bạch Vi, mà là Diệu Nguyệt chân nhân Lưu Mạn. Lưu Mạn nhìn xem trong trận ba người, nhất là Diệp Thanh Toàn, cười lạnh nói, "Diệp Thanh Toàn, bản chân nhân đã cùng các ngươi kết xuống thù hận, há có thể bỏ mặc các ngươi ngày sau trưởng thành trả thù. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ở chỗ này đem các ngươi hoàn toàn kết." Lưu Mạn phối hợp nói rằng, "Về phần Thương Minh tông truy tra, hừ, đến lúc đó đem các ngươi chết, hướng kia đã thành trò cười Tần Bạch Vi trên đầu đấy, há không hoàn mỹ." Nàng đúng là một mực tiềm phục tại Thương Minh tông bên ngoài, âm thầm theo đuôi, lựa chọn chỗ này hoang vắng chi địa độc thủ. Vì chấm dứt hậu hoạn, thâm tư có thể nói vô cùng ác độc. Mặc dù cái này khốn trận bản thân lực sát thương có hạn, nhưng Lưu Mạn là thực sự kim đan chân nhân. Cho dù chỉ là mới vào kim đan, thực lực cũng xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Dưới cái nhìn của nàng, đối phó ba cái trúc cơ hậu kỳ đã là dễ như trở bàn tay. Trong trận, Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn trong nháy mắt minh bạch lúc này đối mặt nguy cơ. Hai người cơ hồ không có chút gì do dự, cực kỳ an ý đồng thời tiến về phía trước một bước, đem Hứa Kiếm Thu bảo hộ ở sau lưng. Phu quân, trận pháp này cuốn không được chúng ta bao lâu, ta cùng Thanh Tuyển trước toàn lực phá trận, ngươi tìm đúng cơ hội, lập tức dùng tiểu Na Di phụ chạy trốn. Cố Nguyên Dao ngữ tốc cực nhanh, thanh âm ngưng trọng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nàng biết rõ Kim Đan chân nhân đáng sợ. Ban đầu ở Tiên Ma chiến trường, kia so sánh Kim Đan cảnh huyết ma vương, liền đuổi đến ba người chỉ có thể là mệnh. Các nàng hai người có thể bằng vào tu vi cùng ăn ý miễn cưỡng ngăn cản một hai, là Hứa Kiếm Thu tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu nàng hai thân tử đạo tiêu, chỉ cần Hứa Kiếm Thu chạy đi, cũng có thể thay các nàng báo thù rửa hận. Diệp Thanh Toàn trên mặt cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Phu quân, đi mau, đừng quản chúng ta. Thiện nhân kia mục tiêu chủ yếu là ta, ngươi trước tránh né mũi nhọn. Nguy nan ở giữa, hai nữ phản ứng đầu tiên lại đều là không tiếc bỏ tự thân, cũng muốn hộ đến Hứa Kiếm Thu chu toàn. Phần này thề nguyện sống chết, không chút do dự tình ý, nhường Hứa Kiếm Thu run lên trong lòng, hiện ra một dòng nước ấm. Từ nói, hỏi thế gian, tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Hứa Kiếm Thu tự mình kinh nghiệm sau, mới càng phát giác đáng quý. Nhưng hắn làm sao có thể đi? Nhìn xem ngăn khuất trước người hai đạo bóng hình xinh đẹp, Hứa Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, lập tức bị sắc bén sát ý thay thế. Hắn tiến lên một bước, cùng hai nữ đứng song vai, ánh mắt xuyên thấu màn sáng, khóa chặt ngoài trận đằng đằng sát khí lưu mạng. Ta tránh né mũi nhọn. Hứa Kiếm Thu khỏe miệng một phát, Kim Đan chân nhân lại như thế nào? Ta mẹ nó đánh chính là Kim Đan chân nhân, lão tử đánh chính là tinh huyễn. Hắn suy nghĩ khẽ động, một đóa chỉ có lớn chừng bàn tay, lại bày biện ra đỏ làm nhị sắc hoa sen trạng bảo vật lượn vòng mà ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Thiên nộ hỏa liên. Hứa Kiếm Thu thể nội pháp lực giống như vỡ đê điên cuồng tràn vào kia đóa thiên nộ hỏa liên bên trong. Ông, đỏ lam nhị sắc lưu chuyển, hỏa liên đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ cuồng bạo mà mênh mông lực lượng như là hồng lưu chạy ngược tới Hứa Kiếm Thu thể nội. Khí tức của hắn như ngồi trung phi kiếm giống như điên cuồng tăng vọt. Trúc cơ bắt trọng, trúc cơ cửu trọng. Oanh. Một cỗ viễn siêu trúc cơ, chân chính thuộc về Kim Đan cảnh kinh khủng uy áp, theo Hứa Kiếm Thu trên thân bộc phát ra. Quấy đến trung quanh trận pháp màn sáng đều kịch liệt chấn động. Mặc dù hắn sắc mặt đỏ ấm, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, nhưng giờ phút này, hắn quả thật tạm thời nắm giữ Kim Đan cấp độ pháp lực. Cái gì? Ngoài trận lưu mạn trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, cưỡng ép tăng lên cảnh giới bí bảo. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, càng là lo lắng vô cùng. Phu quân, các ngươi rút lui trước, bảo vệ tốt chính mình. Hứa Kiếm Thu gầm nhẹ một tiếng, ngăn cản hai nữ tiến lên. Dứt lời, hắn thân hóa lưu quang, năm ngón tay bóp thành quyền, cho ra phá. Ngũ hành pháp lực ngưng tụ thành to lớn năm đấm, ầm vang phá vỡ khẩu trận. Lưu Mạn ổn định tâm thần, quát chói hai một tiếng, coi như cưỡng ép tăng lên tới Kim Đan lại như thế nào. Căn cơ bất ổn, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Bản chân nhân trước hết giết người, lại giết nàng hai. Nàng đến cùng là vượt qua thiên lôi địa hỏa kiếp Kim Đan chân nhân, cấp tốc đè xuống kinh hãi. Tế ra một mặt bát quái trận bản, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành vô số sắc bén kim sắc quang nhận, chém về phía Hứa Kiếm Thu. Đồng thời, tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, thi triển ra bản mệnh thần thông, huyễn diệt chu ti. Vô số nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ, lặng yên không một tiếng động che kín hư không. Những sợi tơ này cứng cỏi vô cùng, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Hứa Kiếm Thu. Một khi bị cuốn lên, không chỉ có hành động bị quản chế, pháp lực cũng biết bị cấp tốc tan rã ăn mòn, trở thành trên lưới nện con muỗi. Cái này đạo pháp cực kỳ âm độc tàn nhẫn, lại phối hợp trận pháp, không có gì bất lợi. Tại Lưu Mạn đột phá Kim Đan sau, liền đem nó biến thành bản mệnh thần thông. Hứa Kiếm Thu lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hành động biến trì trệ, hộ thể pháp lực ở đằng kia tơ nện ăn mòn hạ tư tư rung động, không ngừng ảm đạm. Lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn lao nhanh, lại khó mà hoàn toàn tinh tế trường khống, trong lúc nhất thời lại đã rơi vào hạ phong. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngay tại Lưu Mạn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một mực bị động phòng ngự Hứa Kiếm Thu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tay phải hắn đột nhiên mở ra, bạch, thanh, hắc, đỏ, hoàng, ngũ sắc lập lòe. Ngũ sắc quang hoa không còn là trước đó hỗn tạp, mà là biến càng thêm cô đọng, sáng chói. Ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Phá. Tiểu thanh ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, uy lực cùng nhập môn lúc đã không thể so sánh nổi. Kia ngũ sắc huyền quang như là tử vong chi phiến, xoát hướng về phía trước. Suy suy suy, kia cứng cỏi vô cùng huyễn diệt chủ ti, tại tiếp xúc đến ngũ sắc huyền quang trong nháy mắt, như là liệt dương dưới băng tuyết, im hơi lặng tiếng tăng dã. Lưu Mạn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt đông kết, biến thành sợ hãi. Nàng mong muốn lui lại, mong muốn tế ra bảo mệnh pháp bảo, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Liên tự bạo kim đan cơ hội đều không có. Ngũ sát huyền quang như bẻ cánh khô, tại nàng hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhẹ nhàng xoát qua thân thể của nàng, xoát qua nàng kia mặt bắt quái trợ bản. Liên thiên địa ở giữa cương phong đều vì yên tĩnh. Lưu Mạn thân thể tính cả trợ bản, cùng một chỗ biến thành bột mịn bụi bặm, tiêu tán tại hư không. Một vị kim đan chân nhân, như vậy hình thần câu diện. Hứa Kiếm Thu triệt hồi lực lượng, thiên nộ hỏa liên quang mang ảm đạm bay trở về trong tay. Lúc trước Tần Tử Dạ có thể lấy trúc cơ cựu trọng tu vi, thuấn sát huyết ma vương. Hắn bây giờ là tạm thời kim đan, đánh giết Lưu Mạn cũng hợp tình hợp lý. Khô khụ. Hứa Kiếm Thu sắc mặt trắng nhợt, khí tức cấp tốc ngã về trúc cơ thất trọng, kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Phu quân. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn xông lên trước đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng đau lòng. Mà liên tại cách đó không xa hư không, một đạo thân ảnh màu tím lặng yên đứng thẳng. Nàng phong vận xinh đẹp trên mặt, giờ phút này lại mang theo một tia chấn kinh. Rời đi Thương Minh Tông lúc, nàng nhìn thấy Lưu Mạn lén lén lút lút theo đuôi Hứa Kiếm Thu bọn người, sinh lòng hiếu kỳ liền cùng đến xem. Vừa rồi thấy Hứa Kiếm Thu gặp nạn, kia Băng Phong Tâm Hồ lại vô hình nổi lên một tia mong muốn xuất thủ xúc động. Nhưng nhìn thấy Hứa Kiếm Thu có thể cưỡng ép tăng lên đến kim đan cảnh, nàng liền dằn xuống tới chọn quan sát. Mà cuối cùng cái kia đạo ngũ hành diện tuyệt huyền quang, tiểu thành cảnh giới, cái này sao có thể? Tần Tử Dạ trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, ta cho cách khác quyết đến nay mới bao lâu? Mặc dù có thuần dương thánh thể, thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy, liền đem môn này đạo pháp tu luyện đến tiểu thành. Nàng tu luyện qua ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, tự nhiên tin tưởng đến cùng có nhiều khó. Trên người hắn, đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tần Tử Dạ ánh mắt rơi vào bị hai nữ đỡ lấy Hứa Kiếm Thu trên thân. Nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại sáng tỏ như tinh thần. Tiên ma chiến trường từng màn, lần nữa hiện lên ở nàng não hải, như mộng như ảo. Tần Tử Dạ kia không hề bận tâm tâm cảnh, lần thứ nhất bởi vì một cái nam tử, sinh ra kịch liệt như thế chấn động. Mà vừa rồi Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn không chút do dự xả thân tương hộ, Hứa Kiếm Thu dứt khoát kiên quyết quay người lên chiến tình cảnh. Cũng như là cấn giống như, thật sâu khắc vào nàng đáy lòng. Tần Tử Dạ đứng tại hư không, trầm mặc một lát, liền muốn lặng yên rời đi. Một đạo thanh âm quen thuộc tại hư không vang lên, đến đều tới, sao không ra gặp một lần. Chương 66, Vũ Hành Tiên Tông cần như ngươi nhân tài. Chương 66, Vũ Hành Tiên Tông cần như ngươi nhân tài đến đều tới, sao không ra gặp một lần. Thần tiên tử, hoặc là nói, tuyệt tình chân nhân. Tần Tử Dạ nghe được thanh âm này, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng bối rối. Nàng tự nhận ẩn nặc thuật cực dai, lại vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa, hắn lại trực tiếp điểm phá thân nàng phần. Tần Tử Dạ nhìn về phía cách đó không xa bị Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn đỡ lấy Hứa Kiếm Thu, trầm mặc một lát, cuối cùng không còn tránh né. Nàng tuy mị dáng người chậm rãi hiện hiện, thân mang đạo bào màu tím, mi tâm màu son hoa điện, phong hoa tuyệt đại. Là nàng. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn đồng thời giật mình, lập tức nhận ra vị này chính là trước đó tại Thương Minh Tông đại điện gây nên náo động tuyệt tình chân nhân. Hai nữ ngay từ đầu trong lòng liền mơ hồ có chỗ suy đoán. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cục xác định nàng chính là Hứa Kiếm Thu tại Tiên Ma chiến trường để cập cái kia ân nhân cứu mạng. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn trong lòng lập tức siết chặt, vô ý thức ôm chặt Hứa Kiếm Thu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, cùng một loại khó nói lên lời phức tạp áp lực. Đối phương là đan thành thượng phẩm chân nhân, càng là ngũ hành tiên tông chân truyền, dung mạo, thực lực, bối cảnh không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Mà các nàng, mãnh liệt cảm giác cấp bách tại hai nữ đáy lòng sinh sôi. Hứa Kiếm Thu cho hai nữ một cái yên tâm ánh mắt rơi vào Tần Tử Dạ trên thân. Vẫn là như vậy có vận bị. Hắn vừa rồi mượn nhờ Thiên Nộ Hỏa Liên ngắn ngủi tăng lên đến kim đan cảnh, thần thức viễn siêu trúc cơ thời điểm. Miểu sát lưu mạn sau pháp lực rơi xuống lúc, vừa lúc bắt được phụ cận kia một tia cực kỳ nhỏ chấn động, thân thể cũng chuyển tới không hiểu quen thuộc rung động. Cố này rung động, là hắn tại Tiên Ma chiến trường cùng Tần Tử Mộng ban đầu gặp thời hiện lên, đến nay khó quên. Thế là hắn lặng yên xem xét hệ thống bảng, phát hiện Tần Tử Dạ độ thân mật lại từ 22 lên cao tới 40. Đáp án vô cùng sống động. Thế là trực tiếp một câu nói toạc ra hành tích của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Tần Tử Dạ nhìn xem Hứa Kiếm Thu sắc mặt tái nhợt, trong lòng kia bởi vì ngũ hành diệt tuyệt huyền quang mà lên kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt tình đạo tâm, ở đây mặt người trước, dường như cũng không phải là thật tuyệt tình. Càng là tận lực áp chế, mong muốn lãng quên, kia tiên ma chiến trường ngắn ngủi lại sâu khắc gút mắt, còn có thuần dương thánh thể mang tới rung động, ngược lại càng là rõ ràng. Như là ma chướng giống như quấn quanh trong lòng. Hứa Kiếm Thu giống nhau tâm tư thay đổi thật nhanh. Về công về tư, hắn đều không muốn cùng Tần Tử Dạ như vậy mỗi người một ngả. Hệ thống mang tới gói quà ban thưởng, còn có trên người đối phương truyền đến rung động, cũng tuyệt không thể tả. Gặp gỡ bất ngờ, nhưng đối phương kia tuyệt tình chân nhân đạo hiệu, cùng giờ phút này lạnh lùng vô tình bộ dáng, lại để cho hắn nhìn không thấu, không dám tùy tiện hành động. Đường đột phía dưới, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Cuối cùng vẫn Hứa Kiếm Thu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hắn cười cười, ngữ khí tận lực tự nhiên, có chút chắc tay, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, còn không có chúc mừng Tần tiên tử, đan thành thượng phẩm, nhật nguyệt đồng tiên, tiên đạo đều có thể. Hắn cũng không bởi vì đối phương là kim đan chân nhân mà tự ti mặc cảm, cũng không ca ngợi hảo, mà là trực tiếp hô tiên tử. Ta quản ngươi cái này kia. Tần Tử Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay đáp lễ lại, thanh âm thiếu đi mấy phần tại Thương Minh Tông lúc cái chủ loại kia lãnh đạm. Hứa đạo hưu khách khí, đạo hưu vừa rồi thi triển ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, đã tu luyện tới tiểu thành đi. Tiến cảnh tốc độ, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Nàng lời này xuất phát từ nội tâm, kia phần chấn kinh vẫn quanh quẩn trong lòng, thậm chí hòa tan một chút xấu hổ. Hứa Kiếm Thu trên mặt ý cười, khiêm tốn nói, nhận được Tần tiên tử tặng đạo pháp, ta cái này tiến cảnh không đáng giá nhắc tới, cũng là tiên tử kết thành thượng phẩm kim đan, thật là thực sự kinh thế hai tụ. Ngay cả Nguyên Hư chân quân gặp ngươi, đều phải khách khách khí khí. Tần Tử Dạ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, Hứa đạo hữu quá khiêm tốn, ngũ hành diệt tuyệt huyền quang chính là ta tông tuyệt học, thâm thúy tối nghĩa, đạo hữu có thể ngắn như vậy thời gian tu tới tiểu thành, thiên phú chi cao, là ta bình sinh nghĩ thấy. Về phần Nguyên Hư trưởng giáo, bất quá là xem ở ngũ hành tiên tông phân thượng, mới đối với ta khách khí, hư danh mà thôi, không tính là gì. Nàng nghĩ thầm, Nguyên Hư chân quân đều đúng ta khách khí khen tặng, vì sao không thấy ngươi khách khí? Trước mắt nam tử chỉ là chút cơ cảnh, mà Nguyên Hư chân quân thật là nguyên anh cảnh. Mà theo nàng biết, Hứa Kiếm Thu cũng không phải gì đó danh môn đại phái đệ tử. Liên phân khí độ này tâm cảnh, liền xa không phải bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ có thể có. Hai người có qua có lại, nhìn như khách sáo khen tặng, kỳ thực trong ngôn ngữ đều đang thử thăm dò đối phương. Nhưng giữa hai người từ đầu đến cuối cách một tầng vô hình bích trướng. Đã bởi vì bản năng mong muốn tới gần, lại bởi vì đủ loại nguyên do mà khắc chế. Bầu không khí mập mờ lại xa cách. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn ở một bên nhìn xem, có thể cảm nhận được rõ ràng giữa hai người loại kia cổ quái. Trong lòng các nàng chua xót khẩn trương, nhưng lại chỉ có thể yên lặng nhìn xem, không chen lời vào. Lúng túng trầm mặc lần nữa lan tràn, so trước đó càng thêm vi diệu. Tần Tử Dạ đột nhiên cảm giác được nơi đây không thích hợp ở lâu. Mỗi một lần nhìn thấy Hứa Kiếm Thu, thấy được nàng bên người hai vị kia sinh tử gắn bó đạo lữ, nàng kia tuyệt tình đạo tâm liền sẽ nổi lên gợn sóng. Hứa đạo hữu cũng là có phúc lớn. Tần Tử Dạ đè xuống đáy lòng kia không hiểu sao động, cùng một tia ngay cả mình cũng không phát giác ghen bông, rất nhanh khôi phục lại tuyệt tình chân nhân dáng vẻ, nhàn nhạt nói hai chữ, cáo tử. Ngay tại nàng quay người muốn đi gấp thời điểm, dường như lại nghĩ tới cái gì, con ngón đúng ra. Một vệt kim quang bay về phía Hứa Kiếm Thu, lơ lửng ở trước mặt hắn. Kia là một mặt lớn chừng bàn tay, điêu khắc huyền ảo ngũ hành văn lộ kim bài, tản ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Đây là ngũ hành tiên tông nội môn đệ tử lệnh bài, có thể thông qua nó tham gia bản tông chiêu thu đệ tử khảo hạch. Tần Tử Dạ thanh âm bình thản, ánh mắt lại không để lại dấu vết, nhanh chóng đảo qua Hứa Kiếm Thu mặt. Ngũ hành tiên tông quảng nạp thiên tiêu, gần như ngươi nhân tài. Như nếu ngươi ngày sau cố ý, có thể cầm này bài đến ngũ hành tiên tông tu hành. Nói xong, nàng không nhìn nữa Hứa Kiếm Thu ra sao phản ứng, cũng không nhìn tới Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, chỉ thấy áo tím phiêu động, Tần Tử Dạ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hứa Kiếm Thu nắm chặt kia mặt kim bài, nhìn Tần Tử Dạ biến mất phương hướng, khóe miệng điên cuồng dương lên. Ngũ hành tiên tông nội môn đệ tử, cần ta nhân tài như vậy. Hắc hắc, nhìn người thật chuẩn. Tần tiên tử thật đúng là thật to người tốt ta, người mỹ tâm thiện, còn có bất bị. Như vậy, chẳng phải là cơ hội liền đến. Tần tiên tử ân tình, một chăn cùng ngủ trả không hết. Tu hành, ta có thể quá muốn tu hành. Cùng Tần Tử Dạ cùng một chỗ tu hành. Hứa Kiếm Thu đông nhiên nghĩ đến, Thần Tiêu đạo Trương Vân Đình nghĩ lầm chính mình là ngũ hành tiên tông đệ tử. Chỉ cần thông qua khảo hạch đi vào, kia thật sự thật đúng là. Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn đi vào Hứa Kiếm Thu bên người, nhìn xem kia mặt kim quang lóng lánh lệ bài, lại nhìn xem Hứa Kiếm Thu kia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hai nữ tướng xem một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết tâm. Nhất định phải nhanh kết đan. Ghê tởm, rõ ràng là các nàng trước. Vạn dặm mây không, Tần Tử Dạ thân ở độn quang bên trong, sắc mặt phức tạp. Cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Chương 67, Vũ Lôi Thiên Hình, Cố Nguyên Giao kết đan. Chương 67, Vũ Lôi Thiên Hình, Cố Nguyên Giao kết đan. Đào hoa ổ bên trong đào hoa am, đào hoa am bên trong đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trùng cây đào, lại hái hoa đào bán tiền thưởng tiểu viện trở lại ngày xưa yên tĩnh, hoa đào nở lại rơi, dường như trước đó Thương Minh Tông phong ba cùng vùng hoang vu trên không chém giết đều chỉ là một trận ảo mộng. Hứa Kiếm Thu tay cầm hồ lô rượu, hướng miệng bên trong ngực một hớp đào hoa nhưỡng, một lần nữa thắt ở trên lưng. Hắn nuốt ve Tần Tử Dạ cho kia mặt có ngũ hành văn lộ kim bài. Phía trên kim quang lưu chuyển, xúc tu ôn luận. Nhưng Hứa Kiếm Thu không có lập tức lên đường tiến về ngũ hành tiên tông dự định. Thương Minh Tông bất quá tam lưu tông môn, nội bộ lục đục với nhau liền thành như thế. Hứa Kiếm Thu nhìn qua đỉnh tiền hoa rơi, cùng hai vị đạo lữ tỉnh táo phân tích, ngũ hành tiên tông chính là nhân tộc cự phách, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tài nguyên tranh đoạt, phe phái phân tranh chỉ sợ càng là hung hiểm gấp trăm lần. Ta thực lực hôm nay tùy tiện tiến về, mặc dù có lệnh bài này, chỉ sợ cũng phải bị người nhằm vào, không dễ lăn lộn à? Nơi có người, liền có giang hồ. Thật là, hắn đối ngũ hành tiên tông đạo pháp, tài nguyên, nhất là cùng loại ngũ hành diệt tuyệt huyền quang cái loại này cường đại đạo pháp, giống nhau trông mà thèm vô cùng. Cái kia uy lực hắn đích thân thể nghiệm qua, nếu có thể lại tập được mấy môn, thực lực chắc chắn tăng vọt. Nhưng kỳ ngộ thường thường nương theo lấy phong hiểm. Cố Nguyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy đồng ý. Phu quân đăm chiêu rất là. Ngũ hành tiên tông nước quá sâu, tuyệt không phải lương thiện chi địa, khó mà nắm chắc. Dưới mắt, tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản. Nàng bây giờ trở lại trúc cơ cựu trọng đỉnh phong, bước kế tiếp chính là kết đan. Đối với cái này cảm ngộ càng sâu, nước sâu nắm chắc không được. Hứa Kiếm Thu không hiểu nghĩ đến Phan Giác Chi Giao. Diệp Thanh Toàn cũng lại gần, rất tán thành, cười nói, chờ ta cùng Giao tỷ tỷ đều đột phá tới kim đan, phu quân bái nhập ngũ hành tiên tông, nếu là có ai dám khi dễ ngươi, ta cùng Giao tỷ tỷ giúp ngươi ra mặt. Tốt, ta đi theo các ngươi lan lộn. Hứa Kiếm Thu cười ha ha một tiếng, sau đó giả ra đáng thương nhỏ yếu bất lực biểu lộ. Phú bà, đói đói, cơm cơm. Đã làm quyết định, ba người liền không nghĩ nhiều nữa. Vì lo trước khỏi họa, Hứa Kiếm Thu thu thập có quan hệ ngũ hành tiên tông cùng kia mặt kim bài tin tức. Thông qua nhiều mặt nghe ngóng cùng tìm đọc, mới biết rõ ràng cái này kim bài tên là ngũ hành cử kiến lệ. Chỉ có ngũ hành tiên tông kim đan cảnh chân truyền đệ tử mới có tư cách thu hoạch được một cái. Dùng cho tiến cử bọn hắn cho rằng có tiềm lực tu sĩ bái nhập ngũ hành tiên tông. Nắm kiến người không phải trải qua rườm rà sơ tuyển, trực tiếp tham gia ngũ hành tiên tông nội môn khảo hạch. Một khi thông qua, chính là nội môn đệ tử, có thể hưởng dụng tông môn rất nhiều tiền tàng tài nguyên. Đây càng kiên định Hứa Kiếm Thu trước tăng thực lực lên quyết tâm. Đã muốn tham dự khảo hạch, thực lực kia càng mạnh càng tốt. Có trước đó tiên ma chiến trường thu hoạch, ba người tạm thời không còn cần là tài nguyên bốn ba. Hứa Kiếm Thu rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, chuyên chú vào hắn vẫn muốn xâm nhập nghiên cứu phụ lục cùng trận pháp. Hắn ngoại trừ thông thường song tu, chính là cùng Diệp Thanh Toàn nghiên cứu ngũ lôi phủ cùng trận pháp đem kết hợp. Diệp Thanh Toàn trận pháp thiên phú cực cao, sớm đã là nhị phẩm xuất thần nhập hóa chi cảnh trận pháp sư. Hứa Kiếm Thu thì có hệ thống phụ trợ, cùng đến từ hiện đại kỳ tư diệu tưởng. Cường cường liên hợp phía dưới, ngũ lôi phủ trận pháp còn không có nghiên cứu ra được, các cổ quái kỳ lạ phụ trận cũng là nghiên cứu ra được không ít. Mà Cố Nguyên Giao thì bắt đầu là kết đan làm chuẩn bị cuối cùng. Nàng lắng động tâm cảnh, rèn luyện pháp lực, tại Hứa Kiếm Thu ra sức trợ giúp hạ, đem trúc cơ cựu trọng tu vi đẩy tới viên mãn chi cảnh. 3 tháng thời gian trôi mau trôi qua. Tiểu viện một góc, thường xuyên truyền đến rất nhỏ lôi minh cùng linh lực kịch liệt chấn động. Một ngày này, Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy mỏi mệt nhưng lại cực độ vẻ hưng phấn. Bọn hắn bay đến không người hoang sơn giá lĩnh, nghiệm chứng mới nhất thành quả. Hứa Kiếm Thu mở ra trong lòng bàn tay, phía trên lơ lửng một cái màu đen hình tròn chất bàn, nhìn thường thường không có gì lạ. Lấy giới tử nạp tu di phương pháp, đem một tòa từ 99 tấm vẽ lấy lôi văn nhất phẩm thiên lôi phù làm phụ, lại lấy 9 cái nhị phẩm ngũ lôi phù làm chủ trận pháp, tan vào trận bàn bên trong. Lôi đến. Hứa Kiếm Thu khẽ quát một tiếng, lấy pháp lực dẫn động trận bàn, đem nó ném về một tòa mấy ngàn mét cao phong. Ông. Mấy trăm chương lôi phù đồng thời sáng lên, bàng bạc lôi đỉnh chi lực bị pháp lực kích hoạt. Cuối cùng tại trận nhãn châu hóa thành một đạo hiện ra tím sẫm chi sắc, dường như ẩn chứa thiên phạt chi uy kinh khủng lôi trụ, ầm vang đánh vào trên đỉnh núi cao. Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa lôi trụ trong nháy mắt nổ tung, điên cuồng công kích, đem cao lớn nguy nga sơn phong san thành bình địa. Hứa Kiếm Thu từ xa nhìn lại, đều cảm giác tim đập nhanh vô cùng. Uy lực này, Kim Đan chân nhân tới cũng phải chết. Nếu là bổ vào trên thân người, kia không được xanh một miếng tử một khối. Thành công. Diệp Thanh Toàn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, ôm lấy Hứa Kiếm Thu hôn một cái. Hứa Kiếm Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cái này kết hợp đại lượng thiên lôi phủ cùng ngũ lôi phủ ngũ lôi thiên hình trận uy lực viễn siêu đơn nhất ngũ lôi phủ, đủ để diệt sát Kim Đan sơ kỳ Kim Đan chân nhân. Cái này đem trở thành bọn hắn lại một cái cường đại át chủ bài. Núi cao, là ta phát ra tiếng. 3 tháng dốc lòng tu luyện, không chỉ là trận pháp phù lục đột phá, Hứa Kiếm Thu tu vi cũng nước chảy thành sông, đột phá tới trúc cơ bắt trọng. Pháp lực càng thêm hùng hậu tinh thuần. Hắn muốn định thu nhiều bất hiếu nghĩa tử, lại đến quân pháp bất vị thần, hao hệ thống lông dê. Kết quả hệ thống nhắc nhở, thu nghĩa tử không có phần thưởng. Ta là đầu. Hứa Kiếm Thu chỉ có thể tiếp nối đến kết thúc hành vi này. Một ngày, hoang sơn giã linh phía trên, thiên địa linh khí bắt đầu tự phát hội tụ. Cố Nguyên Dao một bộ áo trắng đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một tia kiên quyết, nàng đã cảm ứng được Kim Đan tiên kiếp sắp đến. Nguyên Dao, cẩn thận. Dao tỷ tỷ, cẩn thận. Nơi xa, Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn vì nàng hộ pháp. Tốt. Cố Nguyên Dao khẽ bước cẩm, dẫn động tiên lôi địa hỏa kiếp. Mây đen hội tụ thành một mảnh, trong mây có tử sắc lôi xà loạn vũ. Sinh hồng địa hỏa chống rông tuôn ra. Thiên lôi địa hỏa kiếp ầm vang giáng lâm. Cố Nguyên Dao tế ra phi kiếm, kiếm hóa du long, ngăn cản bổ xuống lôi đỉnh. Nàng kiếm quyết dẫn động hàn khí, đông kết địa hỏa, đánh tan lôi cương. Nhưng vẫn là có một chút thiên lôi cùng địa hỏa lan tràn tới trên thân. Thiên lôi địa hỏa kiếp, lại tên thiên lôi địa hỏa luyện kim đan. Tu sĩ tầm thường đều sẽ mượn nhờ lôi hỏa bên trong ẩn chứa sinh diệt chi lực đến rèn luyện thân thể cùng pháp lực. Trong lúc đó mạo hiểm bản phần, nhưng Cố Nguyên Dao đều bằng vào tâm hậu căn cơ cùng cứng cỏi ý chí, chống đỡ được xuống tới. Rốt cục, kiếp vân dần dần tán. Cố Nguyên Dao lơ lửng giữa không trung, khí tức quanh người tăng gọn. Một cái lớn chừng trái nhãn, tản ra lam quang cùng cường đại hàn khí kim đan, nàng trong đan điền chậm rãi thành hình. Kim đan thành. Nhưng mà, kia kim đan quang mang mặc dù thịnh, nhưng lại chưa dẫn động như tần tử dạng như vậy nhật nguyệt đồng thiên dị tượng. Trong đó ẩn chứa đạo vận cùng pháp lực, mặc dù viễn siêu hạ phẩm kim đan, lại cuối cùng chưa thể kết thành thượng phẩm kim đan. Thế gian đại đa số tu sĩ đều chỉ là trung nhân chi tư, kết thành trung phẩm kim đan đã rất tốt. Cố Nguyên Dao thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cảm thụ được thể nội mênh mông kim đan chi lực, trên mặt nàng lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Tuy có một tia chưa thể thành tiểu thượng phẩm nhỏ bé tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là được như nguyện vui mừng cùng an tâm. Chúc mừng Nguyên Dao kết thành kim đan. Dao tỷ tỷ, chúc mừng. Hứa Kiếm Thu cùng Diệp Thanh Toàn lập tức bay lên trước, từ đáy lòng chúc mừng. Kể từ đó, kia Tần Bạch Vi rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Cố Nguyên Dao thành công kết đan, mang ý nghĩa bọn hắn cái này tiểu gia thực lực tổng hợp có rõ rệt đề cao. Tại cái này tu tiên giới, cũng coi như có nơi sống yên ổn. Kim Đan chân nhân, tại Thương Minh Tông có thể đảm nhận nhâm trưởng lão, thỏa thỏa tông môn cao tầng. Cho dù tại danh xưng 3000 Kim Đan ngũ hành tiên tông, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, mà là trụ cột vững vàng. Hứa Kiếm Thu cầm Cố Nguyên Dao tay, lại nhìn một chút bên cạnh vui vẻ ra mặt Diệp Thanh Toàn, trong lòng lộ ra cảm giác thỏa mãn. Đạo lữ, không chỉ có là bạn lữ, càng là từ từ trên tiên đạo sóng vai tiến lên người đồng đạo. Nếu là đại đạo độc hành, thật là nhiều cô tịch đang ngọc ngọc làm thế nào. Chương 68, đã từng tiên tài thiếu nữ, bây giờ chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của ta. Chương 68, đã từng tiên tài thiếu nữ, bây giờ chỉ có thể đuổi theo bóng lưng của ta. Vạn Tiên Sơn loan như là kình thiên phỉ thúy trụ lớn như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng trời cao. Càng làm cho người ta rung động là, quần phong phía trên lại lơ lửng một tòa nguy nga bảng bạc to lớn tiên thành. Linh quang vạn đạo, màu khí ngàn đầu. Phàm phu tục tử nhìn thấy, sợ rằng sẽ tưởng rằng thiên cung giáng lâm phàm thế. Nhưng mà, đây chỉ là ngũ hành tiên tông sơn môn chỗ cùng với phụ thuộc cự thành, ngũ hành tiên thành. Cùng loại với Hứa Kiếm Thu kiếp trước đại học thành. Hứa Kiếm Thu, Diệp Thanh Toàn cùng Cấu Nguyên Dao ba người bay đến mà tới, xa xa liền thấy tiên hạc thành đàn, yêu nhã qua lại dáng mây ở giữa, tựa như một bức họa. Từng đạo các loại kiếm quang vạch phá bầu trời xanh, kia là ngự kiếm phi hành tu sĩ. Thậm chí, cưỡi hình thái khác nhau linh thú, tiên hạc, bạch lâu, thiên mã. Tại giữa ban ngày gào thét mà qua, mang theo trận trận cương phong. Thừa bạch hạc, lên trời. Trong hộp dấu khí miểu vương quyền. Lao ma thằng hề ai không có mắt, giáo ngươi trước người vạn kiếm treo. Cái này, chính là tu tiên giả thế giới. Bên trong tòa tiên thành, cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, chi chít khắp nơi. Đường đi càng là rộng lớn vô cùng. Nồng đậm tiên địa linh khí đập vào mặt, so ngoại giới dùng tụ linh trận còn muốn hùng hậu. Nghe nói ngũ hành tiên thành bản thân liền có một tòa to lớn tiên trận, công phòng nhất thể, tụ linh chỉ là thường thấy nhất công hiệu. Bởi vậy, vào thành phí tổn liền phải 10 khối linh thạch. nơi này phồn hoa viễn siêu Hứa Kiếm Thu đã thấy bất kỳ phường thị, ngay cả Thương Minh Tông đều kém xa nơi đây. Chúc cơ tu sĩ khắp nơi trên đất đi, kim đan cường giả cũng nhìn mãi quần mắt. Ngẫu nhiên thậm chí có thể cảm nhận được làm người sợ hãi khí tức khủng bố chợt lóe lên, ít ra cũng là nguyên anh lão quái đi ngang qua. Về phần luyện khí cảnh, ở chỗ này cơ hồ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, kẽ hở cầu sinh tồn. Cho dù là Ngũ Hành Tiên Tông luyện khí cảnh ngoại môn đệ tử, cũng là như thế. Tốt một cái Ngũ Hành Tiên Thành, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp tiên tông khí tượng. Diệp Thanh Toàn gần nhất mới đột phá tới kim đan cảnh, khí tức còn có một chút bất ổn, nhưng trong mắt đã tràn đầy sợ hãi thán phục. Từ khi Cố Nguyên Giao kết thành kim đan, qua nửa tháng, nàng cũng theo sát phía sau đột phá. Mang thai trong lúc đó độ kiếp, bản thân hoàn toàn chính xác có không ít phong hiểm, cũng may sớm làm đủ chuẩn bị, lấy trận pháp bảo vệ bảo thai trong bụng, tất cả hữu kinh vô hiểm. Hứa Kiếm Thu cũng tại hai đại kim đan cảnh đạo lữ chăm chỉ không ngừng trợ giúp hạ, đột phá tới trúc cơ cửu trọng. Thế là ba người lúc này tiến về Ngũ Hành Tiên Tông. Cố Nguyên Giao cũng đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống nhau bị cái này tiên gia thịnh cảnh hấp dẫn. Hứa Kiếm Thu thu hồi rung động ánh mắt. Cái này cùng hắn đã từng theo sơn góc đi hướng Ma Đô lên đại học, nhìn thấy nhà cao tầng phồn hoa cảnh tượng mà nhận rung động, chưa từng tương tự. Chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Ba người tìm một chỗ yên lặng viện lập mướn. Bởi vì Ngũ Hành Tiên Tông môn quy, không phải đệ tử không được tiện nhập tiên tông sân môn. Diệp Thanh Toàn cùng Cố Nguyên Giao chỉ có thể lưu tại trong thành tu luyện, chờ đợi Hứa Kiếm Thu thông qua nội môn khảo hạch lại nói. Hứa Kiếm Thu một mình bay về phía kia mây mù chỗ sâu, khí thế càng hơn tiên thành gấp trăm lần Ngũ Hành Tiên Tông. Nguy nga mà cổ lão trước sân môn, thủ vệ kim đan chân nhân mặt lộ vẻ uy nghiêm, Ngũ Hành Tiên Tông, người ngoài dừng bước. Chân nhân, ta đến tham dự nội môn khảo hạch. Hứa Kiếm Thu lấy ra khối kia tần tử dạ trong tay có được kim bài. Thủ vệ chân nhân thần thức quét một chút, sắc mặt biến đến nhu hòa rất nhiều, tò mò nhìn Hứa Kiếm Thu một cái, mới khẽ bước cằm, hóa ra là Tuyệt Tình chân nhân tiến cử, đi vào đi. Vị kia Tuyệt Tình chân nhân đang thành thượng phẩm, đạo hiệu truyền khắp toàn bộ Ngũ Hành Tiên Tông, hắn tất nhiên là biết được. Đa tạ chân nhân. Hứa Kiếm Thu lễ phép chắp tay. Ngũ Hành Tiên Tông sơn môn sau, một mảnh to lớn bạch ngọc trên quảng trường, sớm đã tụ tập mấy trăm tên tu sĩ. Hôm nay chính là mỗi tháng một lần nội môn khảo hạch kỳ hạn. Những người này, tuyệt đại bộ phận là Ngũ Hành Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Bọn hắn theo Ngũ Hành Tiên Tông vô số tiên khải học phủ bên trong chỗ hết tài năng, bái nhập Ngũ Hành Tiên Tông. Trải qua khắc khổ tu hành, rốt cục đột phá tới trúc cơ cảnh, thu được tham dự nội môn khảo hạch tư cách. Bọn hắn phần lớn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mang trên mặt hưng phấn, càng cất giấu lo lắng bất an. Một cái vừa trúc cơ không lâu thanh niên tu sĩ nhỏ giọng đối đồng bạn nói rằng, người thật nhiều a, hắn ánh mắt không trô ở liếc về phía trong đám người những cái kia khí tức rõ ràng thâm hậu rất nhiều thân ảnh, Trương đạo huynh, ngươi nhìn bên kia, trúc cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đều có, bọn hắn cũng là ngoại môn đệ tử. Đồng bạn lắc đầu, bọn hắn cũng không xuyên tông môn đệ tử đảm bảo, đoán chừng là nắm giữ ngũ hành cử kiến lệnh nghe nói là trong tông môn kim đan chân nhân mới có tư cách cấp cho. Nắm khiến người có thể miễn đi ngoại môn lịch luyện, trực tiếp tham dự nội môn khảo hạch. Kim đan chân nhân tiến cử lúc trước thanh niên tu sĩ trong mắt lộ ra hâm mộ cùng kính sợ, có thể được kim đan chân nhân coi trọng, chắc là tiên tư tuyệt thế hạng người a. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, vốn là vạn chúng chú mục hạng người, nhưng mà tới ngũ hành tiên tông, lại chẳng khác người thường. Giờ phút này nhìn thấy những này cá nhân liên quan tâm tình hết sức phức tạp, đã có một chút không cam lòng, lại không thể không thừa nhận đối phương thật có viễn siêu mình thực lực. Sợ mình tại khảo hạch mà biểu hiện không tốt, bỏ lỡ cá vượt long môn cơ hội. Mà tại quảng trường khác một bên, mấy tên người mang tiến cử khiến tu sĩ thì lộ ra thong dong rất nhiều. Thậm chí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Một gã thân mang lộng lẫy áo bào tím thanh niên, cầm trong tay quạt xếp, dáng vẻ nhàn nhã. Hắn tu vi tại trúc cơ 6 tầng, ánh mắt đảo qua những cái kia khẩn trương ngoại môn đệ tử lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Nội môn há lại tốt như vậy tiến, không có sư trưởng tương trợ, coi như may mắn trúc cơ, căn cơ bất ổn, cũng bất quá là người tầm thường. Bên cạnh hắn một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt lãnh đạo nữ tu vi càng là đạt tới trúc cơ 7 tầng, nàng nhàn nhạt mở miệng, Lý đạo hữu làm gì chấp nhặt với bọn họ? Chúng ta chỉ cần bình thường phát huy, tiến vào nội môn là thuận lý thành trương sự tình. Lần khảo hạch này, đối thủ chân chính vẫn là mấy vị khác chân nhân tiến cử người. Nàng ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa một cái khác nhắm mắt dưỡng thần nam tử áo đen, khí tức đối phương trầm ngưng, rõ ràng là trúc cơ 8 tầng. Nam tử áo đen kia dường như cảm nhận được ánh mắt, mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là khóe miệng có chút giơ lên một tia đường cong, dường như tự tin, lại như đối chung quanh tất cả mọi người khinh thường. Bọn hắn tự thành một cái vòng quan hệ, đàm luận chính là vị kia chân nhân gần nhất được bảo bối gì, chỗ nào bí cảnh sắp mở ra. Cùng chung quanh những cái kia thảo luận như thế nào thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử không hợp nhau. Nơi có người, liền có giang hồ thân mang áo trắng Hứa Kiếm Thu an tĩnh đứng tại đám người dựa vào sau vị trí. Trúc cơ cựu trọng tu vi bị hắn thói quen thu liễm tới trúc cơ thất trọng, cũng không tận lực làm thành trúc cơ nhất trọng giả heo ăn thịt hổ. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua đám người, đột nhiên tại một thân ảnh bên trên có hơi hơi đình chỉ. Kia là người mặc váy trắng nữ tu, dáng người yêu điệu, tựa như một đóa hoa sen mới nở, thuần khiết thanh lệ. Mặt mũi của nàng, Hứa Kiếm Thu còn nhớ rõ. Bạch Ngọc Đồng, ngày xưa Tiên Khải học phủ bạn chúng chú mục thiên tài nữ thần tiên khảo nói tích là 100 điểm, thân phụ trung phẩm địa linh căn. Học tập lúc đã là luyện khí bắt trọng, phong quang vô hạn. Không nghĩ tới nàng cũng tới Ngũ Hành Tiên Tông. 4 năm tháng đã qua, nàng hiển nhiên cũng đột phá tới trúc cơ nhất trọng. Cái tốc độ này, đặt ở ngoại giới đã có thể xưng thiên tài. Nhưng ở cái này thiên tiêu tụ tập, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp Ngũ Hành Tiên Tông bên trong, lại có vẻ như thế bình thường. Dung mạo khí chất không kém hơn nàng, tu vi nhưng vượt xa nàng nữ tu, có khối người. Hứa Kiếm Thu trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt cảm khái. Từng có lúc, cái loại này thiên tài thiếu nữ là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, xa không thể chạm. Bây giờ hắn đã là trúc cơ cửu trọng, mà nàng chỉ là trúc cơ nhất trọng. Thế gian gặp gỡ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Còn phải cảm tạ hệ thống nghĩa phụ. Có lẽ là Hứa Kiếm Thu ánh mắt dừng lại hơi lâu, có lẽ là trúc cơ cửu trọng cho dù thu liễm bộ phận, cũng tự nhiên tán phát một tia vô hình áp lực. Bạch Ngọc Đồng như có cảm giác, có chút nghiêng đầu, ánh mắt cùng Hứa Kiếm Thu tiếp xúc. Trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc. Nam tử trước mắt thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tu lãng, khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, cho nàng một loại áp lực vô hình. Nhưng nàng vô ý thức cảm thấy người này thực lực cực mạnh, ít nhất là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng, lại hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua người này. Chỉ cảm thấy ánh mắt kia dường như có chút mơ hồ cảm giác quen thuộc. Có lẽ tại Ngũ Hành Tiên Thành từng có gặp mặt một lần, nàng đương nhiên sẽ không đem trước mắt cái này khí tức thâm hậu tu sĩ cùng Tiên Khải học phủ bên trong đã từng cái nào đó thường thường không có gì lạ người liên hệ tới. Tại Bạch Ngọc Đồng xem ra, Hứa Kiếm Thu có lẽ là một vị nào đó kim đan chân nhân thân quyến, hoặc là bên ngoài tu nhận đệ tử. Bạch Ngọc Đồng không dám thất lễ, từ đối với cường giả bản năng kính sợ, nàng đối với Hứa Kiếm Thu khẽ bước cằm, lộ ra một cái lễ phép, thậm chí mang theo một tia tốt như thế nụ cười. Trong lòng âm thầm đem Hứa Kiếm Thu bộ dáng ghi lại. Xem ra không nhận ra ta đến, Hứa Kiếm Thu cũng không có nhận đồng học dự định, chỉ là giống nhau lễ phép tính gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Giữa hai người ngắn ngủi y mắng giao lưu, không người chú ý Hứa Kiếm Thu vẫn như cũ đứng một cách tiến tĩnh, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Hắn cái gì cũng không làm, thậm chí tận lực địa thấp. Nhưng ở ngày xưa cần ngưỡng vọng thiên tài nữ thần trong mắt, hắn cũng đã thành cần đuổi theo cường đại tồn tại. Đúng lúc này, một đạo giọng lớn thật lớn tiếng chuông tự Tiên Tông chỗ sâu vang lên, rung khắp trời cao, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tinh thần của mọi người cũng vì đó chấn động, tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Nội môn khảo hạch sắp bắt đầu. Chương 69, liền lấy cái này khảo nghiệm tu sĩ. Chương 69, liền lấy cái này khảo nghiệm tu sĩ. Tiếng chuông dư âm chưa tuyệt, ba vị khí tức thật lớn kim đan chân nhân giá độn quang cùng nhau mà tới. Rơi vào trên quảng trường đài cao sau, ba người đều là ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới đám người. Bọn hắn chính là lần này nội môn khảo hạch quan chủ khảo. Bên trái là thân mang liệt diễm hỏa long đạo bảo, đầu đầy tóc đỏ thanh niên, đạo hiệu Tuyệt Viêm chân nhân. Ở giữa là thủy lam váy dài, khí chất dịu dàng như nước mỹ phụ, đạo hiệu Tuyệt Minh chân nhân. Vị cuối cùng thì là nhắm mắt dưỡng thần, dường như cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể lão giả, đạo hiệu Khôn Côn chân nhân. Tóc đỏ thanh niên Tuyệt Viêm chân nhân tiếng như hồng trung đại lữ, nội môn khảo hạch, cùng chia ba trận, thủ trận bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, quảng trường bốn phía mấy chục cây cột đá hào quang tỏa sáng, xen lẫn thành một cái to lớn huyễn trận, đem ở đây tất cả người tham gia khảo hạch toàn bộ bao phủ trong đó. Hứa Kiếm Thu chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh mình cảnh vật đột biến. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình lại thân ở một gian linh khí mở mịt trong ao. Trong không khí phiêu đãng một cỗ quen thuộc mê người khí vị, kia là nữ tử hương. Người đã đến, một đạo lười biếng mà thanh âm quyến rũ tự trong ao vang lên. Hứa Kiếm Thu quay đầu nhìn lại, hô hấp không khỏi trì trệ. Chỉ thấy Tần Tử Dạ trên thân chỉ mặc một cái mỏng như cánh ve tử sát sa y y, tắm rửa tại trong ao, phát họa ra kinh tâm động phách hoàn mỹ đường cong. Nàng tuyệt mỹ trên dung nhan không còn là kim đan chân nhân như vậy lạnh nhạt, mà là nhuộm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tần Tử Dạ đã có tuổi tròn đôi mươi, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt thổi qua liền phá, giữa lông mày lại bao hàm hơn 30 tuổi thành thục phong vận. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, một loại khó nói lên lời mị hoặc tự nhiên chảy xuôi. Tóc xanh như suối, một chút tản mát tại tuyết trắng đầu vai, tăng thêm mấy phần trong người. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi sợi tóc, hướng phía Hứa Kiếm Thu nhẹ nhàng ngước mắt, môi đỏ hé mở, còn lo lắng cái gì? Xuống tới nha, hẳn là quên tiên ma chiến trường. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương vùng. Thanh âm tê dại tận xương, mang theo vô tận dụ hoặc. Nàng theo trong nước đứng dậy. Cái này kiểu diễm một màn, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đạo tâm thất thủ. Hứa Kiếm Thu cũng là người, trái tim rất không tự chủ đập mạnh hai lần, ngao ngoe muốn động. Liền lấy cái này khảo nghiệm ta. Cái nào tu tiên giả chịu được dạng này khảo nghiệm a? Khoe miệng của hắn lập tức câu lên một vệt cổ quái ý cười. Trải qua chấn ma thành cái kia có thể diễn hóa kiếp trước kiếp này, trực chỉ lòng người sợ nhất sợ thái hư với cảnh. Có lần kia kinh nghiệm, Ngũ Hành Tiên Tông loại này kém chút ý tứ với trận, trong mắt hắn quả thực chính là tân thủ độ khó. Sách, còn rất giống hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mang theo vài phần trêu tức, cũng liền đây là khảo hạch, huyễn tượng mà thôi. Nếu là tại trong động, ngươi như vậy khiêu khích, vậy nhưng thật sự là tiêu rồi lão tội. Vừa dứt tiếng, hắn tâm niệm kiên cố, thần thức khẽ nhúc nhích, như là lợi kiếm chạm phá hư ảo. Giang giác, trước mắt mê người vô cùng Tần Tử Dạ, còn có mở mị tao nước, đều như trăng trong nước hoa trong gương vỡ vụn. Trung quanh cảnh tượng khôi phục, hắn vẫn như cũ đứng tại trên quảng trường. Bên cạnh là cái khác còn tại huyễn cảnh bên trong dãy rùa, sắc mặt biến huyễn không chừng, thậm chí ngẫu nhiên phát ra cổ quái rên rỉ người tham gia khảo hạch. Hắn là cái thứ nhất tỉnh lại người, lập tức đưa tới trên đài cao ba vị kim đan chân nhân chú ý ân. Tuyệt Viêm chân nhân mày rậm vẩy một cái, tiểu tử này có chút ý tứ, nhanh như vậy liền tránh thoát huyễn cảnh. Mỹ phụ Tuyệt Minh chân nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, tâm tính kiên định như vậy, cũng là hiếm thấy. Nhìn hắn cốt linh không lớn, lại có như thế tâm tính tu vi, hẳn là có gì đặc thù gặp gỡ. Ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Khôn Côn chân nhân cũng mở mắt ra, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ánh mắt của bọn hắn không che giấu chút nào rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, tràn đầy xem kỹ cùng hiếu kỳ. Người này là ai? Có thể cái thứ nhất thông qua huyễn cảnh. Trong đám người, kia vẻ mặt tiêu căng thanh niên mặc áo đen cái thứ hai tỉnh lại, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu trong ánh mắt nhiều một tia kiếm kỵ, nhưng lập tức lại bị tự tin thay thế. Bất quá là tâm tính còn có thể, may mắn mà thôi. Chân chính khảo hạch, nhìn vẫn là thực lực. Phía dưới thông qua khảo hạch các tu sĩ cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy sớm đã khí định thần nhàn đứng ở nơi đó Hứa Kiếm Thu, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Là hắn? Nhanh như vậy? Mặt khác mấy vị giống nhau nắm giữ tiến cử khiến, khí tức bất phàm tu sĩ, cũng nhao nhao đối Hứa Kiếm Thu quăng tới xem kỹ cùng ánh mắt cảnh giác. Tới quy định thời gian, còn có số ít người không có tỉnh lại. Khôn Côn chân nhân trong tay hào quang lóe lên, huyễn cảnh tiêu tán, những người kia vẻ mặt mờ mịt lấy lại tinh thần. Tuyệt Viêm chân nhân là thẳng tính, trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vì sao có thể nhanh như vậy khám phá huyễn cảnh?" Hứa Kiếm Thu chắp tay trả lời, "Đệ tử Hứa Kiếm Thu." Có lẽ là bởi vì đệ tử từng đi qua tiên ma chiến trường, trải qua tương tự thái hư huyễn cảnh khảo nghiệm, đối với cái này có chút tâm đắc. Tiên ma chiến trường ba vị chân nhân nghe vậy, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Có thể theo loại kia địa phương còn sống trở về, tâm tính ý chí tất nhiên trải qua rèn luyện, khó trách có thể nhanh chóng như vậy thoát khốn. Tiên ma chiến trường, thái hư huyễn cảnh, hắn vậy mà đi qua nơi đó. Trên quảng trường xì xào bàn tán, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tiên ma chiến trường là hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại chi địa, cơ hồ cựu tử nhất sinh. Bất luận tu vi như thế nào, có thể theo loại kia địa phương còn sống trở về, bản thân liền là thực lực biểu tượng. Thì ra là thế. Tuyệt Viêm chân nhân gật đầu không hỏi thêm nữa. Đối với bọn hắn những này kim đan chân nhân, tiên ma chiến trường đều đi nhiều lần, chẳng có gì lạ. Trong đám người Bạch Ngọc Đồng giờ phút này trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy tính sợ, đem Hứa Kiếm Thu cái tên này ghi ở trong lòng. Đây chính là làm cho nhiều trúc cơ tu sĩ nghe đến đã biến sắc tiên ma chiến trường a. Không phải liền là tiên ma chiến trường, ta cũng không phải không có đi qua mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong lòng hừ lạnh. Cuối cùng, trận đầu khảo hạch kết thúc, gần một thành tâm trí không kiên người thảm tao đào thải. Không khí hiện trường càng thêm nghiêm trọng. Tuyệt Minh chân nhân ôn nhu nói, trận thứ hai khảo hạch, trong kính đấu pháp. Rất nhanh, đám người bị dẫn đến quảng trường sau một tòa cổ pháp đại điện. Trong điện lơ lửng một mặt cao chừng 3 trượng, rộng một trượng to lớn cổ kính. Mặt kính cũng không phải là chiếu rọi bóng người, mà là như là sóng nước chậm rãi dập dần, tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Đây là ta Ngũ Hành Tiên Tông thứ tư đại tổ sư luyện linh bảo, hắn ta kính. Tuyệt Minh chân nhân giới thiệu nói, này kính có thể đem các ngươi chân thân kéo vào trong kính thế giới, phụ khắc một cái cùng các ngươi tự thân đạo pháp, tu vi, thần thức, cơ hội hoàn toàn nhất trí hắn ta kính tượng. Đồng thời, hắn ta đấu pháp ý thức sẽ càng thêm cường đại. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, cùng hắn ta đấu pháp, chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ bất bại, tức là thông qua. Cùng mình đấu pháp, còn muốn đối mặt một cái gia cường phiên bản chính mình, cái này khó khăn cỡ nào một khắc đồng hồ mà thôi, ta muốn chiến mà thắng chi. Đám người tâm tư dị biệt, có sinh ra thoái ý, có thì là không sợ hãi. Cùng mình quyết đấu. Như thế thú vị. Hứa Kiếm Thu trong lòng kích động, nao trái phải bật nhau đúng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ta kính toát ra chói mắt ngân sắc quang mang, đem trong điện đám người toàn bộ thôn vệ đi vào. Chương 70, song tu qua bình thường đạo hữu chương 70, song tu qua bình thường đạo hữu hắn ta trong kính, thế giới một mảnh hỗn độn hư vô. Hứa Kiếm Thu trước mắt thêm ra cơ hồ một cái giống nhau như lúc chính mình, hoặc là nói là kính tượng hóa hắn ta. Hắn ta đứng tại đối diện, bất luận là khí tức, vẫn là thần thái, đều không khác chút nào. Hứa Kiếm Thu tâm niệm vừa động, đem lúc trước cẩn giấu cảnh giới, đột nhiên tăng lên đến trúc cơ cửu trọng, ý đồ đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, kia kính tượng hắn ta khí tức quanh người cũng trong nháy mắt tăng gọn, không có chút nào trì trệ giống nhau đạt đến trúc cơ cửu trọng. Mẹ nó, cái này cũng phức khắc. Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn hướng phía hắn ta có chút chắc tay, cười nói, đều là người một nhà, chớ tổn thương tình cảm. Hứa Kiếm Thu trên mặt ý cười, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngũ sắc kiếm quang bắn ra, sắc bén đến cực điểm, hướng hắn ta đánh tới. Không nói tiên đức làm tập kích bất ngờ, tiểu trảm ma kiếm quyết. Hắn ta cơ hồ trong cùng một lúc thôi động tiểu trảm ma kiếm quyết đánh trả. Song phương kiếm chiêu, thậm chí pháp lực vận chuyển đều hoàn toàn nhất trí. Hứa Kiếm Thu mỗi một lần công kích đều bị đối phương hoàn mỹ đón đỡ hoặc né tránh, mỗi một lần biến chiêu đều bị đối phương sớm dự phán. Phản phất tại cùng mình cái bóng đấu pháp, Hứa Kiếm Thu toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh. Đuông nghịch đám chiêu dùng phụ lục tập kích bất ngờ, cũng bị hắn ta né tránh, sau đó dùng ra giống nhau phụ lục đánh trả. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ cần mình dám dùng ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, hắn ta cũng biết thi triển đi ra. Cái gì gọi là mẹ nó ngạc nhiên mừng rỡ? Trải qua nhiều lần thăm dò, Hứa Kiếm Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này tính tượng có thể phục chế đạo pháp của ta, tu vi, nhưng nó chung quy là tử vận, là linh bảo căn cứ tin tức của ta phục khắc đi ra. Nó có, chỉ là đã biết. Một cái to gan suy nghĩ xẹt qua não hải. Hắn lần nữa tấn công mạnh ngoài kiếm, làm cho kính tượng hắn ta lui lại, lập tức cố ý bán đi một sơ hở, dẫn đến pháp lực bất ổn. Kia kính tượng quả nhiên trung kế, trong mắt băng lanh quang mang lóe lên, bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội nhân kiếm hợp nhất, đâm về Hứa Kiếm Thu. Tốc độ nhanh như thiểm điện, kiếm khí huy hoàng như sấm âm. Hứa Kiếm Thu căn bản không đi quản kia đâm tới một kiếm, một mực nút ở trong tay áo tay trái đột nhiên vung ra. Cũng không phải là kiếm chiêu, cũng phi đạo thuật, mà là ba tấm linh quang dạng rỡ nhị phẩm kim cương bất phá phủ. Phù lục trong nháy mắt kích phát, hóa thành tam trọng nặng nề vô cùng kim sắc quang thuẫn, ngăn trở hắn ta thế công. Đồng thời, bàn tay hắn đột nhiên nâng lên, bạch, thanh, hắc, đỏ, hoàng, ngũ sắc quang mang vắt ra. Mà vào lúc này, kim sắc quang thuẫn bị hắn ta ẩn chứa trúc cơ cựu trọng linh lực một kiếm liên tiếp phá vỡ hai tầng, nhưng cuối cùng bị ngăn cản một ngăn. Thừa dịp kính tượng bị phù lục ngăn cản, động tác chỉ trệ sát na. Hứa Kiếm Thu trong tay ngũ hành diệt tuyệt huyền quang xuất ra, chính giữa kính tượng hắn ta. Hắn ta trong mắt kia băng lãnh, lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc cảm xúc chấn động. Lập tức thân thể giống như khói mù bắt đầu kịch liệt chấn động, tán loạn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại trong tinh thế giới. Hứa Kiếm Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tất nhiên hắn ta có thể phục khắc hắn tất cả, nhưng đều là tại hắn dùng đến về sau mới bị phục khắc. Chỉ cần Hứa Kiếm Thu sử xuất ngay cả mình cũng đỡ không nổi sát chiêu, hắn ta không có cơ hội. Sự thật chứng minh, quả là thế. Ngoại giới, hắn ta kính bóng loáng mặt kính như là sóng nước dập dờn một chút. Trong đại điện ba vị kim đan chân nhân đồng thời sức sở, nửa khắc đồng hồ không đến, liền có người hiện ra. Chỉ nghe răng rắc một vang, Hứa Kiếm Thu cảm thấy trời đất quay cuồng, lại về tới trong điện. Lúc này đại điện trống rỗng, chỉ có ba cái kim đan chân nhân, ánh mắt như thực chất giống như trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Nhìn ta làm gì, ta lại là cái thứ nhất đi ra đi thong thả miệng ba. Hứa Kiếm Thu biểu thị, chính mình quá mức ưu tú, không có cách nào a. Thần sắc hắn bình tĩnh, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, vẫn trầm ổn như cũ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Khí chất khối này, nắm đến xích sao. Tuyệt Viêm chân nhân vô ý thức hơi nghiêng về phía trước thân thể, thần thức cùng hai vị khác chân nhân giao lưu, lại là tiểu tử này, vừa mới qua đi nửa khắc đồng hồ a. Tuyệt Minh chân nhân dịu dàng trên mặt giờ phút này kinh ngạc không thôi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hứa Kiếm Thu, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành, nhanh như vậy. Cho dù là hắn ta kính tượng, thực lực cùng bản thể tương đối, lại đấu pháp càng mạnh, mong muốn chiến thắng cũng không phải chuyện dễ. Chớ nói chi là ngắn như vậy thời gian. Nàng chủ khảo 5 năm, thấy qua cái gọi là thiên tài vô số kể, nhưng có thể đánh bại bản ngã kính tượng, ít càng thêm ít. Phần lớn là căng thẳng tới một khắc đồng hồ sau, mới tính miễn cưỡng thông qua. Khí tức thâm hậu nhất Khôn Côn chân nhân, giờ phút này cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe, trực tiếp hỏi Hứa Kiếm Thu, ngươi là vị nào chân nhân tiến cử? Hứa Kiếm Thu đáp, Tuyệt Tình chân nhân. Tuyệt Tình chân nhân tiến cử a, khó trách. Ba người lập tức hiểu rõ, mọi thứ đều giải thích thông được. Tuyệt Tình chân nhân tần tử dạ, thật là Ngũ Hành Tiên Tông năm nay danh tiếng đang định kim đan chân truyền. Đan thành thượng phẩm, Tiên Tông trên dưới cơ hồ không ai không biết. Tại toàn bộ Ngũ Hành Tiên Tông, kết thành thượng phẩm kim đan chân nhân không cao hơn 20 vị. Bao năm qua đến, thượng phẩm kim đan phàm là không nửa đường chết yểu, đều có thể trở thành nguyên thần tôn giả. Có thể bị kinh tài tuyệt diễm như vậy chân nhân tiến cử, giải thích rõ Hứa Kiếm Thu bản thân cũng có chỗ hơn người. Hai trận khảo hạch đều là cái thứ nhất thông qua, chứng minh đúng là như thế. Sư đồ, tỷ đệ, trước sau bối. Ba người nhao nhao ở trong lòng suy đoán Hứa Kiếm Thu cùng Tuyệt Tình chân nhân tần tử dạ quan hệ. Lại không người có thể đoán được hai người quan hệ so với bọn hắn nghĩ còn muốn chặt chẽ. Quan hệ thế nào? Xem như song tu qua bình thường đạo hữu a, một khắc đồng hồ thời gian sắp trôi qua. Hắn ta kính lần nữa nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh màu đen bị chuyển ra. Tiêu căng thanh niên mặc áo đen khí tức lộn xộn, bên trái ánh mắt ra phủ phát che quất, hắn nhìn lướt qua bên phải vắng vẻ đại điện, chỉ thấy ba vị kim đan chân nhân. Xem ra ta là cái thứ nhất. Nhưng khi hắn cảm ứng được bên trái còn có một đạo khí tức, vung lên mắt trái phía trên tóc xem xét, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tại sao lại là hắn? Hắn nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng một tia khó mà che giấu sợ hãi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Ta lập đầu, cái này tiểu tóc, sợ mắt ta. Hứa Kiếm Thu thấy thanh niên mặc áo đen bộ dáng, tận lực đình chỉ cười, nghĩ đến một cái tương quan tiết mục ngắn. Không có qua một lát, một khắc đồng hồ tới, mấy chục đạo bóng người xuất hiện trong đại điện, nguyên một đám khí tức lộn xộn, có thậm chí tóc thai bù xù. Hiển nhiên đều kinh nghiệm chật vật đấu pháp, căng thẳng tới một khắc cuối cùng. Nhìn thấy Hứa Kiếm Thu cùng thanh niên mặc áo đen lúc, trong lòng mọi người đều không bình tĩnh. Còn lại còn có người không có đi ra, nhưng ba vị chân nhân cũng không mở miệng giải thích, mà là trực tiếp bắt đầu tuyên bố trận thứ ba khảo hạch. Tuyệt Minh chân nhân tuyên đọc khảo hạch nội dung, nội tính. Khôn Côn chân nhân vung tay lên, hắn ta trong kính bắn ra mấy trăm bản cổ tịch. Những cái kia là đạo pháp, Xích Dương Phần Thiên Pháp Canh Kim Trạm Kiếp Kiếm Huyền Minh Băng Phách Kinh Địa Mạch Nguyên Tử Pháp Huyễn Mộng Tâm Kinh Năm Lôi Hóa Cực Đại Thủ Lấn. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo pháp, Hứa Kiếm Thu tựa như chuột tiến vào bãi gạo, cực kỳ hưng phấn. Khôn Côn chân nhân từ tốn nói, các ngươi tùy ý chọn lựa một môn đạo pháp đi lại, chỉ cần tại hai canh giờ bên trong tu hành nhập môn, coi như thông qua. Còn có loại chuyện tốt này? Hứa Kiếm Thu mắt lộ ra tinh quang. Chương 71, ta gặp qua rất nhiều thiên tài, bọn hắn đều nói ta mới thật sự là thiên tài. Chương 71, ta gặp qua rất nhiều thiên tài, bọn hắn đều nói ta mới thật sự là thiên tài. Thông qua trận thứ 2 trong kính đấu pháp, 78 tên tu sĩ đứng trang nghiêm đại điện, bầu không khí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Trên trăm loại tản ra khác biệt khí tức đạo pháp thư tịch cùng giản yếu giới thiệu, đều là Ngũ Hành Tiên Tông cơ sở truyền thừa, bao hàm toàn diện. Theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, tới gió, băng, lôi trở dị thuộc tính, cái gì cần có đều có. Khôn Côn chân nhân ánh mắt thâm thúy đảo qua đám người, nhắc nhở nói, nhớ lấy, phải căn cứ tự thân tình huống, lượng sức mà đi. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền khắp nơi rất nhiều đạo pháp thư tịch bên trên liếc nhìn lên. Ngàn năm trước vượt ngoại thiên ma giáng lâm, vì ngăn cản thiên ma, từ rất nhiều chân tiên dẫn đầu, cửu đại tiên châu đỉnh tiêm tông môn thành lập tiên minh, thiên hạ bài tiên. Chỉ cần có linh căn, liền có thể theo tiên minh bên trong thu hoạch được công pháp tu hành, có thể trực chỉ nguyên anh. Bởi vậy, tại tu tiên giới, bình thường công pháp cũng không khan hiếm. Khan hiếm chính là tài nguyên, cũng rất nhiều tông môn bí truyền đạo pháp. Hứa Kiếm Thu gia nhập Ngũ Hành Tiên Tông, chính là vì những này. Hắn thần thức nhanh chóng lướt qua, rất nhanh, ánh mắt liền khóa chặt ở đằng kia một bản lóe ra chói mắt lôi quang, khí tức cuồng bạo nhất bá đạo chữ viết phía trên, năm lôi hóa cực đại thủ ấn. Giới thiệu vắn tắt chỉ có giải rác số lượng, dẫn thiên lôi chi lực, hóa cực diệt chi thủ, uy lực tuyệt luân, tu luyện rất khó. Hứa Kiếm Thu cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng, đệ tử lựa chọn năm lôi hóa cực đại thủ ấn. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện. Bởi vì Hứa Kiếm Thu hai lần đều dẫn đầu thông qua, đám người lực chú ý nhau nhau rơi xuống trên người hắn, nhìn thấy môn kia lôi pháp lúc, không khỏi mắt lộ ra suy tư. Ba vị kim đan chân nhân đều là khẽ nhíu mày, Tuyệt Viêm chân nhân nhịn không được khuyên đủ nói, Hứa Kiếm Thu, ngươi đã liền qua hai quan, biểu hiện ưu dị, không cần mạo hiểm như vậy. Nam Lôi Hóa Cực Đại Thủ Ấn tuy nói uy lực to lớn, chính là nơi này đạo pháp bên trong mạnh nhất, nhưng đối lôi đạo thiên phú, pháp lực trường khống, thậm chí thần thức, yêu cầu đều hà khắc đến cực điểm. Chớ nói hai canh giờ, cho dù mấy ngày có thể nhập môn đều đã là thiên tài, ngươi không ngại tuyển một môn hơi dễ vào tay, càng thêm một thỏa. Nội môn đệ tử khảo hạch, kỳ thật chỉ cần qua trước hai trận, coi như thông qua được. Trận thứ ba thì là căn cứ ngộ tính biểu hiện, đến cho ra khác biệt ban thưởng. Tuyệt Minh chân nhân cũng ôn nhu nhắc nhở, ngộ tính khảo hạch cũng không phải là uy lực càng lớn càng tốt, mà là nhìn có thể hay không nhập môn, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Tu vi thâm hậu nhất Khôn Côn chân nhân cũng nhìn Hứa Kiếm Thu một cái, dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý vị cũng là khuyên thận trọng. Hứa Kiếm Thu có thể cảm nhận được ba vị chân nhân ý tốt, chắp tay thành thần nói, đa tạ ba vị chân nhân đề điểm. Chỉ là đệ tử đối lôi pháp trong lòng mong mỏi, đã có cơ hội này, muốn nếm thử một phen. Cho dù thất bại, cũng không oán không hối hận. Hắn lựa chọn môn này là pháp, cũng không phải mù chọn, mà là bắn tên có đích. Gặp hắn tâm ý đã quyết, ba vị chân nhân cũng không còn thuyết phục, chỉ là âm thầm lắc đầu. Cảm thấy kẻ này mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng có chút trẻ tuổi nóng tính, sợ là muốn tại cửa này bên trên thất bại. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia năm lôi hóa cực đại thủ lớn tư tịch hóa thành một đạo lưu quang chui vào Hứa Kiếm Thu mi tâm. Mà kia trúc cơ bắt trọng thanh niên mặc áo đen lâm vũ, thấy Hứa Kiếm Thu dám lựa chọn khó khăn nhất đạo pháp, kia cô không chịu thua tranh cường háo thắng chi tâm trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn tự nghĩ cũng tu luyện qua gia tộc lôi pháp, thân phụ thượng phẩm địa linh căn, thiên phú dị bẩm, há có thể yếu tại người sau. Hắn lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đệ tử Lâm Vũ, cũng nguyện tuyển năm lôi hóa cực đại thủ ấn. Khôn Côn chân nhân nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là phất phất tay. Phía trên hắn ta kính quang mang lóe lên, lần nữa phóng xuống một bản hoàn toàn giống nhau năm lôi hóa cực đại thủ ấn thư tịch. Còn lại tu sĩ nghe được ba vị chân nhân khuyên bảo, cũng nhao nhao làm ra lựa chọn. Phần lớn chọn lựa cùng tự thân linh căn tương xứng, hoặc là nhìn tương đối dễ dàng nhập môn đạo pháp. Như Xích Dương phần thiên pháp canh kim trạng tiếp kiếm huyền minh băng phách kinh nhất một hồi xuân thuận chờ một chút. Ông, hắn ta kính phát ra vụ vụ, mặt kính quang mang đại thịnh, phân hóa ra 78 nói ánh sáng dịu dịu trụ, tinh chuẩn bao phủ lại mỗi một vị người tham gia khảo hạch. Hào quang lóe lên, đám người thân ảnh trong nháy mắt theo đại điện biến mất, bị phân biệt thu hút trong kính độc lập giới tử tu di không gian bên trong, không liên quan tới nhau, có thể an tâm lĩnh hội. Một cái độc lập tu di trong không gian, Hứa Kiếm Thu ngồi xếp bằng, đỉnh đầu có một cái chuyển động quỹ tại tính theo thời gian. Hắn thần thức chìm vào viên kia ẩn chứa năm lôi hóa cực đại thủ ấn truyền thừa thư tịch bên trong. Trong chốc lát, vô số phức tạp huyền ảo kinh văn cùng dẫn động tiên lôi, hóa lôi là ấn diệu pháp, cùng nhau tràn vào thức hải của hắn. Quả nhiên huyền diệu. Hứa Kiếm Thu trong lòng thầm khen. Hắn có chế tác đại lượng ngũ lôi phủ thâm hậu nội tình, đối lôi đỉnh chi lực vốn là cực kỳ thấu hiểu. Càng tu luyện ngũ hành diệt tuyệt huyền quang, đối ngũ hành bản chất cùng chuyển hóa lý giải, giống nhau tinh thâm. Giờ phút này lĩnh hội cái này năm lôi hóa cực đại thủ ấn rất nhiều quan khiếu đúng là một chút liên thông. Rất nhiều tối nghĩa chỗ, kết hợp tự thân kinh nghiệm thêm chút tôi diễn, liền có thể rộng mở trong sáng. Kia dẫn dắt thiên lôi, hóa lôi là ấn pháp môn, trong mắt hắn biến có dấu vết mà lần theo. Hứa Kiếm Thu đắm chìm trong đó, hai tay vô ý thức trước người kết xuất nguyên một đám huyền ảo lôi ấn. Đầu ngón tay có nhỏ xíu điện quang bắn ra, quanh thân bắt đầu mơ hồ có trầm thấp tiếng sấm quanh quẩn. Trái lại một cái khác không gian giới chỉ bên trong, Lâm Vũ chán nổi gân xanh lên, toàn thân linh lực kịch liệt chấn động, ý đồ cưỡng ép lý giải, vận chuyển kêu bá đạo vô cùng lôi pháp. Hắn mặc dù tu luyện qua lôi pháp, nhưng cái này năm lôi hóa cực đại thủ ấn vốn là có ngũ hành hóa ngũ lôi, vô cùng huyền diệu, không phải một lát có thể tìm hiểu. Làm sao lại khó như vậy? Cái này lôi lực vận chuyển căn bản không hợp với lẽ thường. Lâm Vũ càng là lo lắng, càng là khó mà tĩnh tâm. Thể nội pháp lực bởi vì gượng ép tu luyện mà bắt đầu hỗn loạn. Ngũ tạng chi khí bị lôi ý dẫn động, lẫn nhau va chạm. Phúc, đột nhiên, sắc mặt hắn tái đi, há mồm phun ra một cô nóng rực máu tươi. Khí tức trong nháy mắt hề bại xuống tới, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Mắt thấy qua một canh giờ, hắn liền cửa đều không có sở đến, ngược lại bị nội thương. Lại đến. Một bên khác, Bạch Ngọc Đồng lựa chọn Huyền Minh Băng Phách Kinh đối lập thích hợp với nàng nguyên bản tu hành công pháp. Nhưng nàng tiên phú có hạn, nộ tính thường thường, mặc dù kiệt lực lĩnh hội, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa thể bắt được kia sợi băng phách chân ý, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm từ bỏ. Thế gian thiên tài, coi là thật như cá giết sang sông, không biết có bao nhiêu người có thể tu luyện thành. Bạch Ngọc Đồng trong đầu hiện ra Hứa Kiếm Thu kia ung dung không đội thân ảnh. Có lẽ hắn có thể luyện thành hai canh giờ thoáng qua liền mất. Quang mang lần nữa chớp động, đông đảo người tham gia khảo hạch bị một lần nữa truyền tống về đại điện. Đại đa số người trên mặt đều mang mọi bệnh, mờ mịt hoặc quỷ bại. Hiển nhiên, có thể ở hai canh giờ bên trong đem một môn hoàn toàn mới đạo pháp nhập môn người, lác đác không có mấy. Khôn Côn chân nhân ánh mắt đảo qua đám người, thời hạn đã đến, thành công nhập môn người, có thể lên trước biểu thị. Trầm mặc một lát, mới lần lượt có mấy người đi ra, mang trên mặt hoặc nhiều hoặc ít thích thú. Một cái nam tử áo bào tím thi triển Xích Dương phần thiên pháp lòng bàn tay dâng lên một đám yêu đất ngọn lửa nhỏ, lúc sáng lúc tối. Một người thi triển canh kim trạm tiếp kiếm đầu ngón tay bước ra một đạo dài gần tấc kiếm khí màu vàng kim nhạt, sáng tối chập chờn. Khuôn mặt lãnh nạo nữ tử thi triển Huyền Minh băng phách kinh giới chân dày đặc khí lạnh, hướng phía chung quanh lan tràn. Liên tiếp biểu thị mấy người đều là nông cạn nhất nhập môn, uy lực có hạn, nhưng tốt xấu xem như thành công. Ba vị chân nhân khẽ hất cằm, xem như tán thành. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch đứng ở trong đám người, nắm đấm nắm chặt, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bạch Ngọc Đồng cũng chán nản cúi đầu. Đúng lúc này, Hứa Kiếm Thu chậm rãi đứng dậy. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ba vị chân nhân cũng ngưng thần nhìn lại. Bọn hắn cũng không cho rằng Hứa Kiếm Thu thật có thể thành công. chỉ thấy Hứa Kiếm Thu hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi nâng lên. Không có bất kỳ cái gì dài dòng chú ngữ hoặc phức tạp thức mở đầu, hắn chỉ là năm ngón tay khẽ nhếch, hướng phía trước hư không, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Bên trong đại điện, trống rỗng nổ vang một tiếng trầm muộn lôi đình. Vô số nhỏ vụn ngân xà điện quang từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong nháy mắt sen lẫn quấn quanh, hóa thành một cái phương viên hơn một trượng lại ngưng thực vô cùng to lớn thủ ấn. Tay kia ấn phía trên, bạch, thanh, hắc, đỏ, hoàng, ngũ sắc lôi quang lưu chuyển không thôi, tản mát ra khí tức khủng bố. Uy áp chi định, viễn siêu trước đó tất cả biểu thị người tổng cộng. Dường như chỉ cần cái tay này ấn nhẹ nhàng đè xuống, liền có thể đem phía trước tất cả tà ma hóa thành một biển. Đây chính là Nam Lôi Hóa Cực Đại Thủ Ấn. Hơn nữa tuyệt không phải vừa mới nhập môn đơn giản như vậy, đã có mấy phần chân chính tinh túy cùng uy lực. Lôi đỉnh thủ ấn trôi nổi tại không, chói mắt lôi quang đem toàn bộ đại điện phản chiếu giống như ban ngày, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Hứa Kiếm Tu tắm rửa tại tự thân dẫn động lôi quang bên trong, sợi tóc bay múa, áo bào phần phật, tựa như lôi thần hàng thế. Tất cả mọi người bị cái này dọa người thanh thế cùng kia thuần túy lôi đỉnh chi uy chấn nhất rồi, trợn mắt hốt mồm. Ba vị kim đan chân nhân đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tuyệt Viêm chân nhân ánh mắt trừng lớn, thất thố nói, thật thành. Chỉ vì môn này lôi pháp, hắn cũng tu luyện qua, trọn vẹn dùng 2 tháng mới tu thành. Kia ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chân ý, không giả được. Tuyệt Minh chân nhân lẩm bẩm nói, không những nhập môn, không ngờ có thể ngưng tụ như thế quy mô lôi ấn khôn côn. Chân nhân hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, trong mắt đã là vô cùng lo lắng cùng sợ hai thán phục, kẻ này tại lôi đạo phía trên, chính là tuyệt thế kỳ tài. Hắn ta kính cũng không truyền đến khí linh nhắc nhở, giải thích do Hứa Kiếm Thu trước đó, cũng không tu luyện qua môn này đạo pháp. Vừa mới đi ra biểu thị mấy người, nhìn xem chính mình lòng bàn tay kia đám ngọn lửa nhỏ, kia tốc hơn kiếm khí, lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười, xấu hổ cúi đầu. Không có so sánh liền không có tổn thương. Lâm Vũ nhìn xem kia uy hoàng lôi ấn, lại cảm thụ được trong cơ thể mình bởi vì phản vệ mà mơ hồ làm đau ngũ tạng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Hắn tất cả kiêu ngạo cùng cương phục, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Hứa Kiếm Thu chậm rãi tán đi lôi ấn, lôi đỉnh tiêu tán. Hắn hướng phía ba vị chân nhân chắp tay thi lễ, ngữ khí bình tĩnh như trước, đệ tử may mắn, khó khăn lắm luyện thành. Nhưng phần này bình tĩnh, tại lúc này trong mắt mọi người, lại so bất kỳ khoe khoang đều càng có lực trùng kích. Cái gì gọi là mẹ nó thiên tài? Đây mới thật sự là thiên tài. Chương 72, Tuyệt Tình Phong, gặp lại Tần Tử Dạ. Chương 72, Tuyệt Tình Phong, gặp lại Tần Tử Dạ. Khảo hạch đại điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tắm rửa lôi quang, chậm rãi thu công Hứa Kiếm Thu trên thân. Ba vị kim đan chân nhân nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu tán thưởng. Tuyệt Viêm chân nhân cao giọng nói rằng, lần này nội môn khảo hạch kết thúc, Hứa Kiếm Thu ba trận đều là thứ nhất, nội tính siêu tuyệt, chính là lần này khôi thủ. Lời này xuất khẩu, giải quyết dứt khoát. Mấy tháng trước đó, Hứa Kiếm Thu chỉ là tiên đạo thi rất sình, liền tam tứ lưu tông môn cánh cửa đều không có qua. Bây giờ lại lực áp một đám ngũ hành tiên tông đệ tử. Khôn Côn chân nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó được ý cười, đã là khôi thủ, tự có ngoài định mức khen thưởng. Hắn ta kính ghi lại đạo pháp mặc dù không tệ, lại đều là đơn giản hóa chi bản, dễ dàng cho khảo hạch lĩnh hội. Tông môn ban thưởng ngươi một môn hoàn chỉnh đạo pháp. Hoàn chỉnh đạo pháp. Đám người nghe vậy, phần lớn hai mắt mở mịt. Chỉ có mấy cái kia người mang tiến cử khiến tu sĩ, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hứa Kiếm Thu trong lòng hơi động. Kia năm lôi hóa cực đại thủ lớn thế mà vẫn chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Bản đầy đủ chính là bộ dáng gì? Chỉ thấy Khôn Côn chân nhân vung tay áo, hơn 10 bản đạo pháp thư tịch treo ở Hứa Kiếm Thu trước mặt, hiện ra rất nhiều đạo pháp tên cùng với giản yếu. Trong đó có Hứa Kiếm Thu quen thuộc đến không thể quen đi nữa, Vũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang. Khôn Côn chân nhân chậm rãi nói rằng, ngươi có thể lựa chọn năm lôi hóa cực đại thủ lớn bản đầy đủ năm lôi ngũ khí đại cầm nã cũng có thể tuyển cái khác. Hứa Kiếm Thu thần thức đảo qua, khóa chặt năm lôi ngũ khí đại cầm nã. Giới thiệu vắn tắt chỉ có bát tự, Di Sơn đảo hải, Phong Thiên tỏa địa. Đệ tử tuyển đạo này pháp. Hứa Kiếm Thu không có chút gì do dự. Thiện. Khôn Côn chân nhân gật đầu, năm lôi hóa cực đại thủ lớn chính là từ đạo này pháp bên trong đơn giản hóa mà đến, ngươi ngày sau nếu là kết thành kim đan, năm lôi ngũ khí đại cầm nã cũng có thể diễn hóa thành thần thông. Nhìn ngươi hảo hảo tu tập, chớ bất uy. Không sai tông môn bí truyền, không thể nhẹ tiết, cần lập thiên đạo lời thề, nhiều nhất chỉ có thể khác truyền một người, lại truyền người không thể lại truyền. Còn có thể lại truyền một người. Hứa Kiếm Thu lúc này nghĩ đến Tần Tử Dạ truyền cho chính mình ngũ hành diệt tuyệt huyền quang. Hắn lúc này lập thệ, đệ tử Hứa Kiếm Thu, hôm nay đến tụ năm lôi ngũ khí đại cẩm nã thiên đạo làm gương, phương pháp này đời này nhiều nhất chỉ truyền một người, lại truyền lại người lập thệ không thể lại truyền, như có vi phạm, đạo cơ hủy hết, vĩnh tuyệt tiên đồ. Thiên đạo lời thề thành lập, vô hình công xiển giá thân. Thư tịch hóa thành lưu quang, không có vào Hứa Kiếm Thu mi tâm. Hải lượng hoàn chỉnh chuyển thừa trong nháy mắt tràn vào thức hải. Đến tận đây, nội môn khảo hạch hoàn toàn kết thúc. Thông qua trận thứ 2 khảo hạch 78 người đều trở thành nội môn đệ tử, mà thông qua trận thứ 3 khảo hạch 9 người đều có cơ hội lựa chọn gia nhập tất cả đỉnh núi. Tuyệt Minh chân nhân ôn nhu nói, các ngươi 9 người đã vào nội môn, có thể chọn một phong gia nhập. Tất cả đỉnh núi đều có kim đan chân nhân tọa chấn, nhưng phải chân nhân chỉ điểm, hưởng phong bên trong tài nguyên. Đương nhiên, cần phong chủ chân nhân cho phép mới có thể. Vừa dứt lời, đầu đầy tóc đỏ Tuyệt Viêm chân nhân liền nhịn không được nhìn về phía Hứa Kiếm Thu, trực tiếp mở miệng mời chào: "Hứa tiểu tử, ta chính là Tuyệt Viêm Phong phong chủ tu đạo pháp hệ hỏa, xem ngươi lôi hỏa tương sinh, chính hợp ta Tuyệt Viêm Phong một mạch. Ta cũng sửa qua năm lôi ngũ khí đại cầm nã, ngươi như nguyện đến, ta tự mình chỉ điểm ngươi, tuyệt không bạc đãi." Một vị kim đan chân nhân như thế mời chào, điều kiện hậu đại đến cực điểm, nhường cái khác thông qua nội môn khảo hạch đệ tử không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, Hứa Kiếm Thu lại chắp tay, cung kính mà kiên định từ chối nhã nhặn, đa tạ Tuyệt Viêm chân nhân hậu ái. Chân nhân tỉnh tỉnh, đệ tử vô cùng cảm kích. Chỉ là, đệ tử trong lòng đã có muốn đi sơn, chỉ có thể cô phụ chân nhân mỹ ý. Hắn như thật gia nhập Tuyệt Viêm phong, Tần Tử Dạ nếu là biết, nói không chừng độ thân mật trực tiếp xuống đến không, hai người hoàn toàn vô duyên. Tuyệt Viêm chân nhân mày rậm nhăn lại, nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ngươi muốn đi Tuyệt Tình chân nhân môn hạ Tuyệt Tình phong? Hứa Kiếm Thu chắp tay trả lời, đệ tử muốn đi, chính là Tuyệt Tình phong. Tuyệt Tình phong? Tần Tử Dạ. Ba vị chân nhân đều là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Là, kẻ này cầm trong tay Tuyệt Tình chân nhân kim bài mà đến, vốn là nàng tiến cử người. Xem ra hai người quan hệ không tầm thường a, Tuyệt Viêm chân nhân mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không tốt cưỡng cầu, đành phải chép miệng một cái, thở dài, mà thôi, đã là Tuyệt Tình chân nhân tiến cử, ta cũng không cường nhân chỗ khó. Chỉ là Tuyệt Tình chân nhân vừa kết kim đan, tài nguyên có hạn. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc a. Hắn trong giọng nói cũng không có mắc, chỉ có chút tiếng với. Hứa Kiếm Thu lần nữa chắp tay, biểu thị cảm tạ. Chuyện chỗ này, tân tấn nội môn đệ tử nhóm ai đi đường đấy, hoặc nếm thử bái sư, hoặc quen thuộc hoàn cảnh. Hứa Kiếm Thu từ biệt ba vị kim đan chân nhân sau, trực tiếp rời đi khảo hạch đại điện, y theo tông môn địa đồ chỉ dẫn, thân hóa kiếm quang, bay qua vô số linh tú sân phòng, mở mịt biển mây. Cuối cùng đi vào một mảnh bị tử khí nhàn nhạt bao phủ dãy núi trước đó. Chủ phong bên trên, Tuyệt Tình phong ba cái cổ phát chữ lớn khắc tại vách đá, kiếm khí sừng sững, lộ ra một cỗ người sống chớ gần lãnh ý cả ngọn núi trồng đầy kỳ dị nào đó chút kia, lá trúc như là tử vân lượn lờ. Trong núi có linh hạt bay múa, dị thú ẩn hiện, kỳ hoa nở rộ. Lại bị một tòa vô hình cường đại trận pháp bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Hứa Kiếm Thu vừa tới gần, liền nhìn thấy sơn môn đại trận bên ngoài hư không, đứng thẳng một vị thân mang hoa lệ kim bảo, đầu đội ngọc quan anh tuấn nam tử. Kim bảo phía trên thêu lên ngũ trảo kim long. Kim bảo nam tử chính đối trong trận pháp cất cao giọng nói, "Tần sư muội, cùng là chân truyền, sư minh ta chỉ là muốn đến nghiên cứu thảo luận một chút đạo pháp, giao lưu một phen tu luyện tâm đắc, làm gì đóng chặt sơn môn? Đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa đâu?" Trong núi yên tĩnh một lát, lập tức truyền tới một lạnh lẽo đến cực hạn, không chứa mảy may tình cảm giọng nữ, chỉ có một chữ, "Lan." Kim bảo nam tử hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận cùng hung ác nham hiểm. Hắn dù sao cũng là kim đan tứ chuyển chân truyền, địa vị tôn sùng, khi nào nhận qua cái loại này nhục nhã. Hắn kiềm nén lửa giận, đang muốn lại nói cái gì, lại nhạy cảm phát giác được có người sau lưng tới gần. Kim bảo nam tử đột nhiên quay đầu, vừa vặn cùng khống chế kiếm quang mà đến Hứa Kiếm Thu ở giữa không trung thắt thân mà qua. Hắn nam tử ánh mắt như điện, tại Hứa Kiếm Thu cái này khuôn mặt xa lạ bên trên quét qua. Phát giác được Hứa Kiếm Thu chỉ là trúc cơ tu vi sau, Kim bảo nam tử ánh mắt chớp lên, đem Hứa Kiếm Thu hình dạng cùng khí tức đi lại. Lập tức hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hóa thành một đạo kim hồng rời đi. Tên chó chết này là ai? Mẹ nó, muốn nảy ra ta gấp tưởng. Hứa Kiếm Thu nghe được kia kim bảo nam tử thanh âm, cũng sẽ đối phương ghi ở trong lòng. Hắn rơi xuống Tuyệt Tình Phong Sơn môn trước đại trận, lập tức liền bị hai tên canh giữ ở sơn môn chỗ nữ đệ tử ngăn lại. Cái này hai tên nữ đệ tử đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, vẻ mặt lạnh lùng. Người đến dừng bước, Tuyệt Tình Phong không tiếp đại khách lạ, mời về. Trong đó một cái mặt tròn nữ đệ tử thanh âm băng lãnh, ngữ khí bất thiện. Hứa Kiếm Thu chắp tay nói, hai vị sư tỷ, tại hạ Hứa Kiếm Thu, chính là Tuyệt Tình chân nhân cố nhân, chuyên tới để bái phỏng, làm phiền thông truyền một tiếng. Cố nhân? Hai tên nữ đệ tử liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoài nghi. Tuyệt Tình chân nhân tính tình đạm mạc, sao là cái gì cố nhân? Tất nhiên lại là ngưỡng mộ Tần sư tỷ, đến đây dây dưa ong bướm. Chân nhân không tiếp khách, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên khác mặt trái xoan nữ đệ tử hạ lệnh chủ khách. Hứa Kiếm Thu bất đắc dĩ, đang muốn lại nếm thử, lại nghe được đỉnh núi Tử Trúc Lâm bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc, xuyên thấu qua trận pháp, rõ ràng rơi vào trước sân môn, nhường hắn tiến đến. Hai tên nữ đệ tử lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại nhìn một chút đỉnh núi phương hướng. Lúc này mới vội vàng mở ra trận pháp, trong mắt tràn ngập tò mò. Trận pháp màn sáng thêm ra một cánh cửa, Hứa Kiếm Thu một bước bước vào. Vừa mới tiến Tuyệt Tình phòng, nồng đậm tinh thuần linh khí liền đập vào mặt. Trong đó còn kèm theo nhàn nhạt Tử Trúc thanh hương, làm người tâm thần thanh thản. Dọc theo một đầu đốn lượn thềm đá đường nhỏ hướng lên, hai bên Tử Trúc lâm lập. Có gió thổi tới, lá trúc sàn sạt. Dương quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở tung xuống pha tạp điểm sáng, tĩnh mịch mà tĩnh mịch. Tử Trúc lâm chỗ sâu, Tần Tử Dạ một bộ áo tím ngồi xếp bằng trên đất, đưa lưng về phía hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy huyền chuyển thân hình, tinh tế vòng eo. Tại mông lung trong sương mù, nàng tựa như họa trung tiên tử, phong thái yểu điệu. Hứa Kiếm Thu đi đến phía sau nàng cách đó không xa, dừng bước lại, nhìn xem bóng lưng của nàng chậm rãi mở miệng, "Ta tới." Tần Tử Dạ cũng không quay đầu, sau một lúc lâu, mới truyền đến nàng kia nghe không ra bất kỳ tâm tình gì thanh âm, "Ta không có để ngươi đến." Chương 73, tiên tử tọa hạ duy nhất nam chấp sự. Chương 73, tiên tử tọa hạ duy nhất nam chấp sự. Vậy ta đi. Đến đều tới, đi là không thể nào đi. Hứa Kiếm Thu xem xét độ thân mật, từ 40 biến thành 42. Thật sao, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Hứa Kiếm Thu nhìn xem Tần Tử Dạ kia mông eo tỷ lệ hoàn mỹ bóng lưng, cùng thuần âm chi thể lực hút vô hình, trong lòng rung động không thôi. Cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể cùng Tần Tử Dạ cùng một chỗ tu luyện. Hắn cố ý thở dài, ngữ khí mang theo vài phần nhàn nhạt thất lạc, "Ai, nghe Tần tiên tử nói như vậy, hẳn là cũng không hy vọng ta tới này Tuyệt Tình Phong." Tần Tử Dạ vẫn không có quay đầu, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Cải chính, ta là để ngươi đến Ngũ Hành Tiên Tông tham dự nội môn khảo hạch, mà không phải để ngươi đến ta Tuyệt Tình Phong." Nàng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, đem hắn đến, uy về chính mình lên lòng yêu tài, là Ngũ Hành Tiên Tông lôi kéo người mới. Hứa Kiếm Thu dường như không nghe ra nàng xa cách, phối hợp nói rằng, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khoe khoang, nội môn khảo hạch đã qua, may mắn cầm thứ nhất, còn tìm hiểu môn kia năm lôi hóa cực đại thủ ấn đến được tông môn ban thưởng hoàn chỉnh năm lôi ngũ khí đại cầm nã đạo pháp. Nghe nói như thế, Tần Tử Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng từng trải qua Hứa Kiếm Thu kiêm lịch thiên ngộ tính, liền ngũ hành diệt tuyệt huyền quang đều có thể trong thời gian ngắn tiểu thành, lĩnh hội năm lôi hóa cực đại thủ ấn cũng hợp tình hợp lý. Đối với cái này, trong nội tâm nàng chỉ là lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Tần Tử Dạ chậm rãi ngồi dậy, quay lại, vẫn như cũng là tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cùng thành thục vật bị. Nàng áo tím tại trong gió nhẹ lắc nhẹ, ánh mắt đạm mạc, "A, vậy liền chúc mừng Hứa đạo hữu đã vào nội môn, làm dốc lòng tu luyện, tham gia pháp lộ đạo." Gặp nàng như vậy thái độ, Hứa Kiếm Thu lơ đễnh, trong lòng gọi thẳng có hy vọng. Hắn biểu lộ mang theo phát ra từ nội tâm thành khẩn, thậm chí mang theo vài phần có ơn tất báo trị trọng, có thể vào Ngũ Hành Tiên Tông, toàn cậy vào tiên tử ngày đó ban thưởng lễ bài. "Huống chi, tiên tử tại ta có ân cứu mạng, truyền đạo chi tình, ân cùng tái tạo. Ta thân vô trường vật, chỉ có môn này mới được năm lôi ngũ khí đại cẩm nã coi như đem ra được, nguyện đem nó dốc túi tương thụ, lấy báo tiên tử đại ân." Hắn lời nói này đến tình chân ý thiết, ánh mắt sáng rực, dường như không cho hắn báo ân chính là tội ác tại trời như thế. Tần Tử Dạ trong đầu không tự chủ được hiện lên tiên ma chiến trường kia âm dương tương tế hình tượng, cùng Hứa Kiếm Thu lấy trúc cơ chém ngược kim đan tình cảnh. Nàng trong lòng không hiểu run lên, vội vàng vận chuyển pháp lực, đem những cái kia tạp niệm toàn bộ chém tới, ngựa khí càng thêm băng lãnh, "Im ngay. Chuyện này đó, sớm đã thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang là trao đổi, tiến cử khiến cho ngươi cũng là tông môn quý cũ. Ân cứu mạng ngươi đã giúp ta kết đan chống đỡ. Việc này đừng muốn nhắc lại." Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng mà Hứa Kiếm Thu độ dày ra mặt hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn lập tức thay đổi một bộ không chỗ có thể đi đáng thương biểu lộ, thở dài, "Tiên tử nói là thành toàn xong, nhưng tại hạ mới vào Ngũ Hành Tiên Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây, đưa mắt không quen, tứ phương mà mịt, chỉ nhận đến tiên tử một người. Nếu không đầu nhập vào tiên tử, còn có thể đi hướng nơi nào? Ta không có bất khác, chỉ có dùng phương pháp này tương báo, hơi tận tâm ý, mong rằng tiên tử nể tình ngày xưa tình cảm." Hứa Kiếm Thu vội vàng đổi giọng, "Ách, là nể tình đồng đạo tình nghĩa, thu lưu một hai." Hắn một phen lại là bán thảm, lại là chuyện xưa nhắc lại, quyết tâm muốn nhỉ lại tuyệt tình phong, dính bên trên Tần Tử Dạ. Tần Tử Dạ nghe được mi tâm chực nhảy, chỉ cảm thấy Hứa Kiếm Thu ra mặt dày, quả thực so với nàng đối mặt qua bất kỳ cường địch đều muốn khó chơi. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, rõ ràng muốn chặt đứt tất cả, có thể cắt không đứt lý còn loạn. Tần Tử Dạ đè xuống bước lên tâm tư, quyết định tạm thời chuyển di việc này, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nói ngươi tìm hiểu năm lôi hóa cực đại thủ lớn, thi triển cùng ta nhìn xem." Nàng ngược lại muốn xem, hai cách giờ, hắn có thể lĩnh ngộ được loại trình độ nào. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, biết có hy vọng, lập tức mừng rỡ. Hắn lui lại mấy bước, thần sắc nghiêm lại, tay phải nâng lên, giữa năm ngón tay lôi quang đống nhiên bắn ra. Ầm ầm. Châm thấp lôi minh tại Tử Trúc Lâm bên trong quanh quẩn, cuồng bạo bá đạo lôi đỉnh chi lực cấp tốc hội tụ. Tại hắn lòng bàn tay phía trước ngưng tụ thành một cái ngũ sắc lôi quang lưu chuyển không thôi to lớn thủ ấn. Uy thế hiển hách, cương mãnh khí tức bá đạo tràn ngập ra. Thổi đến trung quanh trúc tiến xoạt rung động, lá trúc bay tán loạn. So với khảo hạch lúc, hắn dường như trưởng không đến càng thêm thuần thục rồi mấy phần. Tân Tử Dạ lặng lặng mà nhìn xem kia huy hoàng lôi ấn, thanh lãnh đôi mắt bên trong rốt cục lướt qua một tia khó mà che giấu gợn sóng. Hai cách giờ, lại thật có thể tới tình trạng như thế. Như thế ngộ tính, quả thực không thể tưởng tượng, nàng tự hỏi cho dù chính mình lúc trước đi lĩnh hội môn này đạo pháp, cũng tuyệt đối không thể tại hai canh giờ bên trong đạt tới hiệu quả như thế. Trong lòng đối Hứa Kiếm Thu đánh giá, không khỏi lại cao thêm một tầng. Đồng thời bị thể nội nàng cưỡng ép ngăn chặn kia cố không hiểu rung động, dường như cũng càng mạnh chút. Tân Tử Dạ trên mặt lại ung dung thản nhiên, chờ Hứa Kiếm Thu tán đi lôi ấn, mới nhàn nhạt mở miệng, "Còn có thể." Trầm ngâm một lát, nàng tâm tư bách chuyển tiên hồi. Cưỡng ép đổi người, dường như về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi. Dù sao tiến khiến đúng là nàng đưa cho, nhưng nếu như vậy nhường hắn lưu lại, ngày ngày đối lập. Cuối cùng, Tân Tử Dạ tìm tới một cái điều hòa lấy cớ. Nàng vốn là đối hoàn chỉnh đạo pháp năm lôi ngũ khí đại cầm nã còn có hiếu kỳ, cho dù Hứa Kiếm Thu không đến, nàng cũng dự định tùy ý đi đạo công điện đổi lấy môn này đạo pháp. Bây giờ cũng là bất đi một khoản nói công. Tân Tử Dạ từ tốn nói, năm lôi ngũ khí đại cầm nã chính là tông môn bí truyền, uy lực phi phàm. Người đã tâm ý đã quyết, đợi ngươi đem này thuật chân chính nhập môn, dung hội quán thông về sau, lại bàn về truyền thụ sự tình không muộn. Cái này tương đương với biến tướng đồng ý hắn tạm thời lưu lại. Hứa Kiếm Thu mừng thầm trong lòng, trên mặt lại một bộ cẩn tuân tiên tử phân phó bộ dáng, "Tiên tử yên tâm, ta ổn thỏa siêng năng tu thập, sớm ngày mộ ra, không phụ tiên tử kỳ vọng." Khi hỉ, cách tiên tử lại gần một bước. Hết thể đều kết thúc, Hứa Kiếm Thu chợt nhớ tới ngoài sơn môn kia kim bảo nam tử, trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác ý, hỏi, "Vừa rồi tại ngoài sơn môn gặp phải một vị thân mang kim bảo chân nhân, tựa hồ đối với tiên tử có nhiều dây dưa, nhìn không giống hạng người lương thiện, không biết là người phương nào?" Tần Tử Dạ nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, ngựa khí đạm mạc bên trong lộ ra một tia không thích, kia là Kim Long Phong Tuyệt Long chân nhân, Kim đang tứ chuyển tu vi, không cần để ý hắn. Nghe được, nàng đối người kia có chút phiền chán. Hứa Kiếm Thu đem Tuyệt Long chân nhân cái tên này ghi ở trong lòng. "Cậu vật, lão tử nhớ kỹ ngươi." Kim đang tứ chuyển, trước mắt còn không phải hắn có thể trêu chọc, nhưng còn nhiều thời gian. Thế là, Hứa Kiếm Thu cứ như vậy gần như vô lại thành công lưu tại Tuyệt Tình Phong. "Đúng rồi, về sau đừng gọi ta tiên tử." Tần Tử Dạ có chút nhíu mày nhắc nhở. "Tốt tiên tử." Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu. không gọi tiên tử kêu cái gì? Gọi Tuyệt Tình chân nhân quá lạnh nhạt, nếu không đem Tuyệt cùng Thật hai chữ bỏ đi, sợ là muốn bị Tần Tử Dạ đánh chết. Nếu không gọi, đạo hữu. Tần Tử Dạ cũng không thu Hứa Kiếm Thu làm đồ đệ, chỉ cấp hắn một cái Tuyệt Tình phong chấp sự thân phận, phụ trách quản lý phong bên trong một chút thường ngày tạp vụ, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Nhìn xem Hứa Kiếm Thu cầm tới chấp sự lệnh bài sau kia bộ dáng cười mỉm mỉm, Tần Tử Dạ đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này Tuyệt Tình phong ngày sau, sợ là rốt cuộc khó mà thanh tịnh. Nàng sâu trong đáy lòng, kia bị cưỡng ép băng phong tâm cảnh, dường như bởi vì nam nhân này đến, lặng yên đã nứt ra từng đạo nhỏ xíu khe hở. Thật sự là nghiệt duyên a. Chương 74, Hạo Dương Tôn Giả, ý đồ lôi kéo. Chương 74, Hạo Dương Tôn Giả, ý đồ lôi kéo làm Hứa Kiếm Thu cầm trong tay chấp sự lệnh bài, chính thức vào ở Tuyệt Tình phong lúc, thay Tần Tử Dạ quản lý tạp vụ bốn cái nữ đệ tử đều là giật nảy cả mình. Tần Tử Dạ cũng không giải thích nhiều, chỉ bước xuống một câu ngày sau phong bên trong tất cả sự vụ, từ Hứa chấp sự quyết đoán liền nhẹ lướt đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau tứ nữ cùng vẻ mặt bình tĩnh Hứa Kiếm Thu. Chấp sự vẫn là nam. Cho Hứa Kiếm Thu mở ra trận pháp trong đó một cái mặt tròn nữ đệ tử nam khê, nháy mắt to, thần thức truyền niệm đối mặt trái xoan nữ đệ tử Trần Dĩnh nói, chân nhân đạo hiệu Tuyệt Tình, không phải phiền chán nhất nam nhân tới Tuyệt Tình phong sao? Làm sao lại nhường một người đàn ông tới làm chấp sự? Trần Dĩnh đánh giá nơi xa ngay tại quen thuộc hoàn cảnh Hứa Kiếm Thu, lấy thần thức đáp lại, Hứa chấp sự nhìn rất trẻ trung, bộ dáng cũng tuấn lãng, hẳn là nàng lời nói không nói thật, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Phụ trách Tuyệt Tình phong linh thực áo xanh nữ đệ tử La Ngọc Chi, đem ngón tay dọc tại bên miệng, dựng lên một cái hư thanh thủ thế, đừng hồ ngôn loạn ngữ, coi chừng bị chân nhân phát hiện, đem ngươi trục xuất Tuyệt Tình phong. Trần Dĩnh cổ co rụt lại, nhìn chung quanh một chút, không có gặp Tần Tử Dạ thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ trách uy dưỡng linh thú dịu dàng nữ đệ tử Dương Mộng Điệp phân tích nói, chân nhân làm việc, tự có đạo lý. Chúng ta làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Bất quá, vị kia Hứa chấp sự có thể được chân nhân như thế phá lệ ưu ái, tất nhiên không đơn giản. Tứ nữ trong lòng đều có suy đoán, nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt tràn ngập tò mò. Đến cùng quan hệ thế nào? Thật là khó đoán a. Các nàng ăn ý không có hỏi nhiều, nhưng Hứa Kiếm Thu cùng Tuyệt Tình chân nhân Tần Tử Dạ quan hệ trong đó đã thành Tuyệt Tình phong bên trên bí ẩn lớn nhất. Dựa theo Ngũ Hành Tiên Tông quy củ, tân tấn nội môn đệ tử cần đi tới Đô Vụ Điện làm thân phận, đăng ký tạo sách, còn muốn kiểm tra cốt linh cùng linh căn. Đô Vụ Điện trưởng quản Ngũ Hành Tiên Tông lớn nhỏ việc vặt vãnh. Đệ tử đăng ký, nhiệm vụ cấp cho, nói công hay toán, tài nguyên phân phối bờ. Về quản hạt, có thể nói Ngũ Hành Tiên Tông vận chuyển trung tâm một trong. Trong điện người đến người đi, bận rộn vô cùng. Hứa Kiếm Thu trước đó đã theo Tần Tử Dạ chỗ biết được, Ngũ Hành Tiên Tông có thể sừng sững không ngã, tự có khí độ. Đối với người mang kỳ ngộ, dị bẩm thiên phú đệ tử, chỉ cần không phải vượt ngoại thiên ma, đối tông môn vô hại. Tông môn từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, thậm chí sẽ tiến hành bảo hộ. Cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút. Nếu là đổi lại ngàn năm trước Ma Tông, nói không chừng vừa triển lộ ra chỗ đặc thủ, liền sẽ bị một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Thời đại thay đổi, nghe nói bây giờ Ma Tông cũng biến thành yêu quý nhân tài lên, sẽ không động một chút lại luyện hóa đệ tử. Phụ trách kiểm tra chính là một vị khuôn mặt nghiêm túc trung niên kim đan chân nhân. Đo linh thất bên trong, kia kim đan chân nhân ngồi nghiêm chỉnh, nhường Hứa Kiếm Thu đưa tay đặt tại một khối cao lớn trên tấm bia đá. Sau một khắc, bia đá phủ văn kịch liệt lấp lóe, toát ra sáng chói ánh sáng màu vàng nóng. Đồng thời hiện lộ ra Hứa Kiếm Thu cốt linh cùng linh căn. 18 tuổi, trúc cơ cửu trọng, hạ phẩm thiên linh căn còn có thể chất đặc thù. Không đúng, nửa năm trước, hắn vẫn là luyện khí tứ trọng, trung phẩm hoàng linh căn. Kia kim đan chân nhân trên mặt nghiêm túc biến kinh ngạc, đột nhiên đứng người lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm bia đá, lại nhìn về phía Hứa Kiếm Thu. Tại Ngũ Hành Tiên Tông, thiên linh căn cũng không hiếm thấy, nhưng 18 tuổi trúc cơ cửu trọng còn có thể chất đặc thù, liền cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, ngắn ngủi nửa năm, không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngay cả linh căn tư chất cũng thay đổi. Cái này quá mức khác thường. Người chờ đợi ở đây, không được rời đi. Kim Đan chân nhân ngữ khí gấp rút, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phủ, đem tin tức cấp tốc báo cáo. Hứa Kiếm Thu sớm đã hỏi qua hệ thống. Hệ thống vết tích sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù đại năng dùng thần thức siêu hồn, cũng sẽ không bại lộ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám cả gan đến Ngũ Hành Tiên Tông khảo hạch. Lời tuy như thế, Hứa Kiếm Thu trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng. Một lát sau, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một vị thân mang kim bảo, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên tóc vàng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đo linh thất bên trong. Tiệp Kim Đan chân nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng cung kính con người, tham kiến tổ sư. Thiếu niên tóc vàng khoát qua tay, một đôi sáng chói như nắng gắt con mắt màu vàng nóng rơi vào Hứa Kiếm Thu trên thân, có chút hăng hái đánh giá hắn. Hứa Kiếm Thu đồng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự, mênh mông như biển sao thần niệm đảo qua toàn thân mình, dường như liền thần hồn chỗ sâu đều bị nhìn thông thấu. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể phát nhiệt, dường như đưa tới cộng minh nào đó. Tình huống như thế nào? Thiếu niên tóc vàng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng kinh ngạc, khẽ cười một tiếng, lại là thuần dương thánh thể, khó trách có như thế tu vi. Không tệ, nền tảng sạch sẽ, không phải đoạt xá, cũng không phải thiên ma, là nhân tộc ta thiên tiêu. Hắn cũng không hỏi nhiều Hứa Kiếm Thu những thứ khác cơ duyên, chỉ là tiện tay bức cho hắn một khối cổ phát ngọc bài, phía trên khắc lấy huyền ảo Hạo Dương hai chữ. Tiểu gia hỏa, cầm. Gặp phải chân chính không giải quyết được phiền phải lớn, dùng pháp lực dẫn động nó, ta nói không chừng có thể rút một tay. Bất quá, việc nhỏ cũng đừng đến phiền ta. Thiếu niên tóc vàng ngữ khí tùy ý, lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngoa tạo, ôm chặt đại lao đuổi. Hứa Kiếm Thu vội vàng tiếp nhận ngọc bài, cung kính hành lễ, đà tạ tổ sư. Thiếu niên tóc vàng gật gật đầu, thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy. Tiệp Kim Đan chân nhân nhìn về phía Hứa Kiếm Thu ánh mắt tràn đầy hâm mộ. đây chính là một tôn nguyên thần tôn giả ưu ái a. Chờ Hứa Kiếm Thu xong xuôi thủ tục sau khi rời đi, thiếu niên tóc vàng kia thần niệm hơi động một chút. Liên quan tới Hứa Kiếm Thu tin tức lặng yên xảy ra biến hóa, cốt linh từ 18 biến thành 20, hạ phẩm thiên linh căn tư chất chưa biến. Quá khứ luyện khí tứ trọng, trung phẩm hoàng linh căn, cùng thuần dương thánh thể những tin tức này thì bị hắn im hơi lặng tiếng biến mất. Tiểu tử này còn cùng kia đan thành thượng phẩm thuần âm chi thể cấu kết, xem ra nàng luyện thành thượng phẩm kim đan chính là bởi vì tiểu tử này thuần dương thánh thể. Liên nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào, Hạo Dương tôn giả suy nghĩ hiện lên, thân ảnh hoàn toàn dung nhập hư không. Hắn tự thân chính là thuần dương thánh thể, biết rõ loại thể chất này đang trưởng thành lên trước, sẽ tao ngộ nhiều ít ngấp nghé cùng hung hiểm. Nếu là gặp phải thải dương bổ âm nữ tu, vậy thì bị lao tội. Hắn có một người bạn chính là ai? Hôm nay thuận tay che chở một chút hậu bối, bất quá là nhớ tới đồng môn đồng nguyên tình nghĩa. Đo linh thất bên trong, kia kim đan chân nhân luôn cảm giác thiếu chút cái gì, lại không có chút đầu mối nào. Hứa Kiếm Thu thấp thỏm mà đến, an tâm mà về. Mặc dù quá trình có chút kinh hồn bạc vía, nhưng cuối cùng thuận lợi quá quan, còn phải một vị thần bí tổ sư chiếu cố, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trở lại Tuyệt Tình Phong, hắn nhớ tới còn tại Ngũ Hành Tiên Thành Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn, liền muốn đem hai nữ tiếp dẫn lên núi, thuận tiện cộng đồng tu luyện, lấy thừa đủ thiếu. Nhưng mà, hắn vừa hướng Tần Tử Dạ đưa ra việc này, liền bị cự tuyệt. Tần Tử Dạ sụ mặt, thanh âm băng lãnh, ta Tuyệt Tình Phong không thu người ngoài, nàng hai người tuy là ngươi nói lữ, lại không liên quan gì đến ta. Ngươi đến thì thôi, còn muốn đem đạo lữ lá mang đến. Thật coi bản chân nhân dễ nói chuyện như vậy. Hứa Kiếm Thu ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải đè xuống suy nghĩ, tìm thời gian đi Ngũ Hành Tiên Thành một chuyến, nhường Cố Nguyên Giao cùng Diệp Thanh Toàn tạm cư một chút. Chờ hắn về sau đột phá tới Kim Đan, liền có thể đem hai nữ tiếp vào thuộc về mình trên đỉnh. Cùng lúc đó, ở một tòa khác linh khí càng thêm dữ dằn, cung điện phong cách cũng càng lộ ra bá đạo tiên phong, Kim Long Phong bên trên. Tuyệt Long chân nhân Cơ Nguyên Long nghe xong dưới trướng đệ tử báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ngọc ghế dựa lan can. Hứa Kiếm Thu, 20 tuổi, trúc cơ cửu trọng. Hạ phẩm tiên linh căn, bị tần sư muội tự mình tiến cử, trực tiếp bổ nhiệm làm Tuyệt Tình Phong chấp sự. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác nham hiểm cùng nghiền ngẫm. Tần sư muội a, tần sư muội, ngươi chưa từng gần nam sắc, bây giờ lại đối một thiếu niên lang như thế đặc thù đối đãi, thậm chí nhường hắn tiến vào Tuyệt Tình Phong, thật là khiến người hiếu kỳ a. Cơ Nguyên không nết miệng lên một vẻ cười lạnh, thiên phú như vậy cũng là đáng giá chiếu cố. Đi trước tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không lôi kéo tới. Nếu có thể trở thành bản chân nhân tại Tuyệt Tình Phong nhan tuyến, tiếp cận tần sư muội, há không mỹ quá thay. Hắn phất phất tay, đối tên đệ tử kia dặn dò nói, đi chuẩn bị một phần hậu lễ, lấy bản chân nhân danh nghĩa chúc mừng Hứa Kiếm Thu tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lại tìm kiếm hắn ý tứ, nhìn hắn cần gì cứ mở miệng. Là sư tôn. Vậy đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Cơ Nguyên Long trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Hắn thấy một cái trúc cơ cảnh thiếu niên, cho dù thiên phú cho dù tốt, đối mặt một vị kim đan chân nhân chủ động lấy lòng cùng phong phú tài nguyên, lại có mấy người có thể không động tâm. Chỉ cần Hứa Kiếm Thu thu lễ, chuyện liền dễ làm nhiều. Nếu là dám can đảm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ Nguyên Long lại không biết Hứa Kiếm Thu cùng Tần Tử Dạ quan hệ xa so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Chương 75, trên người ngươi còn có nàng mùi nước hoa. Chương 75, trên người ngươi còn có nàng mùi nước hoa. Hứa Kiếm Thu vừa rời đi Tuyệt Tình Phong phạm vi, khống chế độn quang đi tới một đám mây sương mù lượn lờ dây núi, liền bị hai người giữa không trung ngăn lại đường đi. Người tới thân mang nội môn đệ tử đã bảo tu vi đều tại trúc cơ hậu kỳ, một cao một thấp, sắc mặt mang theo vài phần kiêu căng, nhưng lại cưỡng ép gạt ra một tia khách sáo. Thật là Tuyệt Tình Phong Hứa Kiếm Thu Hứa chấp sự ở trước mặt. Người đệ tử cao cất giọng hỏi, ánh mắt tại Hứa Kiếm Thu trên thân dò xét. Hứa Kiếm Thu dừng lại đột quang, trong lòng khẽ nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh hỏi, chính là tại hạ, hai vị là? Người đệ tử lùn cười nói, chúng ta phụng Kim Long Phong Tuyệt Long chân nhân chi mệnh, đặc biệt chờ đợi ở đây Hứa chấp sự. Chân nhân nghe nói chấp sự kỳ tài ngút trời, rất được Tuyệt Tình chân nhân coi trọng, cố ý để cho ta trở đến đây chúc mừng, cũng chuẩn bị bên trên một chút lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, bay thẳng đi qua. Miệng túi mở ra, linh quang mơ hồ lộ ra. Bên trong có một thanh kim quang long lánh phi kiếm, cùng một đống long ánh sáng long lanh, linh khí hơn xa hạ phẩm linh thạch trung phẩm linh thạch. Đây là muốn kéo lúc ta đến gần tần muội muội. Hứa Kiếm Thu lập tức đoán được, kia Tuyệt Long chân nhân không có hảo ý người đệ tử cao ngự khí mang theo uy hiếp cùng gõ. Tuyệt Long chân nhân tại trong tông địa vị tôn sùng, tài nguyên phong phú, thích nhất dịu dắt người chậm tiến. Hứa chấp sự là người thông minh, nên minh bạch nhiều một vị chân nhân trong nòng, tại cái này bên trong tông môn hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều. Tuyệt Long chân nhân cũng đừng không cầu mong gì khác, chỉ là muốn cùng Tuyệt Tình chân nhân cùng ngồi đàm đạo, nhưng Tuyệt Tình chân nhân từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, khó gặp. Nhìn Hứa chấp sự tại Tuyệt Tình chân nhân trước mặt thật đẹp nói vài câu, ngày thường nếu có được biết Tuyệt Tình chân nhân yêu thích cùng động tĩnh, chỉ cần thông truyền một hai. Nếu không, Tuyệt Long chân nhân sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Có chút khoác lác thượng bị người ra hỏa, liền nữa thích chơi ân uy tịnh thi một bộ này. Hứa Kiếm Thu trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại lộ ra vừa đúng thích thú cùng được sủng ái mà lo sợ. Hắn hơi chút do dự, liền nhận lấy túi chữ vật, hai vị sư minh minh dám, Tuyệt Long chân nhân hậu ái, ta vô cùng cảm kích. Chỉ là, ai, không dối gạt hai vị, ta cùng Tuyệt Tình chân nhân quan hệ cũng không mật thiết. Hắn vua màn ảnh cụ thể, chín thật một giả nói, ngày xưa ta bên ngoài lịch luyện lúc, từng dưới cơ duyên xảo hợp giúp Tuyệt Tình chân nhân một vấn đề nhỏ. Chân nhân niệm tình ta mấy phần tình nghĩa, lại gặp ta thiên phú còn có thể, không đành lòng mai một, mới tiến cử ta nhập tiên tông. Về phần chấp sự này chi vị, thật sự là ta mới đến, tại trong tông môn không chỗ nương tựa, đưa mắt không quen, đành phải kiên trì đi cầu chân nhân thưởng sống yên phận chỗ. Chân nhân có lẽ là nhớ tới tình cũ, nhất thời mềm lòng, mới khiến cho ta tạm cư tuyệt tình phong, quản lý tạp vụ mà thôi. Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, đem chính mình tạo thành một cái may mắn được chân nhân một chút ấn huệ, nơm nớp lo sợ tìm kiếm che chở kẻ may mắn. Chủ yếu là giảm xuống đối phương cảnh giác, không nên quá mau tới nhắm vào mình, thật là bị ổi phát dục, giữ lại giảm sóc thời gian. Hai tên đệ tử kia liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia quả là thế thần sắc. Đối Hứa Kiếm Thu thái độ biến càng thân thiết hơn. Hứa chấp sự không cần tự coi nhẹ mình, có thể được chân nhân tiến cử chính là trời định nhân duyên. Ngày sau là Tuyệt Long chân nhân làm việc, có chân nhân làm chỗ dựa, tại Ngũ Hành Tiên Tông không người dám trêu chọc ngươi. Người đệ tử lồn cười nói, ngươi mẹ nó cho ta bánh vẽ đúng không? Hứa Kiếm Thu vô bộ ngực cam đoan, sư huynh yên tâm, Tuyệt Long chân nhân coi trọng như thế, ta khắc trong tâm khảm. Một khi có bất kỳ liên quan tới Tuyệt Tình chân nhân tin tức, ta tất nhiên trước tiên bẩm báo. Xử lý đập. Song Vương lại hư tình giả ý khách sáo một phen, hai người kia mới hài lòng rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, Hứa Kiếm Thu gước lượng trong tay túi chứa vật, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng chế giễu, có tiện nghi không chiếm vương bát đẳng, điểm này yêu kính, ta liền thu nhận. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Về phần giúp Tuyệt Long chân nhân nói ngọn, muốn cái dám ăn đâu? Thu hối lộ, Hứa Kiếm Thu tiếp tục đi đường, bay về phía Ngũ Hành Tiên Thành phương hướng, đi tới thuê lại tiểu viện. Cố Nguyên Dao cùng Diệp Thanh Toàn gặp hắn trở về, lập tức vui vẻ ra mặt. Trong tiểu viện linh khí mờ mịt, tràn đầy nhà ấm áp. Đáng tiếc thiếu đi hoa đào tô điểm. Trải qua một phen tu luyện qua sau, Hứa Kiếm Thu ôm lấy hai nữ, nói đơn giản chút tại Ngũ Hành Tiên Tông kinh lịch. Hắn đã trở thành nội môn đệ tử, chỉ là tạm thời cần thường ở tông môn, cùng các nàng gặp nhau thời gian sẽ biến thiếu. Hai nữ tuy có không bỏ, lại biết chắc con đường tu hành dài dằng dặc, cũng không phàn nàn. Cố Nguyên Dao khẽ bước bụng dưới, ôn nhu nói, "Phu quân, người an tâm tại tông môn tu hành, ta cùng Thanh Tuyển ở đây lẫn nhau chiếu ứng chính là." Diệp Thanh Toàn cũng lôi kéo tay của hắn, đặt ở chính mình hở ra trên phần bụng, trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy. Cảm nhận được dưới lòng bàn tay rõ ràng thai động, Hứa Kiếm Thu trong lòng sinh ra một tia ấy nấy. Hai vị đạo lữ đang có mang đã hơn 6 tháng, chính mình lại không thể thường bạn tả hữu. Hắn trịnh trọng nói rằng, đợi ta tại Ngũ Hành Tiên Tông đứng vững gót chân, liền nghĩ biện pháp tiếp các ngươi đi. Không làm gì nhàn, ta liền đến nhìn các ngươi. Hai nữ rúc vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Đông nhiên, Cố Nguyên Dao thình lình hỏi, "Phu quân, ngươi tại Ngũ Hành Tiên Tông nhìn thấy vị kia Tuyệt Tình chân nhân không có?" Diệp Thanh Toàn ánh mắt bất thiện tại Hứa Kiếm Thu trên thân dò xét, bắt hắn lại nhược điểm, "Cái gì Tuyệt Tình chân nhân, ta nhìn nên cứ gọi Tình cũ chân nhân, rõ ràng là phu quân tình nhân cũ." Nên tới vẫn là tới. Đối mặt hai người tra hỏi, Hứa Kiếm Thu tê một tiếng, theo thực đưa tới. Hôm sau, Hứa Kiếm Thu trở về Tuyệt Tình Phong, tại Tử Trúc Lâm bên trong tìm tới Tần Tử Dạ. Tần Tử Dạ một bộ áo tím, nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức quanh người càng thêm thâm hậu. Hứa Kiếm Thu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem hôm qua trên đường bị ngăn lại, Tuyệt Long chân nhân như thế nào phái người lôi kéo, đưa tặng pháp bảo linh thạch, cũng yêu cầu hắn giám thị tìm hiểu nàng yêu thích động tĩnh sự tình, nói thẳng ra. Nói xong, hắn nói bổ sung, kia Tuyệt Long chân nhân không phải vật gì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Tần Tử Dạ thanh âm thanh lãnh bình thản, lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, kim đan tứ chuyển, không đáng để lo. Nàng mặc dù đột phá kim đan không lâu, nhưng đan thành thượng phẩm, tu vi thâm hậu, lại được tông môn ban thưởng pháp bảo. Kia kim đan tứ chuyển Tuyệt Long chân nhân như thật làm ra quá mức tiến hành, liền thử một chút nàng lấy Ngũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang luyện thành bản mệnh thần thông. Hứa Kiếm Thu nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Hắn không khỏi nghĩ lên tại Tiên Ma chiến trường bị Huyết Ma Vương truy sát lúc, Tần Tử Dạ vẫn là trúc cơ cửu trọng, trực tiếp lấy một chiêu Ngũ Hành Diệt Tuyệt Huyền Quang, biểu sát so sánh kim đan cảnh Huyết Ma Vương. Một chiêu kia phong đỉnh, hắn đến nay khó quên. Đương nhiên, một lần kia song tu, hắn càng thêm khó quên. Hứa Kiếm Thu nghĩ đến kia Tuyệt Long chân nhân mơ ước là cùng hắn từng có quan hệ thân mật nữ nhân, trong lòng càng là khó chịu. Chờ ta đột phá tới kim đan, lại đi tìm cái kia cậu vật phiền toái. Hắn lấy ra túi chứa vật giao cho Tần Tử Dạ, đây chính là tên kia hối lộ. Tần Tử Dạ vươn người đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người hắn, dường như nhìn thấu trong lòng của hắn điểm này không vui, nói rằng, nếu là tặng cho ngươi, ngươi cầm chính là. Về phần nên nói cái gì, nên làm cái gì, chính ngươi trong trước. Ta hiểu. Hứa Kiếm Thu ngầm hiểu, cầm chỗ tốt không làm việc, vậy nhưng quá được rồi. Lần sau gặp ta trước đó, trước tiên đem trên người ngươi rửa giấy sạch sẽ. Tần Tử Dạ khẽ nhíu mày, quay người rời đi, chỉ cấp Hứa Kiếm Thu lưu lại một cái phong thái hiểu điệu bóng lưng. Trên người ngươi còn có nàng mùi nước hoa. Hứa Kiếm Thu trong đầu không khỏi toát ra câu này tử. Đây là ghen. Chương 76, đại tự tại có vô hình kiếm khí, hóa ra là cố nhân. Chương 76, đại tự tại có vô hình kiếm khí, hóa ra là cố nhân trở thành Ngũ Hành Tiên Tông nội môn đệ tử sau, Hứa Kiếm Thu đương nhiên nhớ tới, còn có tương ứng phúc lợi không có nhận lấy. Ta lại bị tiểu sắc chỗ kéo dài, suýt nữa quên mất chính sự. Kể từ hôm nay, kiêng rượu một tháng. Về phần một kiểu khác, là tuyệt đối không thể nào giới. Hứa Kiếm Thu nghiêm mặt, một bộ khắc sâu tỉnh lại bộ dáng. Hắn lái độn quang xuyên qua quần sơn và khe, lần nữa đi vào đô bộ điện, đưa ra nội môn đệ tử thân phận ngọc bài về sau, nhận lấy một cái túi lượng đồ. Bên trong có đại biểu nội môn đệ tử ngũ hành đạo bảo. Chỉnh thể lấy hai màu đen trắng làm chủ, thanh đỏ hoàng tam sắc tô điểm, nhìn cũng không lòe loẹt. Đạo bảo bản thân liền là một cái pháp bảo phòng ngự linh áo, có thể cải biến nhan sắc, có thể ẩn nấp hình biệt tích, diệu dụng nhiều hơn. Trừ cái đó ra, còn có một đám linh hạch, phù lục, đan dược, thư tịch. Hơn nữa còn có một lần nhận lấy đạo pháp cơ hội. Hứa Kiếm Thu đi thẳng tới cất giữ đạo pháp thiên điện. Trong điện thư tịch hàng ngàn hàng vạn, rất nhiều quang hoa lưu truyền. Xa so với khảo hạch đại điện hơn rất nhiều. Hứa Kiếm Thu thần niệm đã qua, cuối cùng bị một bản ghi lại đại tự tại có vô hình kiếm khí thư tịch hấp dẫn. Kiếm đạo tốt, kiếm đạo đến luyện. Kiếm quyết này tinh diệu dị thường, biến hóa đa đoan, chuyên tu kiếm quang phân hóa chi đạo. Luyện tới chỗ cao thâm, kiếm khí nhưng tại hữu hình cùng vô hình có cùng nhau cùng vô tướng ở giữa tự do chuyển đổi. Hư thực vô định, tu tán vô thường. Đấu pháp lúc có thể phân hóa ngàn vạn kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, bao phủ địch nhân. Cũng có thể vạn kiếm quý nhất, cô động đến cực điểm, phá hết vật pháp. Cần biết kiếm đạo một đường, cao xa như thiên, có tam trọng càng nổi tiếng cảnh giới. Nhất niệm động, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, phô thiên cái địa đánh tới, lấy thế đè người. Đây là kiếm quang phân hóa chi cảnh. Làm kiếm nhanh đột phá cực hạn, tiếng xé gió như cựu thiên lôi mình, nhanh chóng cương mãnh, như bẻ cánh khô. Đây là kiếm khí lôi âm đem bảng bạc kiếm khí cực hạn cô động, hóa thành tinh tế lại vô kiên bất tồi tia kiếm, sắc bén vô song, chuyên phá các loại hộ thể thần quang cùng kiên cố phòng ngự. Thì là luyện kiếm thành ti ba cũng không có tuyệt đối chia cao thấp, đều xem tu sĩ tự thân lĩnh ngộ cùng vận dụng. Tu tới cực chỗ, đều có thể đạt tới một kiếm phá vạn pháp vô thượng uy năng. Hứa Kiếm Thu đối với cái này kiếm quyết cực kỳ hài lòng, cáo chi trong đại điện phòng thủ chân nhân sau, đăng ký trong danh sách, đem nó nhận lấy. Về phần căn bản công pháp, Hứa Kiếm Thu tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết còn có thể chấp nhận dùng, cũng không đổi. Chủ yếu là Ngũ Hành Tiên Tông Tiên Thiên Ngũ Hành Sinh Diệt Tiên Kinh cần trở thành kim đan chân truyền mới có thể tiếp xúc, không phải trước mắt hắn có khả năng mới tới. Trở về Tuyệt Tình Phong sau, Hứa Kiếm Thu liền dốc lòng tu luyện. Hắn tại kiếm đạo thiên phú vốn cũng không phàm, linh căn tư chất cũng tăng lên tới thiên linh căn, thêm nữa đại tự tại có vô hình kiếm khí cùng hắn tính tình có chút tương hợp. Bất quá một tháng thời gian, không ngờ sơ bộ nhập môn. Mặc dù xa chưa đến tiểu thành chi cảnh, nhưng đã có thể miễn cưỡng phân hóa ra mười mấy đạo hư thực tướng ở giữa kiếm quang, uy lực có phần không tầm thường. Hắn vốn là nhập môn năm lôi hóa cực đại thủ ấn đối lôi pháp lĩnh nộ cực sâu, chuyển tu bản đầy đủ đạo pháp năm lôi ngũ khí đại cầm nã càng là nước chảy thành sông. Trải qua một tháng khổ tu, hắn năm ngón tay mở ra, điện quang đi khắp, một cái từ ngũ sắc lôi đỉnh sen lẫn mà thành to lớn bàn tay đã có thể sơ bộ ngưng tụ, tản mát ra khí tức khủng bố. Cái này đạo pháp ngoại hình cùng năm lôi hóa cực đại thủ ấn, bên ngoài quan thượng thoạt nhìn không có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng uy năng cùng công hiệu nhưng khác biệt lớn, không chỉ có diện sát chi lực, càng có thể phong thiên tỏa địa. Chẳng lẽ ta thật sự là bị mai một thiên tài? Hứa Kiếm Thu nói ra chính mình cũng cười. Nếu là không có hệ thống, hắn bây giờ nhiều nhất tu luyện tới luyện khí ngũ trọng. Lừa gạt một chút người khác có thể, tuyệt đối đừng đem chính mình cũng lừa. Một ngày này, Hứa Kiếm Thu vừa thu công, liền tiếp vào Tần Tử Dạ đưa tin. Đi vào Tử Trúc Lâm bên trong, Tần Tử Dạ vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, lại lạnh lại ngự, áo tím phong vận, ánh mắt lạnh nhạt. Nàng dường như thuận miệng nhắc lên, ta muốn đi Thần Tiêu Tiên Châu một chuyến, ngươi như muốn đi mở mang tầm mắt, có thể theo ta cùng nhau đi tới. Hứa Kiếm Thu nghi hoặc hỏi, Thần Tiêu Tiên Châu? Tần Tử Dạ khẽ bước cằm, giải thích vài câu, Thần Tiêu đạo có đệ tử đan thành thượng phẩm, thế là rộng phát thì mời, mời các phương đồng đạo xem lễ kim đan đại điển. Tông môn phái ta dẫn đội tiến về. Thì ra là thế. Hứa Kiếm Thu lập tức hiểu rõ. Nói lên Thần Tiêu đạo, hắn nghĩ tới một cái cố nhân. Tại Tiên Ma chiến trường lúc, hắn từng cùng Thần Tiêu đạo đệ tử Trương Vân Đình liên thủ, đem một cái thiên ma đánh giết. Trương Vân Đình trưởng ngự lôi pháp, thanh thế to lớn, diệt sát rất nhiều vực ngoại thiên ma, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cho dù Hứa Kiếm Thu bây giờ đem năm lôi ngũ khí đại cầm nã nhập môn, vẫn như cũ cảm thấy tại lôi pháp phương diện so ra kém Trương Vân Đình. Cái này cũng bình thường, Thần Tiêu đạo vốn là chơi lôi người trong nghề. Chờ một chút, kia đan thành thượng phẩm kim đan chân nhân, sẽ không phải là hắn a? Hứa Kiếm Thu trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, thế là liền hỏi Tần Tử Dạ, kia Thần Tiêu đạo tân tấn kim đan chân nhân, tên cứ gọi là gì? Tần Tử Dạ nghĩ trả lời, Tử Vân chân nhân Trương Vân Đình. Trương Vân Đình. Hứa Kiếm Thu trong lòng gọi thẳng khá lắm, thật đúng là hắn. Không nghĩ tới Trương Vân Đình lại cũng thành công kết đan, hơn nữa còn là thượng phẩm kim đan. Hứa Kiếm Thu vẻ mặt thổ thức, trong lòng cũng là cố nhân cảm thấy thích thú. Thế nào? Các ngươi nhận biết? Tần Tử Dạ nhìn ra nét mặt của hắn. Hứa Kiếm Thu nhẹ gật đầu, ta cùng hắn tại Tiên Ma chiến trường kể vai chiến đấu qua. Tần Tử Dạ ngữ khí bình thản, như thế vừa vặn, ngươi liền cùng nhau tùy hành a, nhìn một chút cố nhân, cũng có thể chống trải tầm mắt. Tốt. Có thể cùng Tần Tử Dạ đồng hành, Hứa Kiếm Thu đương nhiên sẽ không phản đối, lúc này vui vẻ đồng ý. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, liền hỏi Tần Tử Dạ, ngươi kim đan đại điển đâu? Ta lười nhác xử lý. Tần Tử Dạ ngữ khí tùy ý nàng mà nói, căn bản không thèm để ý như thế nghi thức xã giao. Ngũ Hành Tiên Tông tuân theo đệ tử ý kiến, cũng không có cử hành kim đan đại điển. Ngũ Hành Tiên Tông nhiều một vị đan thành thượng phẩm kim đan chân nhân, nếu là cử hành, sợ rằng sẽ vạn tông đến bái, sẽ không giống Thương Minh Tông như thế không phong khoáng. Lười nhác xử lý. Tốt ta, lý do này rất sung túc. Hứa Kiếm Thu trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nếu là làm, cái kia có thể thu nhiều thật nhiều linh thạch pháp bảo. Tần Tử Dạ nhường Hứa Kiếm Thu chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai liền xuất phát, nhớ kỹ đốt hương tắm rửa thay quần áo, sau đó thì rời đi Tử Trúc Lâm. Nàng thật đúng là để ý a, Hứa Kiếm Thu nghĩ thầm, kể từ đó, chẳng phải là có thể cùng Tần Tử Dạ đơn độc ở chung, tăng lên một chút độ thân mật. Nhưng mà, Tần Tử Dạ không chỉ có chọn hắn, lại điểm 9 tên tu vi đều tại trúc cơ cựu trọng nội môn đệ tử. Tính cả Hứa Kiếm Thu, vừa vặn 10 người. Xuất hành ngày, Ngũ Hành Tiên Tông sơn môn trước đó, nghi trượng đã chuẩn bị tốt. Bốn cặp kim đồng ngọc nữ tay cầm hoa thơm đèn cung đình, phân loại hai bên, dung mạo thanh tú, khí độ bất phàm. Tám tên khoác kim giáp, nắm lớn kích thiên đinh lực sĩ đứng trang nghiêm phía sau, uy mãnh nghiêm nghị, sát khí bức người. Làm người khác chú ý nhất là phía trước kia chiếc tử bốn con thần tuấn phi phàm, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết trắng thiên mã dẫn dắt hoa lệ vân chu. Vân chu phía trên giường cột chạm trổ, khắc dấu ngũ hành phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra cường đại linh áp. Thuyền thủ cắm một mặt Ngũ Hành Tiên Tông cơ sĩ, quả nhiên là tiên gia khí tượng, đại tông phong phạm, bài diện kéo căng, làm người ta nhìn tới mà sinh ra sợ hãi. Hứa Kiếm Thu cố ý tắm rửa một cái, khứ trừ trên thân dây dưa khí vị, đến địa điểm ước định lúc mới phát hiện còn có người khác, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Thì ra là không chỉ ta một cái a. Hắn cùng mặt khác 9 tên trúc cơ đệ tử leo lên Vân Chu. Tân Tử ra áo tím bồng bềnh, đứng ở Vân Chu đứng đầu, lạnh lùng vừa quát, lên đường. Lập tức, Thiên Mã Tê Minh dương cánh bay lên không, Vân Chu chậm rãi bốc lên. Kim Đồng Ngọc Nữ tùy hành, Thiên Linh Lực Sĩ hộ vệ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, bay ra Ngũ Hành Tiên Tông, theo Ngũ Hành Tiên Thành trên không bay qua. Lần này tiến về Thần Tiêu Đạo, là đại biểu Ngũ Hành Tiên Tông mặt mũi, nghi trượng bài diện gì gì đó không thể thiếu. Trải qua 2 ngày, liên tiếp đổi thừa mấy lần cỡ lớn truyền tống trận, mới sắp đến. Mới từ một chỗ ở vào Hoang Cổ Sơn mạch chi đỉnh truyền tống trận đi ra, Vân Chu đang muốn lái về phía tiếp theo mục đích. Đột nhiên, phía trước chân trời truyền đến trận trận quỷ dị ma âm. Chỉ thấy một cái khác đội nghi trượng dừng ở hư không. Phong cách cùng Ngũ Hành Tiên Tông huy hoàng đại khí hoàn toàn khác biệt. Màu trắng đại phiên đón gió phấp phới, tọa giá chính là từ 9 bộ to lớn cốt giao lôi kéo cốt chu. Trên thuyền đứng đấy mấy cái người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh tu sĩ, bị bạch cốt khô lâu đạo binh bảo vệ. Một mặt treo lên giữ tợn đầu lâu màu đen cơ sĩ, biểu thị lấy thân phận của đối phương. Bạch cốt ma tông, Ngũ Hành Tiên Tông một phương, có nội môn đệ tử một câu nói tỏ ra. Tân Tử Dạ cũng theo trong đó đi ra, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn thẳng bạch cốt chu bên trên cầm đầu áo bào đen tu sĩ. Hứa Kiếm Thu nhìn xem kia cơ sĩ, nghĩ thầm, nếu là lại đến hai cây giao nhau xương cốt, liền có ý tứ.